Chương 468, đã từng đi qua đường. Chương 468, đã từng đi qua đường ăn đi. Lâm Giác ngồi tại trong phòng, trước mặt một cái mục điêu, một cái đại đầu quỷ, mấy chục lượng bạc. An Ngân Quỷ lại rụt rè nhìn xem hắn, mười phần bất an. Thật, chân nhân, ngươi trở thành sự thật đắc đạo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối tương lai không xác định cùng lo lắng. Trở thành sự thật đắc đạo về sau, linh nguyên đan liền vô dụng. Mà lại đa số người trở thành sự thật về sau, hoặc là sẽ đi trên núi thanh tu, làm một cái thanh tịnh trong núi tiên nhân, hoặc là liền bị cửu thiên mời chào, sẽ đi trên trời, hoặc là bị phong rõ ràng thật trước, hoặc là treo cái trước sông, tu hành sau khi cũng hưởng hương hỏa, tóm lại vô luận loại kia đều rất ít lại nhiễm nhân gian vàng bạc chi vật. Sát thực trở thành sự thật đắc đạo. Lâm Giác đối với hắn cười nói, bất quá yên tâm, ta còn có phù giao, còn có sư muội, còn có đông đảo vãn bối sư điện, ta sẽ còn thu đồ, dưới chân nếu là nguyện ý rời đi, tùy thời cho ta nói một tiếng liền có thể đi, nếu là dưới chân không muốn rời đi, ta cũng có thể một mực cung cấp nuôi dưỡng dưới chân. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Không dám, không dám. An Ngân Quỷ lo lắng giết hết, lại kinh sợ. Bất quá này cũng đúng là ta một điểm cuối cùng mặt trắng. Lâm Giác thở dài, sau khi ăn xong, lại cung cấp nuôi dưỡng ngươi, sợ cần nhờ ta ra sư muội bỏ vốn. Ta ăn ít một chút cũng đói không chết. Ha ha. Ăn đi. Lâm Giác nhìn xem nó ăn xong, nôn linh nguyên đan, dùng mấy cái bạch ngọc đan bình thu lại, chuẩn bị đợi chút nữa đưa cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh đồ đệ, liền đi ra cửa, đi vào nhà bếp. Đưa tay chộp một cái từ trong chậu nước cầm ra ngâm phát làm măng, liền nhét vào đồ ăn trên bảng. Cổ tay khẽ đảo, trên tay xuất hiện một thanh phi kiếm. Đạo nhân thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trên tay nhẹ nhàng vạch một cái, làm măng liền từ ở giữa xé ra. Lập tức chỉ vào phi kiếm nói một tiếng, cắt thanh phiến. Phi kiếm liền tự động bắt đầu chuyển động. Run run run. Đều đều mà chỉnh tề thanh âm vang lên, làm cho người nghe đã cảm thấy vui vẻ, tựa như trở lại tuổi thơ lúc ngày lễ ngày Tết trong nhà chuẩn bị món ăn ban đêm, ánh lửa bị chiếu vào trên tường, làm măng bị cắt thành đều đều mang phiến. Lại lấy một khối mặt thịt, tại hơi nước trong ngọn lửa, bột một tiếng đặt ở đồ ăn trên bảng. Cắt thành phiến mỏng. Phi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, mặt thịt liền bị cắt xuống thật mỏng phiến, đều đều chỉnh tề, mỗi một phiến độ dày cơ hồ như lúc, không chút nào dính thân kiếm. Nó cũng cắt phiến mỏng. Phi kiếm có thể chạm yêu vương, vừa cắt nấm. Bên cạnh tiểu sư muội thở hổn hển xoa mì bát. Lâm Giác Dương Dương đắc ý, tự động nấu cơm. Ừm. Sư Minh. Ngươi. A, quên ngươi. Dù sao ngươi làm nhiều một điểm, ta mang hai bát trở về, cho nhà ta Tử Vân cùng Hoa Tiền Bối nếm thử. Không phải chúng ta tại cái này ăn ngon uống sướng, nhà ta Tử Vân tại Hoa Tiền Bối nơi đó nói không chừng ăn cái gì đây. Ngươi làm sao mang về? Ta cũng sẽ phong nước thành băng. Có thể. Quý Âm Quý Dương cùng nhau ngồi tại lò trước, không biết là nhóm lửa vẫn là chơi đùa, đều bởi vì tuổi lò nhóm lửa vốn là một kiện chơi vui chuyện thú vị. Tiểu sư muội nhu diện lúc phá lệ nghiêm túc, biểu lộ đều giống như tại trợ lực. Trong nồi ở ngực, nhiệt khí bốc lên, là cái này nhà bếp thêm vào một vòng không đồng dạng không khí. Quý Âm Quý Dương ngửa đầu hỏi, bát sư thúc làm che phủ mặt còn có cái gì bí quyết sao? Bình thường tại trên núi, sư phụ không biết do ăn cái gì thời điểm, hoặc là khác đều không muốn ăn thời điểm, lại luôn là nói gọi chúng ta ăn che phủ mặt, bất quá sư phụ cùng các sư thúc đều nói chúng ta làm không có bát sư thúc làm ăn ngon. Cái này đồ vật đơn giản như vậy, nào có cái gì quyết thiếu. Lâm Giác đứng ở bên cạnh bất động, người nói ra, các ngươi đều là chiếu vào do ta viết được đơn làm. Nguyên liệu nấu ăn cũng đều, ta cũng không có khả năng làm được so với các ngươi càng ăn ngon à, nhiều nhất hỏa hầu có chút khác biệt, muối vị có chút khác biệt, vì vắt gân mềm hay không, chỉ nói là khẩu vị có chút khác biệt, không có cái nào càng ăn ngon, huống chi ta mỗi lần làm được cũng không đồng dạng. Bọn hắn à, chỉ là ăn đã quen ta làm mà thôi, các loại nhiều năm về sau, cũng sẽ có người ăn quen các ngươi làm, tâm niệm không có khác có thể thay thế. Chúng ta vẫn là muốn học bát sư thúc. Đúng. Sư phụ vui vẻ một điểm. Nhìn các ngươi đem hắn quen. Lâm Giác cười nhẹ một tiếng, bắt đầu mỗi một bước đều kỹ càng giảng giải. Dâu nóng mấy phần. Hỏa hầu như thế nào, tuyển cái gì nấm, dùng lượng bao nhiêu, đều cùng bọn hắn nói rõ. Không đến bao lâu, cạnh nồi tung bay màu vàng kim nhạt dầu trơn, mơ hồ có thể thấy được một nửa đỏ tươi một nửa trắng như tuyết mặt thịt, chìm nổi không chừng mặt phiến, trong nồi thì là trắng như tuyết rộng mỏng mặt phiến, bị nấu đến ngâm mềm, đã hút đủ nước canh, tựa như trông thấy cũng có thể tưởng tượng ra nó bị tươi. Môi lớn bung lên, chính là một bát. Một bát một bát, tự động bay ra ngoài cửa. Đợi đến Lâm Giác cùng tiểu sư muội cuối cùng bưng bát ra ngoài lúc, mấy cái sư huynh đã ngồi tại cổ tùng dưới cây ăn được, tại trên núi này sáng sớm. Chiếu đến một vòng vừa mới dâng lên còn mang theo vài phần nước át hồng nhật, tại núi sương mù cũng không ngừng dâng lên trong hơi nóng, cười cười nói nói. An tô mì này, đạo gia ta liền thỏa mãn, nên đi nhìn xem hải ngoại phong thổ, nhìn có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết long bá. Tam sư huynh bưng lấy bát, miệng đầy bóng loáng, ung dung nói. Tìm tới nhớ kỹ nói cho ta. Sư đệ, mau đưa còn lại nửa vỏ ngàn ngày rượu cho ta. Ta có tác dụng. Ai? Nhiều nhất phân ngươi một nửa. Vậy cũng được. Sư phụ đi bái qua, sơn thần cũng đi bái kiến qua, càng phát ra cao tuổi quên máy móc đạo gia, cũng đi thăm hỏi qua. Đợi đến hồng nhật lên cao một chút, đông đảo sư minh liền đều xuống núi rời đi. Có phóng ra thần hành thuật, người nhẹ như yến, chạy như bay, đạp trên nhánh cây ngọn cỏ xuống núi, có thả người nhảy lên, biến thành khác biệt chim tước, đón núi sương mù tia nắng ban mai bay về phía phương hướng khác nhau, chỉ ở đạo quan dưới cổ tùng trường một trên bàn lưu lại một cái chén không, liền canh cũng không dư thừa một điểm, loạn thất bát tao đặt vào, từ tiểu bối đến thu nhặt. Một cái to lớn bạch lộ khoan thai bay ở phương xa. Lâm Giác đứng tại đám mây, giá vân mà đi. Bên chân đứng đấy một cái hồ ly, bên người đi theo một cái bạch cốc cùng một cái ma tước, kia ma tước cơ linh, bay lên, liền hướng đạo nhân tới gần, rơi xuống hồ ly trên đỉnh đầu. Hồ ly nhịn không được muốn ngửa đầu đi xem, ở trong quá trình này đầu sẽ chuyển động, ma tước liền đành phải di chuyển chân, giống như là tại dẫm lên một cái lăn động cầu đùa nghịch tạp kỹ. Hồ ly biết được mục đích của nó sau liền cũng không động đậy nữa. Sư minh, ngươi muốn về kinh sao? Kia một điệu quay đầu, đối Lâm Dân nói. Ta trước không trở về kinh. Vậy ngươi đầu tiên đi đến chỗ nào? Ta đi trước nhìn xem ta trước kia đi qua đường, không biết sao, đột nhiên nhớ tới. Còn có thư thôn. Lâm Giác nghĩ nghĩ nói, vừa vặn cầu đến ngàn ngày rượu, về sau liền dẫn đi Trung Sơn bái phòng vị kia từng tại Cửu Long xem tu hành qua huyền minh chân nhân, còn có hôm đó cho chúng ta đưa hành lễ những cái kia thần tiên chân nhân. Trước kia đi qua đường. Vậy ta cũng đi. Tốt. Lâm Giác nói, bay lên mệt không?
Không mệt.
Thú vị ra đây. Sau một lát, hộp điểu đứng ở Lâm Giác đỉnh đầu. Chỉ là cái này hộp điểu rất lớn, thật không tốt đứng, chỉ cần không ngừng di chuyển bước chân, mới có thể tại Lâm Giác trên đầu đứng vững. Dù là như thế, nó cũng quật cường không chịu xuống dưới. Ra Y Sơn qua đi, đạo lộ rất nhanh trở nên quen thuộc. Lâm Giác nhìn thấy đầy khắp núi đồi trúc lâm hải dương, bị gió thổi qua nổi lên gợn sóng, cũng nhìn thấy trong núi một đầu đốn lượn quan đạo, còn có bên đường một gian miếu thờ. Cũng không phải nói trở thành sự thật đắc đạo về sau, liền đến áo gấm về quê, trở về nhìn xem, tìm xem chuyện xưa, lục tìm hồi ức, mà là trước đây đi hái Đông Hải ánh bình minh khí thời điểm, tại bờ biển ta túc một gian chùa miếu, lúc ấy liền nhớ tới chính mình sơ suất thôi lúc đi ngang qua trong núi, ban đêm ở qua cái gian phòng kia miếu thờ. Mình từng ở nơi này, bởi vì tuổi nhỏ, bởi vì chính trực, mà cảm nhận được trong viện tăng lữ quăng tới luồng thứ nhất hảo ý, cũng ở nơi đây, được đi ra ngoài trên đường phần thứ nhất tiền bạc. Đã tưởng nhầm đến, liền trở lại nhìn xem. Cái gọi là trở thành sự thật đắc đạo, tự tại tiêu giao, không phải liền là nghĩ đến cái gì, liền có thể làm cái gì sao? Trước kia ta vừa ra thôn, đi đường này, bởi vì trời mưa, chậm trễ thời gian, cho nên gặp một cái yêu quái, họ Hoàng Danh Tuyển, hắn muốn làm ta sợ, kết quả ngược lại bị ta hù chạy. Lâm Giác chỉ vào phía dưới đường núi, đối đầu đỉnh hộp điểu nói: "Hoàng chó." Hộp điểu một bên xê dịch bước chân, điều chỉnh dáng người, chăm bận điệu sau khi, nhất tâm nhị dụng, dành thời gian về hắn. Chuyên gia thì là tiểu sư muội thanh âm. Mấy năm xuống tới, nàng tại pháp thuật này trên tạo nghệ đã cao hơn Lâm Giác, đến thiếu Lâm cảm giác biến thành bạch lộ nói chuyện thời điểm, thanh âm cùng bình thường khác biệt, nàng lại cùng bình thường như lúc đồng dạng. Chính là một cái hoàng chó. Lâm Giác nói với nàng, đêm hôm đó, ta liền ở tại căn này chùa miếu các sư phụ thiện tâm, cho ta múc càng nhiều cháo, còn đem lầu các đưa cho ta ở. Ta nhớ được nơi này. Trong lầu các có ma. Ta cùng sư phụ đi ngang qua, cũng ở nơi đây ở một đêm, còn nghe ngươi cùng kia hai con quỷ sự tình, sư phụ còn giảng cho ngươi nghe. Kia là hắn đối ta thí nghiệm. Không sai. Sư muội tựa hồ cũng biến thành hương phấn lên. Chúng ta đi xuống xem một chút.
Được.
Mây trắng rơi vào trong núi, hóa thành một đoàn sương mù, trở về trên trời. Dưới chân từ xốp mây trắng biến thành cứng rắn chất đất ai, chu vi rừng trúc tại giữa hè cũng mang đến mát mẻ, hộp điều hóa thành một tên nữ đạo nhân, ma tước hóa thành một cái màu sắc rực rỡ sợi đầy mèo. Bạch hồ biến thành đậu hồ, nhảy về Lâm Giác trên thân, màu ly biến thành đậu mèo, cũng dọc theo sư muội đạo bảo trèo lên trên, chui vào tay áo của nàng bên trong. Đáng tiếc không phải ban đêm. Lâm Giác cất bước hướng phía trước vừa đi vừa nhìn. Một gian chùa chiến rất mau ra hiện tại trước mặt. Trúc biên tự. Thiện là trí bảo cả đời dùng mãi không hết, tâm làm ruộng tốt muôn đời cải chi có thừa. Lâm Giác đọc lấy chùa chiến tên. Sư muội thì đọc lấy hai bên câu đối. Bên trong có sàn sạt thanh âm. Thành khẩn. Nhẹ nhàng linh hoạt cửa sân, rất nhanh mở ra. Bên trong là cái hơi mập lão hòa thượng, mặc có chút cũ nát tăng bảo, cầm cái chổi nhìn về phía bọn hắn. Hai vị đạo trưởng đây là. Nghe nói nơi đây có thể tá túc.
Là
có thể tá túc. Lão hòa thượng nói với bọn hắn, bất quá cũng rất ít có tới ban ngày tá túc, đều là sau buổi chiều cùng ban đêm mới đến, hiện tại vẫn là buổi sáng, hai vị đạo trưởng chỉ cần đi lên phía trước đường này, liền có thể đến trong thành. Chúng ta không muốn đi có thể hay không ở chỗ này tá túc một ngày, làm sơ nghỉ ngơi. Lâm Dân nói, xuất ra độ điệp, chúng ta không phải người xấu, chính là Y Địa Sơn tu hành đạo nhân.
Y Địa Sơn.
Lão hòa thượng lộ ra vẻ suy tư, như có chút ấn tượng. Những năm gần đây, thế đạo loạn qua đi, tựa hồ thỉnh thoảng liền sẽ nghe được có Y Địa Sơn hai chữ. Trước kia ngược lại là nghe được ít. Về phần lần đầu tiên là tại khi nào nghe nói, đã không có ấn tượng. Chương 469, lầu các nháo quỷ vẫn như cũ chương 469, lầu các nháo quỷ vẫn như cũ không tiện sao. Lâm Giác hành lễ, ta nhớ được quý tự hậu viện có cái lầu các, nếu như bởi vì chúng ta là đạo gia người mà không tiện, chúng ta cũng có thể đi lầu các trên ở một đêm.
A,
đạo trưởng làm sao biết rõ chúng ta chùa miếu có cái lầu các? Đều bởi vì ta cùng ta gia sư muội đều là Huy Châu nhân sĩ, tục ra cách nơi này cũng không coi là xa xôi, trước kia không có lúc lên núi, đã từng đi qua con đường này, từng tại quý tự tá túc qua. Lâm Giác thản nhiên nói, chính là cái này nguyên nhân, hai người chúng ta hôm nay đi ngang qua, mới dự định tại quý tự lại ở một đêm. Lao hòa thượng không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn hai người. Xem bọn hắn hai nhân sinh đến tuổi trẻ, khuôn mặt trắng nõn, cũng liền 20 tuổi cái gọi là trước kia, nhiều nhất cũng liền mấy năm trước. Nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng. Gian kia lầu cát, cũng không được sao. Thế nhưng là có thể, chỉ là kia lầu cát. Lao hòa thượng trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc, ai nha, lão tăng liền cho các ngươi nói rõ đi, náo quỷ đã nhiều năm.
Náo quỷ?
Tiểu sư muội hứng thú.
Còn tại náo quỷ?
Lâm Giác cũng có chút ngoài ý muốn. Liên Liên hồ ly cũng tò mò từ Lâm Giác tóc bên trong nhô đầu ra, lại tại Lao hòa thượng phát hiện trước đó, cấp tốc đem đầu rụt trở về. xem ra đạo trưởng trước kia thật sự là tại chúng ta cái này tá túc qua. Lao hòa thượng bất đắc dĩ nói, đứt quãng, một mực náo quỷ. Vẫn là trước kia quỷ a. Vậy ai biết rõ? Ai dám đi xem? Lao hòa thượng nói, hướng phía trước cất bước, tránh ra thân thể, đã thật sự là trước kia cố nhân, liền coi như là có duyên phận, đạo trưởng xin mời tiến đi, lao tăng cho các ngươi tìm một cái gian phòng chỗ nằm chính là. Bây giờ người lui tới ít, cũng rất thanh tịnh. Lâm Giác cất bước đi vào, bốn phía liếc nhìn. Trong viện lao tăng vừa mới quét một nửa, sàn nhà một nửa làm sạch sẽ tịnh, một nửa hơi có bụi bặm, ở giữa lấy một đầu lá dụng cho bụi cùng mảnh gỗ vụn chồng chất thành tuyến làm phân giới. Chùa trên tựa hồ sát thực rách nát một chút, bên trong tăng lữ tựa hồ cũng thiếu một chút. Hai bên thấp bé khách phòng, một nửa mở cửa, bên trong là trống không, xác nhận tối hôm qua có người ở, một nửa đóng kín cửa, xác nhận không thường có người ở, tường đỏ có chút pha tạp, nóc phòng mấy cây ngõ tùng. Bây giờ trên con đường này, mỗi ngày đến tá túc người còn nhiều sao? Lâm Giác hỏi. Ít hơn nhiều. Lão hòa thượng thở dài nói, trước kia còn nhiều từ Huy Châu đến Giang Nam, đến kinh thành đi khách thương, bây giờ còn có bao nhiêu? Người đều so trước kia ít hơn nhiều. Ngẫu nhiên có hành thương trải qua người cũng căn bản không yêu tại cái này nửa đường trên ở, sớm đi ra ngoài, đội mưa cũng muốn đổi tới phía trước trong thành đi, một ngày đến cùng, có thể có tầm 2-3 người đến tá túc liền không tệ. Thì ra là thế. Lâm Giác biết rõ, căn này chùa miếu xây ở bên đường, tá túc đã là đám tăng lữ là lui tới người qua đường cung cấp thuận tiện, cũng là bọn hắn mưu sinh chi đạo. Ta nhìn chùa triển bên trong các sư phụ cũng thiếu rất nhiều. Không có cách nào, thế đạo không tốt, tất cả mọi người muốn xuất ra làm hòa thượng, có thể chùa triển cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy, cũng chỉ phải để tuổi trẻ chút tăng nhân ra ngoài hóa duyên. Nói là hóa duyên, kỳ thật chính là lang thang ăn xin, bị đánh phát ra chùa triển làm ăn mày êm thai thuyết pháp. Vương triều những năm cuối a. Lâm Giác thở dài một tiếng, nhìn về phía hậu viện lầu cát. Chúng ta vẫn là ở lầu cát đi. Đạo trưởng không sợ. Ta từng nghe nói, có gan lớn tụ người nhà, không thẹn với lương tâm còn không sợ bị hồn, chúng ta chính là tu đạo người, lại có cái gì tốt sợ đây này. Vậy liền theo đạo trưởng đi. Lão hòa thượng nói, giữa trưa nấu điểm rau dại tạp cháo, đạo trưởng không chê, liền cùng đi ăn một điểm. Được. Lâm Giác mang theo sư muội, đi hướng gian kia lầu cát. Lầu các cửa phòng lâu khóa, rơi đầy cho bụi. Vừa mới đẩy cửa, chỉ thấy lầu một chất đống rất nhiều tạp vật, cửa ra vào kết rất nhiều mạng nện, một cỗ cho bụi hương vị đập vào mặt. Lại cho lão tăng là đạo trưởng quét dọn một lần. Lầu các trần phong đã lâu, nếu như đặc biệt là chúng ta mở ra, tự nhiên không nên để sư phụ là ta quét dọn, cho chúng ta một thành cái chổi, một cái chổi lông gà là được rồi. Lão hòa thượng đống nhiên cho mày, luôn cảm thấy lời nói này dường như có chút quen hay. Không nhớ nổi, đành phải gật đầu ứng một tiếng, cũng tốt. Rất nhanh, hai người một người cầm cái chổi, một người cầm chổi lông gà, bắt đầu quét sạch lầu cát. Cùng trước đây, căn này lầu cát dưới lầu còn một mảnh rối bời, cho bụi mạng nện trải rộng, thế nhưng là trên lầu lại là làm sạch sẽ tịnh, không nhốn bụi trần, bày biện cũng chỉnh tề. Hơn nữa còn không riêng gì như thế, sư minh ngươi nhìn. Tiểu sư muội chỉ lầu trên mặt đất vết tường. Lâm Giác đi lên xem xét, chỉ kiến giải trên bảng vậy mà vẽ lên không ít bức họa, phần lớn là chút chúc hà lỏng liễu các loại nhã vật, trên vách tường thì viết đầy thi tử, từng tầng chồng chất. Nơi này quả nhiên náo quỷ. Tiểu sư muội vừa nói, một bên cẩn thận nhìn xem trên mặt đất trên tường. Thi tử nhất trọng chồng nhất trọng thật nhiều đều thấy không rõ. Hồ ly cùng thải ly cũng nhảy ra ngoài, đều biến thành miêu nhi lớn nhỏ, trong phòng chạy tới chạy lui, trái xem phải xem, khắp nơi ngửi ngửi. Viết cái gì? Tiểu sư muội mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, xích lại gần bên tường thì thầm, quân là Hàn Sơn khách, ta ôm xương tuyết bạc áo. Đêm khe rơi thành lần, mộ hoàng chôn tố tâm. Lần đầu nghe thấy một đêm lời nói, nghi là kiếm chi âm. Cười nắm canh ba xương, đáp lại 10 lượng kim. Nào có thể đoán được ngụy mặt quỷ, tối làm xài âm thanh âm. Như hoa suối đại đất, chẳng thịt tự thú chim. Còn có cái gì? Khắp huyết nương nhờ không phải mong muốn, moi tim tặng bích hà không có bằng chứng. Tiểu sư muội vừa quay đầu, sư minh, tựa như là chúng ta trước đây nghe nói qua, kia hai con quỷ biết đến mắng ngươi thơ. Còn có nguyện rủa ngươi đây. Ê, cái gì cựu tuyển như hóa thanh lân hỏa, hàng đêm đốt quân đến bình minh, nguyện ở phía dưới thấy không rõ. Lâm Giác đi tới, tinh tế nhìn. Lại đem ánh mắt hướng bên cạnh chuyển đi, liền lại tại một mảnh vắng vẻ chỗ nhìn thấy bọn họ phát hiện chính mình oan uổng hiểu lầm bị kia thiếu niên thư sinh lúc, hối hận tác hạ thơ. Có cái gì dạ vũ sao song phiên tiểu trướng, phương tri ân nghĩa áp sơn trọng lại có cái gì tặng tương bạch trúc đương lân hỏa, thác bà dược tương nhận quan lung hối tự ma xuyên tam thố trưởng, tu ngân lạc thấu ngũ canh trung loại hình câu thơ, đều bởi vì niên sinh quá lâu, thấy không rõ. Bất quá Lâm Giác vẫn nghiêm túc phân biệt. Trước đây nghỉ đêm ở đây, gặp được hai con tiến đến biên tái tham quân lại chôn xương tha hương văn nhân quỷ hồn, sướng trò chuyện một đêm, có chút tận hứng. Hai quỷ cảm thấy cái kia thiếu niên thư sinh là cái người chính trực, bởi vậy đem chính mình chôn giấu tại chùa triển phía sau thi cốt còn có tổng quân để giành được tiền bạc đều bảo hắn biết, để hắn hỗ trợ tiến đến báo biết người nhà, để người nhà đến đây tiếp về thi cốt, tốt lắng lại lá dụng về tội chấp nghiệm. Thù lao thì là 10 lượng bạc mặc hắn từ quan trung lấy. Thiếu niên thư sinh là bởi vì chính mình đến hậu sơn mà bạc, sợ sẽ bị người trông thấy, phát hiện, vì phòng ngừa bọn hắn người nhà lại tới đây lúc, còn lại bạc đã bị người khác đào đi, thế là quay trở lại đến đem còn lại bạc cùng nhau mang đi, trả lại cho bọn hắn người nhà, cũng để bọn hắn người nhà đến đây tiếp về thi cốt. Trước đây lang đầu sơn ngàn ngày tử diệu, một say một đêm, tỉnh lại nghe sư phụ nói, chính mình sau khi đi, kia hai con quỷ nghĩ lầm tự mình con tin nghĩa khí, trộm đi tất cả tiền bạc, thế là tại lầu cắt chửi ầm lên, trong chùa miếu tăng lữ cũng tốt, tá túc người đi đường cũng được, đều có thể nghe thấy. Mà tường này trên biết, chính là hắn rời đi chuyện sau đó. Lâm Giác đã biết rõ, bây giờ nơi này quỷ, vẫn là hai vị kia. đúng lúc gặp lúc này chính là ngày mùa hè, mặc dù so năm đó càng trễ một chút, có thể ngoài cửa sổ ánh nắng rừng trúc, trống không một người đường núi quan đạo, ngoài cửa sổ một điểm màu xanh biếc, vậy cửa sổ một điểm kim mang, đều cùng trước đây giống như a ta muốn híp mắt một lát. Lâm Giác đi đến dài trên giường, tòa hạ thử một chút nó mục nát, hai người các người, đừng khắp nơi nghe được chỗ người, coi như nơi này có quỷ, cũng tất nhiên là tốt quỷ. Hồ Ly cùng Thải Ly đều quay đầu nhìn về phía hắn. Lập tức Hồ Ly quả quyết từ bỏ tìm kiếm, nện bước quay tròn tiểu toái bộ chạy trở về, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, nhảy đến dài bên cạnh giường bên cạnh nằm xuống. Thải Ly thì là lại vừa nghiêng đầu, nhìn về phía tiểu sư muội. Gặp tiểu sư muội đứng tại bên tường nghiêm túc nhìn thơ, hoàn toàn không có bất luận cái gì tìm kiếm nơi này quỷ ý tứ, nó cũng sáng tỏ, đồng dạng nện bước tiểu toái bộ quay tròn chạy về đến, đứng tại tiểu sư muội bên chân, ngẩng lên đầu đọc lấy trên tường những cái kia nó nhìn không hiểu nhiều thơ. Bất chi bất giác, đến ban đêm. Chùa Chiến bên trong lại có ba cái ở khách. Hai người trẻ tuổi, một cái lão giả. Lâm Giác ngồi tại lầu các bên cửa sổ, mà kia ba người ngay tại phía dưới, lão giả đối diện hai người trẻ tuổi kể trên con đường này sự tình. Các ngươi còn nói hướng phía trước, chẳng lẽ không biết rõ con đường này một mực không thái bình sao? Làm sao không thái bình? Người trẻ tuổi rõ ràng rất muốn nghe cái này cố sự. Trước kia lão tử tuổi trẻ thời điểm, đầu này quan đạo ban đêm liền có một cái yêu quái, lại biến thành người dáng vẻ, giả bộ như người qua đường, cùng ngươi nói chuyện, lừa ngươi tin tưởng hắn, chờ ngươi hoàn toàn tin tưởng thời điểm, nó liền đột nhiên biến thành yêu quái, đem ngươi dọa đều hủ chết. Lão giả nói, nghe nói yêu quái kia hiện tại cũng vẫn còn, chỉ là trước đây có cao nhân thu thập qua nó không còn dám dọa người, nhưng cũng thường xuyên ở buổi tối chạy đến biến thành là đường thường người, đến cùng ngươi đáp lời, cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vạn nhất chính là đường thường người đâu? Cái nào nhiều như vậy đi đường ban đêm người? Trước kia phân biệt không được còn chưa tính, đến mấy năm này, ba ngày trên đường đều không có bao nhiêu người, động động đầu góc của ngươi, ban đêm lấy ở đâu đường khác người? Còn mỗi ngày đều có. Cái này, vậy liền coi là yêu quái này tốt xấu chỉ là dọa người, còn không dọa người, bây giờ tại trên đường này hại người yêu tinh quỷ quái cũng không ít. Lão giả nói, không nói những cái khác, chính là cái này trong chùa miếu, nghe nói đằng sau căn này lầu các cũng nháo quỷ đấy. Kia chúng ta còn ở cái này, loạn thế con đường nào không có sơ tặc, buổi tối nào không gặp được yêu quỷ, không sợ người quỷ, dù sao cũng tốt hơn hại người quỷ. Căn này chùa miếu rất nhiều năm, ngươi liền yên tâm ở. Nói một chút căn này lầu các nháo quỷ cố sự, vậy cũng không có thể tùy tiện giảng. Giảng một chút đi. Nói đi nghe một chút. Không được. Hồi gian phòng giảng. Ngươi cái nào nhiều lời như vậy? Cùng lúc đó, Lâm Giác ánh mắt khẽ động. Trong phòng Hồ Ly Thải Ly cũng trong nháy mắt túi đầu, tựa hồ ánh mắt có thể xuyên qua một sàn nhà, nhìn về phía dưới lầu đồng dạng. Dưới lầu đã xuất hiện hai con quỷ. Chương 470, lông hồng sự tình thực nặng ngàn cân. Chương 470, lông hồng sự tình thực nặng ngàn cân. Tô Minh, căn này chùa miếu người là càng ngày càng ít ta. Qua một chút năm, lại sẽ còn lại náo nhiệt lên. Cái kia không biết muốn qua bao nhiêu năm. Thanh tịnh cũng tốt. Hai con quỷ dưới lầu nói chuyện. Nhưng chưa từng nghĩ, gió đêm thổi mây mở nguyệt, một điểm ánh trăng, mấy phần âm khí, bởi vì tiến đến nhà xí mà từ lầu các ven đường qua ba người thế mà nghe thấy được tiếng nói chuyện của bọn họ. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh chỉ một người cũng không có. Lão giả trầm mặt một cái, lập tức chửi lầm lên bắt đầu, từ đâu tới chó đồ vật. Tại cái này làm yêu. Tin hay không lão tử chém chết các ngươi, đem các ngươi mộ phần đều đảo, xương cốt cầm trò chó ăn, còn không mau cút đi, cầu nương dưỡng. Lão giả vừa mắng, dùng từ cực điểm ô uế, vừa mắng một bên bước nhanh rời đi, lưu lại hai con quỷ xương sở tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái quỷ rõ ràng sắc mặt có chút khó coi. Thằng đến lão giả đi xa, một cái khác thiên tài cười thở dài, ai, không trách bọn hắn, thế gian truyền thuyết chính là như vậy, chúng ta cũng là làm qua người, chúng ta còn sống thời điểm gặp được loại chuyện này cũng là như thế. Kia mắng cũng quá khó nghe. Hắn cũng bất quá là đem chúng ta trở thành muốn hại hắn nhóm ác quỷ thôi, bởi vậy nghĩ biểu hiện được chính mình không dễ trêu chọc mà thôi, không trách hắn không trách hắn. Họ Tô quỷ nói, hở. Mạc huynh, ngươi nói, cái này há không liền cùng chúng ta trước đây hiểu lầm vị kia tiểu lang quân, tại lầu các trên đề thơ đục mạ giống nhau sao? Cái này, cũng thế. Họ Mạc quỷ lúc này mới trầm mặt xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe trên lầu chuyển tới thanh âm, quả nhiên, có nhân loại mà không bằng quái người, có quái loại mà hiện tại người người, đầu năm nay à, người cùng quỷ quái ai thiện ai ác, thật coi khó nói. Hai quỷ nghe thấy thanh âm, lập tức đi lên nhìn lại. Đồng nhưng một tiếng, hai người biến mất không thấy gì nữa. Không đến bao lâu, hai con quỷ như năm đó, lặng lẽ từ sàn nhà bên trong trồi lên dò xét. So với năm đó bọn hắn muốn gầy yếu phiêu hốt rất nhiều. Đã thấy trên lầu một nam một nữ hai tên đạo nhân, càn nói ngồi tại dài trên giường, không đạo trên mặt đất cửa hàng màu đen lớn thảm, ngồi xếp bằng, một cái hồ ly một cái mèo con, ngồi xổm trên mặt đất, đang theo dõi bọn hắn. Hai quỷ vốn nên sợ hãi, có thể thấy được Lâm Giác lại có mấy phần quen mặt. Nhất là người kia chính đối bọn hắn hành lễ, Tô Công, Chớ Công, nhiều năm không thấy, vì sao còn tại nơi đây? Ngươi là? Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân cùng trước đây hình dạng cơ hồ đồng dạng. Khó được hai vị còn nhớ rõ tại hạ. Lâm Giác nói, đi ngang qua cựu địa trở về lại một lần nữa du lịch, không ngờ lại vẫn có thể gặp lại cố nhân, thực là niềm vui ngoài ý muốn, lại cảm khái và phần. Thật sự là Tiểu Lang Quân. Lang Quân, chúng ta. Hai con quỷ nhìn về phía hắn, ánh mắt lại vượt qua hắn, nhìn về phía sau lưng của hắn vách tường, chính trước đây hai người để thơ còn lờ mờ có thể thấy được, không khỏi lộ ra xấu hổ thân sắc. Một trận hiểu lầm, trách được ai đâu. Những sự tình kia liền không cần phải nói. Lâm Giác nghi hỏi, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, năm đó ta không phải báo biết hai vị người thân, bọn hắn cũng tới đến căn này chùa triển, đem hai vị thi cốt đều mang về an táng sao? Hai vị vì sao không cùng theo thi cốt cùng nhau rời đi, ngược lại nhiều năm như vậy vẫn như cũ lưu tại nơi này? Nói rất dài dòng. Hai người lẫn nhau, nói ngắn gọn, trước đây Lang Quân sau khi đi, chúng ta không biết Lang Quân hảo ý, chỉ đem Lang Quân xem như tham tài bội tín người, hối hận chính mình đã nhìn lầm người, tại lầu các trên ngày đêm lục mạng, mang quá khứ người qua đường đều biết, về sau mới biết Lang Quân khổ tâm, hối hận tự trách, hủy Lang Quân danh tiết, không còn mặt mũi đối Lang Quân, càng không thể như vậy nhẹ đồng bền rời đi. Tên kia họ Mạc Quỷ nói, ta tới nói đi. Họ Tô Quỷ nhận lấy lời nói, Mạc Minh cảm thấy, Lang Quân như vậy chính trực người, lại là Huy Châu nhân sĩ, sau này tất nhiên sẽ còn trở lại nhìn xem. Cũng may hai người chúng ta thành quỷ đã lâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút đạo hạnh, bởi vậy ta cùng Mạc Minh hy sinh đạo hạnh, cưỡng ép lưu tại nơi này, một mực chờ lấy Lang Quân, phải hướng Lang Quân ở trước mặt tạ lỗi. Nếu không không thể nghỉ ngơi. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này vừa chờ chính là gần 20 năm. 20 năm. Lâm Giác nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Liên bởi vì trong lòng một điểm ấy nấy. Khó trách trên đời sẽ có lại nói, quỷ bên trong có nhiều bướng bỉnh hạng người. Lại khó trách vị này họ Tô Quỷ có thể làm được vạn dặm đưa xương, từ biên tai đến Huy Châu. Lúc này ngược lại là càng hí hư, nếu nói chuyện năm đó, thật là quái không được ai nhất định phải quái, một phương làm việc không đủ hoàn thiện, một phương thiếu một điểm kiên nhẫn, có thể kỳ thật không có gì tất yếu, chỉ nói một tiếng trời xui đất khiến duyên phận kỳ diệu là đủ. Kỳ thật suy đoán của bọn họ cũng là đúng, Lâm Giác bản thân tiểu dự định trở lại nhìn xem, sở dĩ không có trở về, là bởi vì trên Lang Đầu Sơn, nghe sư phụ nói qua, bọn hắn người nhà đã tới chùa miếu, xác định đem bọn hắn thi cốt mang về, đã yên tâm. Ai có thể nghĩ đây, như vậy chỉ hoán bọn hắn gần 20 năm. Người bình thường lại có thể nào nghĩ đến, lại có quỷ, liền bởi vì một câu ở trước mặt tạ lỗi, khổ đợi nhiều như vậy nhật nguyện. Hai vị thật sự là thế gian khó được nghĩa sĩ a. Lâm Giác một bên cảm thán, vừa nói, không có cái gì tốt tạ lỗi, dưới lầu ba vị hiểu lầm hai vị còn có thể thông cảm, tính ra giữa chúng ta duyên phận còn muốn càng kỳ diệu hơn thú vị chút, ta còn phải hai vị tiền bạc tương trợ, càng không có cái gì tốt tạ lỗi, chỉ là tạo hóa trêu người thôi. Chúng ta dơ bẩn Lang Quân danh tiết. Họ Tô Quỷ hối tiếc không thôi, phản phất hắn thấy đây là thiên đại sự tình. Lang Quân có thể thỏa thích gỡ trách chúng ta, còn xin Lang Quân rộng lòng tha thứ. Họ Mạc Quỷ cũng túi người chào thật sâu. Vốn là lông hồng sự tình, hai vị khí tiết cao mới khiến cho nó có nặng nặng cân. Lâm Dân nói, đã như vậy, hai vị vẫn là nhanh chóng ly khai nơi đây, về đến Cố Hương đi thôi. Chúng ta chỗ nào còn về được? Năm đó chúng ta vốn nên đi theo thi cốt cùng nhau trở về, nhưng hôm nay thi cốt không ở nơi này, chúng ta hồn phách không chỗ dựa vào, có thể tại căn này lầu các tạm thời nó thân, không bị tuế nguyệt làm hao mòn, đã không dễ dàng, căn bản không thể lại dễ dàng ly khai căn này lầu các. Sợ là rất khó lại về trở lại. Lại nghe đạo nhân thoải mái nói ra, cái này có gì khó? Ta đưa hai vị trở về là được. Lang Quân. Hai quỷ đều cảm giác kỳ dị, nhìn về phía Lâm Giác. Chỉ gặp Lâm Giác rất nhỏ mở miệng, hô một ngụm tiên khí phun ra, nôn đến trên người bọn họ. Liền cái này một cái, hai quỷ nguyên bản suy yếu phiêu hốt hồn phách lập tức liền ngưng thật bắt đầu, càng hình như có tiên khí hộ thể, không sợ gió táp mưa xa, liệt nhật thiêu đốt. Hai vị như thế liền có thể trở về. Cái này. Hai con quỷ y nguyên ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Giác. Đến tận đây rời đi về sau, tại hạ học đạo nhiều năm, nay đã thành tiên. Lâm Giác mỉm cười nói, năm đó duyên phận, liền ở chỗ này chấm dứt đi. Nói đối bọn hắn cung kính hành lễ, đa tạ năm đó đem tặng tiền bạc, đa tạ Lang Quân trước đây mang tin thu xương, đa tạ Lang Quân hôm nay lại tương trợ. Song phương đều rất trịnh trọng, lẫn nhau thi lễ, một phương như cũ lưu tại trên lầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, một phương lại trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, khúc mắc giải quyết xong, lại từ lầu các tấm ván gỗ chỗ chìm xuống dưới. Lâm Giác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống, sư muội cũng lại gần, chỉ thấy hai người đến phía dưới, phủi phủi áo bào, lại trở về cùng bọn hắn thăm hỏi. Lúc này mới hướng ngoài viện đi. Kia ba người lên nhà xí, vừa mới ra, chính gặp trong viện không duyên cớ thêm ra hai tên khách nhân, một người cảm thấy hiếu kỳ, hai người cảm thấy cảnh giác, còn chưa kịp làm cái gì, chỉ thấy kia hai tên khách nhân hướng phía trước, thế mà hư vô giống như xuyên qua tường viện, biến mất không thấy. Hai cái vị này, tiểu sư muội trở về nhìn hướng sư minh. Đây là đại khương thái bình thịnh thế lúc nuôi ra khí tiết. Lâm Giác nói với nàng, như vậy nghĩa sĩ, bây giờ nhân gian cũng đã không thấy nhiều. Tiểu sư muội gật gật đầu, ánh mắt tiến tĩnh, lại cúi đầu nhìn về phía Thải Ly, muốn thuyết giáo. Đã thấy mèo con hai con lỗ thai khép lại, một mặt vô tội đem nàng nhìn chằm chằm. Tiểu sư muội đành phải thu hồi ánh mắt, chỉ vào vết tường, vậy những ngày thơ lưu tại nơi này cũng rất tốt, ta nhìn cũng tốt. Sáng sớm hôm sau là cái thời tiết tốt, điểm tâm là rau dại tạp cháo, không thấy mấy hạt thô lương, cũng không có chua củ cải cùng trao. Bất quá hai người cũng đều ăn đến làm sạch sẽ tịnh. Điểm tâm qua đi, Lâm Giác đem trên thân chỉ có một chút bạc vụn cùng tiền đồng đều để vào chùa miếu thùng công đức, liền cùng lao hòa thượng tạm biệt. Pháp sư lúc trước hỏi chúng ta tối hôm qua nhưng có gặp được quỷ, lúc này trả lời chắc chắn pháp sư thật có gặp được. Lâm Giác đối lao hòa thượng hành lễ, không chỉ có ta cùng bọn hắn hai vị một phen nói chuyện, đã khuyên đến bọn hắn hai vị ly khai nơi đây hồi hương đi, sau đó lầu các nên sẽ không còn có quỷ. Thật chứ? Tự nhiên. Lâm Giác nhìn xem vị này lão hòa thượng, cũng là càng xem càng quen thuộc. Hoàng hốt ở giữa, giống như là nhìn thấy trước đây cho mình múc cháo múc cơm vị kia hơi mập tăng nhân, trong một người năm, một người cao tuổi, hai tấm mặt dần dần trùng hợp. Đa tạ pháp sư cho ta tá túc, như vậy cáo tử. Lâm Giác lại là một cái hành lễ, lúc này mới quay người ly khai nơi đây. Lão hòa thượng nhíu mày nhìn xem hắn, lại xoay người, nhìn về phía sau lưng dàn kia lầu các, cũng là không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt. Lầu các nháo quỷ sự tình là từ khi nào truyền đi đây này? Hắn đương nhiên sẽ không quên. Cùng lúc đó, Lâm Giác chậm rãi đi trong núi, tại rừng trúc ở giữa nghỉ trưa, phơi pha tạm mặt trời yên giấc, thật giống như thần tiên. Đột nhiên nghe thấy phía dưới trên đường có nói âm thanh. Thanh âm vậy mà rất có vài phần quen thuộc. Cẩn thận nghe xong, mới biết là tối hôm qua kia ba người. Lúc này đã đến giữa trưa, mặt trời khá lớn, bọn hắn lên giúp khí, ven đường nhàm chán, nói về chùa miếu trong lầu các quỷ sự tình. Năm đó chuyện kia, dám ở nửa đường quát lui yêu quỷ thiếu niên thư sinh, mang tin tu xương ước định vốn là ca tụng, về sau quỷ tại lầu các chửi ầm lên, để thơ mình rủa, huyên náo mọi người đều biết, lại đến về sau lầu các quỷ hồn hối hận, ca tụng thành chuyện lạ, mười mấy năm qua, đều ở trên con đường này làm người chỗ nói chuyện say xưa. Chỉ là nên không ai biết rõ, trước đây thiếu niên thư sinh, mười mấy năm sau lại trở về một chuyến. Sư muội, ngươi hồi kinh đi, nhà ngươi Tử Vân còn đang chờ ngươi. Lâm Dật nói, ta muốn trước đi Trung Sơn một chuyến, bái phỏng vị kia huyền mình chân nhân, hướng hắn thỉnh giáo một ít chuyện. Tốt. Dương Trúc quang ảnh pha tạp, đúng như năm đó đường núi, sư muội lắc mình biến hóa, hóa thành một cái bạch hổ. Gió mát thổi, khắp núi dậy sóng, hộp điểu cùng ma tước cũng thuận gió mà lên, dọc theo xanh tươi trúc sơn, rất nhanh liền đã đi xa. Lại có sương mù từ trên trời giáng xuống, tại đạo nhân dưới chân tụ là mây trắng, nâng một người một hổ, hướng chân trời bay đi. Chương 471, luận tiếp luận tiên nhân chương 471, luận tiếp luận tiên nhân Vạn Tân Vinh đi trên đường, quay đầu nhìn về phía bên trái. Hôm đó thật sự là năm màu tường vân a. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến thần tiên giá vân phòng trên trời bay xuống, đến Lâm chân nhân phủ đệ y tới bái phòng, còn có tiên hạc cùng tiên đồng. Còn có tiên nhạc đây. Ta hiện tại mỗi lúc trời tối vừa nhắm mắt lại, kia tiên nhạc liền sẽ tại trong đầu vang lên. Vân vân vân. Vạn Tân Vinh lại quay đầu nhìn về phía bên phải, bây giờ chính là loạn thế, nam bắc đều loạn, Lâm chân nhân tại cái này thời điểm thành tiên, nhất định là muốn bảo hộ chúng ta. Mà lại bây giờ vô luận phía nam vẫn là phía bắc, đều không thể đánh vào Tần Châu, ta xem ra à, sợ sẽ là Lâm chân nhân tại trong cõi u minh phù hộ lấy chúng ta. Không phải trước kia còn nói Lâm chân nhân tại lấy đại khương long khí sao? Này, có ý khác người nói lung tung. Có ý khác người? Ai? Ngươi tìm người, hỏi đường đi quan tinh cùng, chui cánh cửa đi vào, trông thấy kia phiến phế tích, bên trong cỏ dại, ngươi liền biết rõ. Kinh thành bách tính vẫn là lúc ấy sự tình nói chuyện say xưa. Thế nhưng là trong truyền thuyết vị kia Lâm chân nhân cũng đã không tại kinh thành. Trung Sơn chỗ sâu mây mù, cổ tùng động phủ chân nhân. Lâm Giác cùng Huyền Minh chân nhân ngồi đối diện nói chuyện lâu, hồ ly ngay tại Huyền Minh chân nhân trong động phủ chạy khắp nơi, mở to một đôi hiếu kỳ con mắt, ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Đã là động phủ, cũng là cung điện. Bởi vì trong núi mở, một bên tại ngọn núi bên trong, thạch quật tường đá bản đá ghế đá, một nửa đổ xuất ngọn núi, hơn một là trụ ngói xanh ra mái hiên nhà, giường cột chạm trổ, đầu đẩy ra có cửa sổ mái nhà, ánh nắng soi sáng ra khói xanh. Có cái yêu quái đồng nhi, nhìn xem niên kỷ có phần nhỏ, tiểu nhị 3 tuổi dáng vóc luyện đan, mặc đạo bào chuyên tâm đánh đàn, cũng không ngẩng đầu lên một cái. Nhưng từ hắn lạnh nhạt thân sắc, chỉ hạ khoan thai lao đạo tiếng đàn có thể nghĩ minh, tuổi của hắn tất nhiên cũng nhỏ. Tiếng đàn lạnh nhạt, theo khói xanh bay xa. Cùng này cùng nhau bay ra, còn có kia nồng đậm lại trong veo mùi rượu, hai người lời nói. Nhà ta sư huynh là cái thích rượu như mạng người, tốt uống rượu, lại tốt cất rượu. Lấy nhà ta sư huynh tới nói, chính là vị này sơn thần, coi như ngày nào không làm sơn thần, dựa vào môn này cất rượu tay nghề, tại nhân gian cũng có thể làm tiểu thần. Quả là nhân gian rượu ngon. Rượu ngon. So với tiên ngưỡng như thế nào? Ha ha ha. Cái gọi là tiên gia rượu ngon. Phần lớn là hảo tiểu chi nhân đối với thần tiên ước mơ, kỳ thật thần tiên sao có thể mọi chuyện mạnh hơn phàm nhân. Huyền Minh chân nhân ngửa đầu cười ha ha, ta ngược lại uống qua rượu ngon, là một cái rượu ngon tiên nhân dùng mấy trăm năm nghiên cứu ra, nhưng cũng chỉ có thể nói phong vị khác biệt, khó phân cao thấp, khó phân cao thấp. Lâm Giác nghe hắn nói như vậy, liền đoán được, vị yêu tiên già nhưỡng rượu ngon, nên muốn vượt qua vị này lang đầu sơn sơn thần. Vậy liền uống. Xách. A. Huyền Minh chân nhân uống rượu lắc đầu, cùng hắn nói ra, phàm nhân cầu thật, tức là chân nhân, cũng xưng tiên nhân. Tiên nhân cầu thật, liền vị chân tiên, cũng bị thánh nhân. Phàm nhân pháp lực cao cường mà chưa thành tiên người, thế nhân liền xưng pháp sư, thường có lung tung tôn xưng, tiên nhân thần thông rộng rãi mà chưa thành thánh giả, liền xưng đại năng. Đại năng cũng là chân nhân. Đại năng cũng là chân nhân. Huyền Minh chân nhân gật đầu, bất quá là thần thông càng quảng đại hơn, bản lĩnh nhất là cao cường chân nhân. Kia muốn như thế nào mới có thể xưng đại năng đâu? Thần thông rộng rãi, pháp lực vô biên, liền có thể xưng là đại năng. Huyền Minh chân nhân nói khi đó ngươi, hoặc là cải thiên hóa nhật, hoặc là điên đảo âm dương, hoặc là ngôn xuất pháp ủy, hoặc là hóa núi thành biển, lớn như thế bản lĩnh, tự nhiên là đối thiên địa chân lý cảm ngộ sâu vô cùng, tự có thiên địa dị tượng, khi đó liền có thể xưng là đại năng. Thiên địa dị tượng. Như vậy bản lĩnh, không phải tốt như vậy đến. Huyền Minh chân nhân nói, tựa như phụ chỉ thần quân, nhục thân thành thánh, có mấy cái đế quân đại năng dám cùng hắn tự mình đấu pháp, có thể hắn cũng không tính là đại năng. Vì sao? Không phải chém chém giết giết mới gọi bản lĩnh. Huyền Minh chân nhân đáp, phụ chỉ thần quân đem suốt đời tinh lực đều dùng tại võ đạo, bởi vậy hắn tranh đấu bắt đầu không thua gì đế quân đại năng, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. Hắn chỉ tại đấu võ phía trên tạo nghệ cực sâu, các bản lĩnh đều rất khuyết thiếu, đối đại đạo chân lý cảm ngộ cũng không đủ sâu. Thì ra là thế. Lâm Giác tinh tế phẩm ngộ. Chân nhân chính là tiên nhân, chân tiên chính là thánh nhân. Phàm nhân cùng chân nhân ở giữa thì là tu đạo người, thế nhân lại gọi pháp sư, tiên nhân cùng chân tiên ở giữa thì là đại năng. Chân quân thần quân đều là chân quân, phần lớn là chân nhân. Đế quân đại đế đều là đế quân, bởi vì đế quân xưng hào thường có chức xuông, nguyên nhân là phàm là bị người phong thần, đều là bị thế nhân chỗ kính trọng người, thế nhân kính trọng hắn. Tự nhiên muốn cho hắn cái lợi hại phong hào, thế là rất nhiều thần linh đều được tôn xưng là đế quân, cho nên đế quân có nhiều hư. Bây giờ có đại năng chi lực đế quân, đại khái chính là trung ương thiên ông thượng đế, đông phương thanh hoa đại đế, nam phương ngọc giám đại đế, phương tây diệu minh đại đế, phương bắc tử hư đại đế. Bất quá đại năng giả hiển nhiên không chỉ chừng này vị. Tựa như Lâm Thật đã trở thành sự thật đắc đạo, dù là một ngày kia, hắn tại đấu pháp trên bản lĩnh vượt qua chân quân, hắn cũng sẽ không trở thành chân quân. Bởi vì hắn sẽ không đi làm chân quân. Chân quân đế quân đều là cửu thiên chức quan thần vị. Giữa thiên địa có đại năng chi lực, lại không làm quan không có linh thần vị thần tiên chân nhân, hoặc là chỉ treo hư chức xuống kỳ thật bản lĩnh rất lớn. Thần tiên không phải trò đùa, chú định sẽ không đơn giản sáng tỏ. Như nghĩ biết nó một góc, mời quân trở về, nhìn xem quanh mình nhân gian, liền biết không có đơn giản như vậy. Ai? Huyền Minh chân nhân say rượu ung dung thở dài, đều nói tiên nhân trường sinh bất lão, nhưng lại có kiếp, bởi vậy cũng không dài lâu. Kiếp này lại là thứ gì? Lâm Giác không có khác sư phụ, sư môn cũng không có khác trở thành sự thật đắc đạo người, hắn cũng không phụ thuộc trực tuần ai, đối với những này đều không hiểu rõ, thế là đành phải đến khiêm tốn thỉnh giáo Huyền Minh chân nhân. Huyền Minh chân nhân từng tại Y Sơn Cửu Long xem tu hành, Cửu Long xem cùng Phù Khâu xem giao hảo, xem như tiền bối, hai người đều nếm qua tứ phương ngũ hành kim đan, xem như hữu duyên. Huyền Minh chân nhân từng tại hắn trở thành sự thật đắc đạo ngày, đặc biệt cưới tiên hạc đến vì hắn chúc mừng, có kết giao chi ý, Lâm Giác từ không cự tuyệt. Mà Lâm Giác chính là Phù Khâu xem mở đường người. Từ hắn về sau, như Phù Khâu xem lại có người trở thành sự thật đắc đạo, cũng tỉ như nay hắn dễ dàng nhiều. Khó nói, khó nói. Huyền Minh chân nhân liền nói hai tiếng khó nói, cướp có chữa kiếp, cũng cố tình cướp. Có thể trông thấy có lại khó bắt sở. Có thể đoán trước, có hư vô mà mịt. Liền giống với thường có suy kiếp, cũng có mấy loại. Thiên nhân ngũ suy. Là như thế, bất quá cùng thế gian thuyết pháp khác biệt. Huyền Minh chân nhân nói, này ngũ suy là thân suy, thân thể sẽ suy yếu mục nát, ý suy, ý chí sẽ tinh thần sa sút mục nát, tâm suy, ngươi sẽ mất đi tình cảm, pháp suy, pháp lực của ngươi sẽ yếu bớt rời đi, thần suy, hồn phách của ngươi sẽ suy yếu tiêu tán. Ngươi như thành tiên, lại không ngừng đứng trước nó sẽ lấy khác biệt chỉnh tự đến, sẽ còn hai cái ba cái thậm chí cùng đi, có từ bên ngoài đến, có thì từ đáy lòng dâng lên, có thể trông thấy vết tích, có thì bất chi bất giác, khó phòng. Như thế nào chống cự đâu? Vậy liền xem ngươi bản lĩnh. Huyền Minh chân nhân cười ha ha một tiếng, ngửa đầu uống rượu nói, bằng không ở đâu ra đại năng đâu. Đặt chén rượu xuống, hắn lại nói ra, có người hợp lực ứng kiếp, có người chưa từng gặp hai kiếp, có người cùng cướp đánh nhau, có người từ không để ý tới, còn có người cướp bản thân liền là lòng của mình, làm cướp đến, chính là tâm hắn thọ đến thời điểm, là hắn cảm thấy mình đã hưởng đủ tiêu giao tự tại, quyết định muốn ly khai thế gian thời điểm, đương nhiên sẽ không ứng kiếp, liền trong núi ngồi xuống, mỉm cười, hóa thành hoa trên núi cùng gió xuân, thong dong rời đi thôi. Ngươi nói, vậy cũng là cướp sao? Lâm Giác nghe mà không đáp, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Vấn đề này ngược lại thật sự là đem hắn đang hỏi. Vậy cũng là làm một loại cướp sao? Nhưng cũng hiểu được cái gọi là cướp. Đây thật là một loại khái quát rộng khắp mà hư vô mở mịt đồ vật, đem hết thể sẽ dẫn đến tiên nhân chết đi sự tình, đều gọi làm là cướp cho dù là chính mình sống đủ rồi. Ngược lại là phù hợp truyền thống văn hóa. Đủ loại kiếp, giống như phàm nhân trên đường hàm, đủ loại, thấy được, nhìn không thấy, có thể đoán trước, không thể dự đoán, nhiều đến đếm không hết. Nếu muốn phong dong ứng đối thậm chí khiến cho chính mình căn bản cảm giác không chịu được cấp không dám tới tìm ngươi. Tới tìm ngươi cũng không phát hiện được, biện pháp tốt nhất chính là làm chính mình thần thông rộng rãi. Tỷ như ngươi có trợ kiếp, có cái gì thai họa, ngươi có lô hỏa thuần thành ký thai chi pháp liền có thể ứng đối. Nhưng nếu có trời có lô kiếp, có hỏa kiếp, ngươi ký thai chi pháp liền không dùng được, cần có cái khác ứng đối chi pháp. Nếu ngươi một thân chính khí, đi đến đang ngồi đến thẳng, hoặc là yêu thích thanh tịnh, cả ngày trong núi tu hành, không hỏi thế sự, không để ý tới phân tranh, cũng có thể tránh đi rất nhiều thái kiếp. Nếu ngươi như kia phủ trì thần quân, nhục thân thành thánh, bất tử bất diệt, thanh danh tại ngoại, thật nhiều người đều không dám tới trêu chọc ngươi. Như vậy ngươi gặp phải kiếp nạn, liền sẽ so tầm thường chân nhân ít hơn nhiều. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ có khác càng hư vô mở mịt hoặc là lợi hại hơn cướp. Qua một kiếp, liền tiếp tục trường tồn. Qua không được kiếp, liền thân tử đạo tiêu. Đông Vương Mẫu chính là như thế. Cổ thư đời thứ nhất chủ nhân cũng chết tại suy kiếp bên trong, chỉ là không biết là loại nào suy, là từ bên ngoài mà bên trong, vẫn là từ bên trong ra ngoài, là không cam lòng, vẫn là lòng của mình kiếp, cam tâm tình nguyện rời đi. Nếu ngươi thần thông rộng rãi, pháp lực vô biên, mặc kệ cái gì kiếp, tuyệt đại đa số đều không làm gì được ngươi, vậy ngươi chính là đại năng. Cho nên phạm là có thể dài lâu tiên nhân, hoặc là đi cửu thiên, dựa vào hương hỏa thần đạo đến ứng kiếp, lai sứ chính mình lâu dài, hoặc là liền thành đại năng. Mà cái khác tiên nhân, dù là trên lý luận tuổi thọ vô cùng vô tận, dù là nói là không để ý tới nhân gian sinh lão bệnh tử, có thể bởi vì những này kiếp nạn chậm rãi cũng biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Trong đó nhất định có người là không cam lòng. Đương nhiên, cũng phải có người là tự nguyện. Như nghĩ không sợ kiếp nạn, chân chính bất tử bất diệt, liền muốn tiên nhân cầu thật, chứng là chân tiên thánh nhân. Huyền Minh chân nhân khoan thai nói, khi đó liền thật coi là cùng trời đồng tọa. Nhật nguyện cùng tồn, trừ khi một ngày kia thiên địa đến hủy diệt thời điểm, ngươi cũng sẽ không tiêu tán. Thật sao? Lâm Giác chợt nhớ tới, trong cổ thư liền ghi chép qua một vị chân tiên chết đi sự tình. Kia là giữa thiên địa cái thứ nhất kim đan người luyện chế. Kia là lần thứ nhất, khi đó thiên địa tu hành chi pháp không nhiều, đan đỉnh phái cũng xa xa không tới cường thịnh lúc, khả năng có cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ nguyên nhân. Bất quá bất kể nói thế nào cái này mai giữa thiên địa cái thứ nhất kim đan, vị kia Vân Tả tiên nhân vẫn mở sang một đầu nhất cổ lão tu hành đại đạo, tức là kim đan đại đạo, từ thế này ở giữa luyện đan trường sinh. Luyện đan thành tiên lãng mạn nghe đồn nhiều không kể xiết, sáng tạo ra một cái từ thế gian bách tính đến vương hầu tướng lĩnh từng cái hướng tới tiên đan, luyện đan thời đại. Cái này Mai Kim đan nuốt vào về sau, trợ hắn thành chân tiên thánh nhân. Khi đó hắn giống như là đan đỉnh phái đạo tổ. Thế nhưng là hắn cấp rất nhanh liền tới, cái thứ hai kim đan chỉ có thể thành đại năng, về sau chỉ có thể thành chân nhân. Lại đến về sau, khắc kim đan, tứ vương ngũ hành kim đan, thần hoa hồi sinh kim đan, bất luận cái gì kim đan, cũng đều nhiều nhất chỉ có thể thành chân nhân. Trong cổ thư ghi, Vân Đả tiên nhân đã là chân tiên thượng thần, phúc cùng biển rộng, thọ cùng trời đất, lại bởi vì cả đời không hiểu nó ý niệm câu hôi, nhưng vẫn khốn tiêu vong. Theo Huyền Minh chân nhân thuyết pháp, đây cũng là một loại cơ a. Có lẽ từ sinh lòng hoang mang bắt đầu, hắn đã không phải chân tiên. Có lẽ trong lòng mình chi kiếp, liền liền chân tiên cũng khó có thể ngăn cản. Không biết là loại kia. Lâm Giác chỉ vì Huyền Minh chân nhân rót rượu, bên hai thỉnh thoảng vang lên ung dung tiếng đàn, dư vị vô tận. Chương 472, trở thành sự thật chuyện sau đó chương 472, trở thành sự thật chuyện sau đó nước rượu vào cổ họng, giữa răng môi cũng đầy là mùi thơm ngát. Đạo Hưu muốn hỏi giá Vân Chi Pháp, ha ha, kỳ thật đơn giản cực kỳ. Huyền Minh chân nhân cười nói, nếu muốn mây đi được nhanh, hoặc là nắm năm phạm nhân phạm vật, liền muốn Vân Trung Linh giả. Như thế nào Vân Trung Linh giả? Thế gian linh vận, huyền diệu vô tận, thiên địa vật đều có thể đến linh. Người đến linh mà thành nói, vật đến linh mà thành yêu. Núi có thể sinh ra sơn tinh, nước có thể sinh ra thủy quái, pho tượng đất đá cũng có thể thành tinh, hư vô mở miệng chi vật cũng có thể đến linh. Huyền Minh chân nhân nói, ngạn ngữ có nói, sương mù nhiều sinh quỷ, mây nhiều sinh thần. Như vậy có thần dị mây, có thể làm vũ ý khăn quảng bay, cũng có thể thừa giá xuất hành. Như thế nào có thể được đến? Một là luyện mây, hai là tìm mây. Huyền Minh chân nhân nói, nếu muốn luyện mây, chính là lấy tự mình tiên khí linh vận ôn dưỡng, một lúc sau, tự nhiên sinh linh. Dừng lại một cái uống một chén rượu, tiếp tục phất dâu nói ra, nếu muốn tìm mây, ha ha. Ta từng nghe Nam Phương Vân Châu nhiều mây, thiên biến vạn hóa, mỹ diệu vô tận, nhiều sinh thất thải tuần vân, huyền diệu chi mây, như tại đỉnh núi cao chờ đợi, tại thần hôn thời điểm tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được một đóa không tầm thường mây. Đương nhiên, cũng có thể luyện mây tìm mây cùng nhau đến, trước tiên tìm mây, lại ôn dưỡng, có thậm chí còn có thể phân ra một đóa, cho giới chướng linh quan hộ pháp thừa dùng. Vân Châu, đỉnh núi cao, thần hôn thời điểm. Lâm Giác thì thảo đọc lấy, đem đi lại, đa tạ tiền bối. Tiếng đàn đổi mấy chuyến ngoài cửa trong sơn cốc gió cũng thay đổi mấy lần phương hướng, một nhỏ đàn ngàn ngày rượu, bất chi bất giác đã uống cạn. Gió núi thổi cây diệp tiền đến, là lầu cắt thêm một phần màu xanh biếc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, cáo tử. Cảm ơn cái gì tạ? Đạo hữu cùng ta đồng xuất Y Dìa Sơn, lại có kim đan duyên phận, bần đạo cũng không có bản sự khác, có thể cáo biết rõ bạn, đại khái cũng liền những này hôn chi, ha ha, trong núi thanh nhàn đã trăm năm, ta cũng đã lâu không cùng người như thế trò chuyện qua. Huyền Minh chân nhân nói, đi, ta đưa đạo hữu đoạn đường. Thế là cùng Lâm Giác cùng nhau đi ra ngoài. Mấy bước đường liền đến cạnh cửa. Căn này lầu các động phủ cũng kỳ dị, bên trong một nửa dưới đất là trong núi, phía ngoài một nửa mặt đất thì treo giữa không trung, mấy cây hồng một cây cột nghiêng nghiêng chống đỡ ngói mái hiên nhà, bên ngoài chính là vách núi, trên vách đá không có bất luận cái gì một con đường có thể đi được tới nơi này. Lâm Giác không khỏi quay đầu nhìn lại. Đạo hữu nhìn cái gì? Trong núi này cung điện là chính tiền bối xây. Đạo hữu cũng muốn xây một động phủ. Đang có ý này. Ha ha, đó cũng không phải là. Huyền Minh chân nhân cười nói, chỉ vào trong núi này mấy gian cung điện, đây là tiên gia thủ bút. Cửu Thiên Chi Thượng có vị chân nhân, tên là Ngọc Trát chân nhân, khi còn sống yêu thích thợ mộc công nghệ, trở thành sự thật đắc đạo về sau cũng không thay đổi sở tâm, phàm là thành tu nhà ngày, yêu tìm thế gian linh mục, làm thành cung điện lầu các. Cửu Thiên Chi Thượng cung điện cũng không ít xuất từ tay hắn. Đây là trăm năm trước, uống rượu đùa nghịch vui thời điểm, ta dùng hai bình tiên đan làm tiền đặt cược từ chỗ của hắn thắng trở về. Nói dừng một cái, ai, trăm năm không thấy, cũng không biết hắn còn ở đó hay không. Thật sự là xinh đẹp. Đa tạ đạo hữu khích lệ. Vãn bối đi, nhiều tới tìm ta uống rượu. Tốt. Lâm Giác hướng phía trước phóng ra một bước. Dưới chân tự có mây mù tụ đến, tụ thành một đóa duyên dáng mây trắng, nâng hắn bay về phía trước đi. Trở về lại nhìn cái này trên vách đá lầu các độc phủ, phi hành ở giữa tiên hạc chân cầm, tung bay tiên nhạc, chỉ theo một trận gió núi, mây trắng liền đã bay xa. Lập tức bái phòng khác chân nhân thần tiên. Kinh thành bị lạc, mấy người tụ ở chỗ này. Trước đây Nam Bắc song phương đều đã binh tướng phong đẩy lên Tần Châu cùng Trung Châu bên dưới, tranh đấu không ngừng, Nam Bắc song phương có khi cũng đánh trận, bất quá đều rất ít lại hướng phía trước thúc đẩy, ta nghe đồn, chính là bởi vì quân đội của triều đình liên tiếp có thần trợ trận, hoặc là thần linh tự mình hạ giới, hoặc là một chút yêu quái hoặc là đạo nhân giúp đỡ đánh trận. Vạn Tân binh đối Lâm Giác nói ra, gần chút thời gian, nghe nói Nam Bắc song phương đã đạt quyết định, trước đem Tần Châu Trung Châu đánh xuống, hủy diệt triều đình về sau, lại đi tranh vương sự tình. Lâm Giác nghe cũng suy tư. Quân đội của triều đình vốn là mục nát, có thể tại La Công cùng Biệt Vương quân đội hạ trèo chống lâu như vậy, không thể nghi ngờ là có thần linh trợ trận. Thần linh hạ giới tham dự nhân gian phân tranh, đây là thiên tôn thiên điều không cho phép sự tình, bất quá lần xem lịch sử, mỗi lần cải thiên hoán địa, phần lớn đều có thần linh lấy các loại phương thức hạ giới, trợ giúp tín đồ của mình. Chỉ là phương thức rất có khác biệt, có phòng ngừa chu đáo, sớm dự báo triều đình hưng suy, bởi vậy phái ra trên trời văn võ thần linh, thác sinh đầu thai, chuyển thế hạ giới, là triều đình kéo dài tính mạng. Có âm thầm bồi dưỡng có năng lực cao nhân, có thì là thu phục một chút yêu quái hoặc là để cho mình tọa kỵ kết hóa thành yêu quái hạ giới, cũng có tự mình hạ giới. Cái này đã muốn nhìn lúc ấy thiên tôn là đang bế quan vẫn là thanh nhàn, cũng phải nhìn lúc ấy cựu thiên thần linh người cầm quyền tính cách, muốn nhìn chuyện gấp gáp trình độ, đối thủ mạnh yếu. Lúc này thiên ông hiển nhiên đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, cùng triều đình cơ hồ có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Sinh tử tồn vong thời khắc, tự nhiên mặc kệ nhiều như vậy. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa một điểm, thần linh ở giữa chính diện tranh đấu đã nhanh đến, Nam Bắc chân quân cùng Thiên Ông Huy Hạ hộ pháp tứ thánh chính diện tranh đấu cũng nhanh đến. Mấy bị lưu tại kinh thành đi, tốt nhất đừng tham dự thiên hạ chi tranh, nếu có cái nào thiên kinh thành táo phá, vô luận tấn công vào tới là Nam là Bắc, nghĩ đến cũng không đả thương được mấy vị, nhớ kỹ thay ta truyền một câu, không chính xác bất luận cái gì quân sĩ ở trong thành đốt giết cướp giật, tùy ý làm bậy, nếu không ta giáng xuống xét đánh chi. Tuân mệnh. Ta về núi bên trong tu hành một chút thời gian, nếu như có chuyện, liền để Bạch Lộ đạo hữu đưa tin cho ta. Lâm Dật nói, nếu là Tân Triều thành lập, tất nhiên cần nhân tài, lấy mấy vị bản lĩnh, tại Tân Triều lấy một cái vinh hoa phú quý không đáng kể. Vừa vặn mấy vị cũng muốn tưởng tượng, là tại triều đình lấy phú quý, tốt hơn theo ta đi trong núi tu hành, truy tìm trường sinh cùng đại đạo. Không cần đội vã làm quyết định. Tốt. Vạn Tân binh mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hưng phấn lên. Cái này cùng bọn hắn hy vọng hoàn toàn phù hợp. Trên thực tế cái này còn có cái gì tốt chọn đâu? Đều là thế gian phàm nhân, từ nhỏ nghe thần tiên cố sự, những cái kia kỳ diệu vô tận pháp thuật, tiêu giao sơn nước lãng mạn, là vinh hoa phú quý, vẫn là đại đạo trường sinh, thực sự không có tuyển. Lâm Giác thì đã giá Vân Ly đi. Phong Sơn bên trong vẫn có một mảnh hỗn độn. Đạo nhân cùng Hoa Bảo mặt người đứng đối diện. Lâm Giác thần sắc ngưng trọng mà ấy nấy, tiền bối bởi vì ta mà chịu khổ, vãn bối thật sự là băn khoăn. Cái gì gọi là bởi vì ngươi mà chịu khổ? Vân đạo đã sớm muốn cùng trên trời những cái kia thần tiên đánh một trận. Hoa Bảo người vung tay áo, hôm đó cũng còn không có đánh qua như đây. Vãn bối sẽ vì tiền bối lấy lại công đạo. Cái nào muốn ngươi lấy? Hoa Bảo người liếc mắt nhìn về phía hắn, nghe nói ngươi đã thành thực sự nói, vẫn là chân quý không dễ có nói đi trường sinh, trước bảo tồn chính mình, đừng tùy ý nhúng tay cái này thiên địa chi tranh. Vãn bối trong lòng hiểu rõ. Lâm Giác trong lòng chấn định vẫn như cũ, không hề bị lay động. Bần đạo cũng không ít một cọp lông, ngươi nhược tâm bên trong thật băn khoăn, liền cho bần đạo xử lý trận chiêu đãi, rượu ngon thì ngon, ân, lần trước kia thịt kho liền không tệ. Hoa Bảo người kém chút chạy xuống chảy nước miếng tới. Hẳn là, hẳn là. Lâm Giác nói, vừa vặn muốn thỉnh giáo Hoa tiền bối, tại cái này Phong Sơn bên trong, nhưng còn có cái gì linh khí dư giả, thích hợp thanh tu động thiên phúc địa. Phong Sơn bên trong, linh khí dư giả. Hoa Bảo người lập tức lộ ra vẻ suy tư, cái này Phong Sơn bên trong, linh khí dư giả địa phương, ngoại trừ ta chỗ này, chính là Hồng Diệp Quan, ngược lại là còn có thứ ba khu, bất quá tại núi chỗ sâu, phải xuống núi liền không có như vậy thuận tiện. À, là, ngươi bây giờ trở thành sự thật đắc đạo, có thể cưỡi mây đạp gió, vừa vận thanh tu tỷ thế. Là, ngay tại phương này, Hoa tiền bối chỉ một ngón tay, chỉ vào phía sau. Lâm Giác quay đầu nhìn lại. Hôm nay đúng lúc là cái ngày nắng, ánh mắt từ xa, liếc mắt có thể trông thấy Phong Sơn chỗ sâu, màu quýt chân trời, sơn ảnh trung điệp, nơi đó cũng có vách núi treo leo, lại có mây mù mờ mịt. Nếu không có kia mấy phân vân sương mù mờ mịt, chính là loại kia nhìn một cái liền không biết có bao nhiêu hổ báo xài lang yêu tinh quỷ quái, phàm nhân không thể liên quan đến địa phương, có thể nhiều cái này mấy phần mây mù, liền nhiều hơn mấy phần thiên khí, liền thành loại kia ai cũng không biết mây mù chỗ sâu có thể hay không ở thần tiên địa phương, bất quá phàm nhân ý nguyên khó mà liên quan đến. Tốt địa phương, ngươi muốn ở đây thanh tu. Nhìn kỹ hắn nói, vậy ngươi nếu muốn khởi công xây dựng cung điện lầu cát, cần chuyển chút cây cột gạch ngói, có thể gọi ta. Hoa tiền bối nói, ta nhị lang nhóm nhưng không có các ngươi đậu binh như vậy nung chiều. Nhất định. Đúng rồi. Hoa Bảo người bỗng nhiên thần sắc trịnh trọng lên, ta có một chuyện cần hỏi ngươi. Tiền bối xin hỏi. Ngươi đã trở thành sự thật đắc đạo, là tiên nhân rồi, kia lấy ngươi ánh mắt đến xem, trước kia không cốc nói người tu vi không cách nào tiến thêm, đến cùng có phải hay không bị thần linh sở mê? Không cốc đạo nhân đã đi nhiều năm, vấn đề này tại Hoa Bảo người mà nói, tựa hồ vẫn trọng yếu. Lâm Giác nhìn thẳng hắn, chỉ trở về câu, rõ. Hoa Bảo người tấm kia mặt chó khẽ giật mình, trước có mấy phần âm trầm, về sau lại có mấy phần giải quyết xong một cọc nghi vấn thoải mái, lại đến đằng sau, thậm chí có mấy phần vẫn là ta nói đúng đắc ý, biến hóa cực nhanh. Lâm Giác cùng hắn cáo tử. Hoa Bảo người đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hắn, trong lòng lại nhiều mấy phần đắc ý, nhìn xem, cho dù là trở thành sự thật đắc đạo tiên nhân đối mặt nhà ta, cũng phải cùng kính hữu lễ. Về sau liền đối phía sau vạn bối nói, trước đây cùng vị này Lâm chân nhân mới gặp, hắn còn chưa trở thành sự thật đắc đạo, hai người bởi vì hiểu lầm đánh một trận, hắn nhìn Lâm chân nhân đáng thương, tha hắn một mạng, như vậy kết duyên. Mà tại lúc này, Lâm Giác đáp lấy mây trắng, đã đi Phong Sơn chỗ sâu dạo qua một vòng. Đã nhìn kia phương địa thế, cũng nhìn kia phương linh vận, nhưng gặp cái này phương Thanh Sơn trùng điệp, phong cảnh rất tốt, linh vận cũng rất sung túc, để hắn hết sức hài lòng. Thậm chí sơ bộ chọn tốt địa phương, lập tức mới lại bay đến Hồng Diệp Quan. Trở thành sự thật đắc đạo về sau, sự tình cũng còn không ít. Muốn tìm linh vân, muốn xây lập phủ, muốn cảm ngộ đại đạo chân lý, pháp thuật thần thông. Vân Châu chi lớn, linh vân không biết nơi nào đi tìm, cũng không biết muốn chờ bao lâu. Mặc dù tuyển địa phương, có thể trừ khi để hồ ly đi đào ra một cái động phủ đến, nếu không liền muốn cột gỗ chuẩn mão, gạch ngói tường phấn, cái bàn đồ gỗ, cũng không biết từ đâu tới đây. Đương nhiên, khẩn yếu nhất vẫn là hộ thánh chân quân. Chương 473, bát sư bá đồ đệ rất thảm. Chương 473, bát sư bá đồ đệ rất thảm. Trời chiều lặn về phía tây, biển mây cũng bị chiếu thành màu vàng kim. Hồ ly cùng thải ly còn tại trên bình đài đùa giỡn, không riêng trên mặt đất đánh náo náo, còn một người biến thành quạ đen, một người biến thành ma tước, bay đến trên trời, bay đến biển mây bên trong đuổi theo, nghiễm nhiên vô ưu vô lự, tự do tự tại. Đạo quan cửa ra vào có điều khắc cấm thành, sàn sạt mảnh gỗ vụn bay xuống, tập trung vào một chỗ. Lâm Giác tại nghiêm túc điều khắc. Bên cạnh cách đó không xa bày biện hai cái bồ đoàn, một tên nữ đạo nhân ngồi xếp bằng, mặt hướng trời chiều, tắm rửa kim quang, chuyên tâm tu hành. Tại bên người nàng, một cái khác bồ đoàn bên trên ngồi chính là một tên 10 tuổi tả hữu thiếu nữ, đồng dạng mặc đạo bào, gầy gò thanh tú, nhưng lại chưa chuyên tâm tu hành, mà là bị sư bá điêu khắc thanh âm hấp dẫn, nghiêng đầu sang chỗ khác không nháy một cái nhìn xem sư bá trong tay. Chuyên tâm. Tiểu sư muội nhắc nhở lấy nàng. Nha. Tiểu sư muội đồ đệ thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại chuyên tâm tu hành. Ngược lại là tiểu sư muội nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc một cái sư minh. Ừm. Liên cái nhìn này, nàng liền nhạy cảm phát hiện, sư minh chính điêu khắc cũng không phải là đạo binh. Sư minh tại khắc cái gì? Khắc một gian lầu các. Khắc lầu các tới làm cái gì? Dừng chân, tu hành. Thu nhỏ và ở đi sao? Cũng không phải, cũng không phải. Lâm Giác động tác trên tay không ngừng, lắc đầu nói, chính là lấy đậu binh chi pháp tế luyện, để nó biến lớn, tốt đặt ở trong núi, làm ta động phủ tập cư. Đây là từ Huyền Minh chân nhân nơi đó có được linh cảm. Huyền Minh chân nhân nói, vị Tiêu Ngọc Trát chân nhân có thể dùng linh mục làm ra cung điện lầu các, làm cho có thể tự nhiên biến lớn thu nhỏ, tùy thân mang theo, không ít thần tiên chân nhân đều sẽ đi chỗ của hắn cầu cung điện lầu các. Lâm Giác cũng không nhận ra vị Tiêu Ngọc Trát chân nhân, hắn vừa trở thành sự thật đắc đạo, cũng không có bao nhiêu có thể dùng đến cùng hắn trao đổi vật chân quý, liền đành phải chính mình độc thủ. Ngọc Trát chân nhân có thể làm được, ta lại không làm được sao? Lâm Giác đối với chuẩn mão chi đạo giải không sâu, chỉ trước đây từ lục sư minh nơi đó nhìn qua một chút, đối với kiến trúc một đạo càng là nhất khiếu bất thông, may mà đậu binh chi pháp cũng không cần dùng đến những thứ này. Tuyệt đại bộ phận kết cấu, hắn có thể trực tiếp điêu khắc ra. Một thể thành hình, không cần chuẩn mão. Tăng thêm lầu các sử dụng vật liệu gỗ chính là một gốc trở thành sự thật đắc đạo trường sinh thụ thân thể mạnh mẽ, vốn là cứng rắn vô cùng, còn có tự hành chữa trị thần dị, nếu bàn về chất lượng, chỉ sợ còn xa hơn thắng vị kia Ngọc Trát chân nhân thủ bút cùng Cửu Thiên chi thượng những cái kia thần tiên cung điện, là yêu vương tới, cũng chưa chắc một gậy có thể đánh đến xấu. Đương nhiên, nếu như toàn bằng hắn cảm giác tới làm ra thành phẩm tất nhiên thô ráp. Bất quá Lâm Giác cũng có biện pháp của mình, nghe nói trong kinh thành có một vị đem làm đại tượng tay nghề thông thần, hoàng cung đại điện cũng nhiều xuất từ tay hắn. Mấy năm này thế đạo như thế chi loạn, ai cũng không thể cam đoan Nam Bắc song phương quân đội công phá kinh thành về sau, tự mình Úc Trạch viện lạc có thể hay không bị cho một mùi lửa, bởi vậy trong kinh thành không ai còn có tâm tư khởi công xây dựng cung điện viện lạc, vị kia liền cũng nhàn rỗi. Lâm Giác dự định báo mộng đi mời cầu hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không vì chính mình làm một cái mô hình, hắn lại chiếu vào làm. Không ngại học hỏi kẻ dưới mà. Ai nói phàm nhân liền nhất định không bằng thần tiên đâu? Ai nói tiên nhân liền không thể hướng phàm nhân thỉnh giáo đâu? Phàm nhân tay nghề cao siêu, kỹ nghệ thông thần, dẫn tới thần tiên cũng tới thỉnh giáo hoặc là kiến thức cố sự. Lâm Giác nghe qua không ít, thường thấy nhất chính là tại đàn vui, thư họa, thi tử, kỳ nghệ các loại lĩnh vực. Tỷ như đương đại hội họa mọi người Đỗ Đức Hải có thể xưng đương thời họa tiên, đại tác hiện thế ngày, thần tiên cũng tới quan sát. Tỷ như cổ cầm mọi người Tư Sách Nam, đàn vui cao siêu, đàn tấu thời điểm, thần tiên cũng tới hợp tấu. Còn có nước dịch thánh thủ Cung Húc đã từng truyền ra qua thần tiên nghe nói thanh danh của hắn, đến trong mộng cùng hắn đánh cờ, cuối cùng ngược lại thua một bình tiên đan cố sự, tỉnh lại tưởng rằng mộng, kết quả tiên đan thật bảy trên bàn. Sư minh muốn ở chỗ nào? Ngay tại Phong Sơn cùng sư muội làm hàng xóm như thế nào? Như thế rất tốt. Tiểu sư muội quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Nếu như là nhiều năm trước, nàng tất nhiên sẽ nói sư minh vì sao chẳng phải ở tại Hồng Diệp Quan, Hồng Diệp Quan chẳng lẽ còn không đủ sư minh ở sao, vì sao còn muốn đi nơi khác loại này lời nói, chẳng qua hiện nay nàng so với năm đó đã muốn thành thục nhiều lắm. Chớ nói sư minh, coi như mình thật như trở thành sự thật đắc đạo, cũng chưa chắc có thể một mực tại cái này Hồng Diệp Quan tiếp tục chờ đợi. Áp vị kia Huyền Minh chân nhân trước kia từng tại Y Sơn Cửu Long Quan tu hành, trở thành sự thật đắc đạo về sau, không phải cũng thay động phủ sao? Nghe nói sư minh cũng tại Phong Sơn tu hành liền đã đủ vui sướng, thậm chí còn có tâm tư là sư minh cân nhắc, thế nhưng là sư minh muốn thu đồ đệ, chỉ sợ so ta thu được còn nhiều, hơn nữa còn có hộ pháp, chẳng lẽ liền ở một gian lầu các sao? Vẫn là sư minh dự định như thế điêu khắc ra mỗi một ở giữa? Tự nhiên không được. Lâm Giác trên tay như cũng không ngừng, phòng của mình bỏ chính mình chuẩn bị. Chính mình chủ bị. Phù Khâu Quan lúc ban đầu không phải cũng là như vậy sao? Trước xây một điểm, về sau chậm rãi thu đồ, chậm rãi xây phòng khuyết chương viện, một đời, chậm rãi sửa chữa lại cải biến, lúc này mới có được hôm nay dáng vẻ. Vậy cũng đúng. Hồ Ly cùng Thải Ly chơi đùa mệt mỏi, chạy trở về. Sư Minh sờ lấy Hồ Ly đầu, Hồ Ly ngại ngứa, không ngừng chuyển đầu hất ra, sư muội đưa tay đi đùa Thải Ly, bị Thải Ly bắt lấy một trận gặm. Về sau ta như thu đồ, đợi ngày khác nhóm học được một điểm gia lông, chuyện thứ nhất chính là xuống núi trừ yêu, yên ổn dân sinh, như đến thù lao. Liền toàn đổi thành lương một gạch ngói, trở về xây cung điện đạo quan, cái này địa phương có thể xây thành bộ dáng gì liền xem bọn hắn bản lĩnh. Vậy không có học được ra lông trước đó đâu. Liền để phù giao trong núi cho bọn hắn đánh cái động, động phủ, không có động kêu cái gì động phủ. Hai người trong lúc nói chuyện, tiểu tử Vân cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục mở tiểu xoa, nghe nói vị sư bá này thu đồ đệ còn muốn đồ đệ chính mình xây nhà ở, không khỏi đưa tay vào đầu. Tiểu sư muội cũng cao mày, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này lại nghe sư minh bồi thêm một câu, ta sẽ dạy bọn hắn tê thạch chi pháp, đường cũng để cho chính bọn hắn tu, ngã chết tính tự mình xui xẻo. Nữ đạo nhân thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Việc quan hệ chính mình sau này động phủ lâu cát, tu hành chỗ ở, không thể qua loa. Lâm Giác cũng không biết mình sẽ ở Phong Sơn ở bao nhiêu năm, có lẽ mấy chục năm, có lẽ trên trăm năm, có lẽ sẽ càng lâu. Nghe nói năm đó vị kia đại đế tại Y Sơn luyện đan, chỉ xây một tòa nhà tranh, nếu là Lâm Giác độc thân một người, muốn đi nơi nào đó luyện đan, hắn cũng có thể làm ra loại sự tình này, thậm chí nhà tranh đều không cần cũng được. Nhưng mà nếu muốn thành lập sơn môn thu đồ truyền đạo, lâu dài ở lại đi, cái này không được. đúng lúc thần linh chưa giao chiến, nói làm liền làm. Theo trời chiều chìm vào biển mây, sắc trời dần dần ảm đạm, thành thâm thúy lam, từng quả tinh thần từ biển mây trên không xuất hiện, chân trời thành tựa như ảo mộng thay đổi dần sắc, soi sáng ra biển mây bọt nước. Đạo nhân ngưng thần một lát, tại đầu ngón tay bóp ra một điểm ánh sáng, hướng xuống đầu nhập vào trong mây. Ngày đó ban đêm, trong kinh thành đem làm đại tượng tốc đãi chiếu liền trong giấc mộng. Trong mộng mây mù lở lở, tiên khí bồng bền, một vị thần tiên đến đây. Kia thần tiên không phải người khác, chính là mấy năm gần đây trong kinh thành thanh danh cực lớn Lâm Chân Nhân, nghe đồn hắn tại năm nay lục nguyện thành thần tiên. Trong mộng thần tiên thành khẩn mà trực tiếp, chỉ bảo hắn biết, chính mình nay đã thành thực sự nói, muốn tại trong núi sâu dốc lòng tu hành, nghị xây một chỗ có thể khảm vào vách núi tuyệt bích ba tầng lầu các, nghe nói quốc đai chiếu tay nghề vượt qua dĩ vãng các đời kiến thiết hoàng cung thợ thủ công, có thể sánh vai trên trời thần linh, cho nên nghĩ mời quốc đai chiếu giúp làm cái lầu các, chỉ cần cao hai thước là được rồi. Lao đối chiếu cảm thấy thần kỳ, liền đáp ứng xuống. Trong mộng chân nhân còn nói, muốn cùng thật lầu các tỷ lệ, còn nói yêu cầu của mình, phải có cửa chính, hai phiến khoáng đạt cửa sổ, tầng thứ nhất làm cái gì, tầng thứ hai lại làm cái gì, giảng được rất kỹ càng. Nếu là đối chiếu đáp ứng, ta lấy một viên có thể điều dưỡng thân thể, chữa bệnh đi đau nhức, kéo dài tuổi thọ linh đan làm thù lao. Làm phòng đối chiếu sau khi tỉnh lại, coi nó là làm bình thường một cảnh, ta trước đem là đối chiếu chuẩn bị linh đan đưa cho đối chiếu ăn linh đan, liền là đáp ứng thỉnh cầu của ta. Có nhiều cái dậy, còn xin thông cảm. Cốc đái chiếu khi tỉnh lại, đã là mới là canh năm trời. Mê man, khó phân mộng cảnh chân thực. Chầm một lát về sau, dần dần hồi tưởng lại đêm qua sự tình. Lúc này mới bừng tỉnh, nhóm lửa ngọn đèn xem xét, chính mình trong phòng ngủ trên bàn, thế mà thật nhiều hơn một cái bạch ngọc bình sứ. Ai nha? Trong mộng cũng không kinh ngạc, tỉnh lại ngược lại ngạc nhiên. Cốc đái chiếu dần dần già đi, liền tranh thủ việc này cáo chi trong nhà người cùng đồ đệ. Không ngờ người nhà cùng đồ đệ đều tưởng rằng hắn quá già rồi, người vốn ban đầu liền nhiều mộng, náo loạn hồ đồ, thậm chí kia bạch ngọc bình sứ cũng làm là hắn ban ngày ra ngoài mua. Ta chỉ nghe nói qua thần tiên để cho người ta làm thơ vẽ tranh, chưa từng nghe qua thần tiên để cho người ta làm tiểu lâu cát. Sư phụ nhất định là năm nay nghe quá nhiều Lâm Chân Nhân chuyện xưa. Ha ha ha. Không ngờ cốc đai chiếu mở ra nắp bình, một cỗ dị hương phảng phất chui thấu thất hiếu, làm cho người trong nháy mắt thần thanh khí sảng, hai rõ mắt sáng, sảng khoái cực kỳ. Người nhà đồ đệ lập tức ngây người. Không biết hôm nay ban đêm thần tiên vẫn sẽ hay không đến, bất quá cốc đai chiếu tại sáng nay đã chạy. Cao tuổi lão thợ thủ công tựa như được lớn lao khẳng định, đánh lên liền làm hoàng cung thiết kế xây dựng cung điện cũng không có từng có tinh khí thần. Mấy cái đồ đệ cũng thừa dịp thanh nhàn nhau nhau đến giúp đỡ. Trong viện rất lâu chưa từng có như vậy kịch liệt thảo luận, vô luận sư phụ vẫn là đồ đệ, từng cái trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ, định không thể để thần tiên thất vọng, nhất định phải xứng đáng thần tiên câu kia có thể sánh vai trên trời thần linh. Sự tình chậm rãi truyền ra ngoài. Từ đây tại cái này kinh thành, bởi vì phàm nhân kỹ nghệ thông thần, thần tiên cũng tới thỉnh giáo cố sự bên trong, lại nhiều đồng đạm. Cùng lúc đó, thiên hạ càng phát ra hỗn loạn. Tại Trung Châu cùng Tần Châu các cửa ải lớn cứ điểm, đã có thần linh tự mình hạ giới, tham dự chiến tranh. Ngươi có, ta lại như thế nào không có. Mới đầu song phương đều rất khắc chế, theo thời gian càng ngày càng nghiêm trọng. Từ yêu thú đến tọa kỵ, lại đến đồng tử, từ thần quan đến thần tướng, lại đến các lộ đại thần, cũng may cuối cùng không bằng thượng cổ cựu thiên chưa lập, hoàn toàn không có trật tự thời kỳ như vậy không cố kỵ gì. Không có thiên binh trực tiếp hạ giới, thần linh tranh đấu cũng nhiều tại thần linh cùng thần linh ở giữa, nhiều nhất chính là thi pháp cải biến thiên tượng địa lợi, không có trực tiếp đối phạm nhân xuất thủ. Chương 474, cơ hội đã đến chương 474, cơ hội đã đến hồ ly cùng mèo tiếp tục đùa giỡn, toàn không lo lắng. Miêu Nhi một cái không quan sát, đột nhiên bị hồ ly dùng đỉnh đầu lật, lăn trên mặt đất một vòng, ngẩng đầu về sau, lập tức tìm kiếm lên đối thủ thân ảnh tới. Lập tức đứng dậy một trận vùi đầu phi nước đại, hình tượng dừng lại tại mỗi một tuấn, bốn cái chân cơ hồ đều là bay lên không, thẳng tắp vọt tới hồ ly. Hồ ly lại là không nhúc đích, không tránh không tránh. Phúc. Hồ ly tựa hồ bị xô ra một đám khói trắng, lại giống là bị lăng không đụng phát nổ, đợi đến thải ly lấy lại tinh thần, tả hữu nhìn lại, chỉ gặp một trái một phải, đều có một cái hồ ly, đều chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm nó. Một cái hồ ly bị chính mình đụng thành hai con. Thải ly một cái trợn tròn hai mắt, mà ở bên cạnh, Lâm Giác ngồi tại trên bồ đoàn, hít sâu một hơi, chính là chiều hà tử khí, phun ra một hơi, dung nhập mênh mang thần mây. Một chút hạt đậu tung bay ở bên cạnh hắn. Những ngày này cảm ngộ đại đạo chân lý, cũng cảm ngộ pháp thuật thần thông, tế luyện đậu binh phi kiếm, cũng thực là như hắn suy nghĩ, mỗi môn pháp thuật đều thông hướng một đầu đại đạo. Trở thành sự thật đắc đạo về sau, có thể trực tiếp trông thấy đại đạo chân lý, đối với pháp thuật thần thông tham ngộ có không nhỏ giúp ích. Chỉ cần có thể trông thấy pháp thuật phía sau đối ứng đại đạo, vô luận đầu này đại đạo trong mắt hắn có bao nhiêu mơ hồ, pháp thuật này tốc độ tiến triển đều sẽ so trước kia nhanh rất nhiều. Đồng thời trở thành sự thật đắc đạo về sau, đạo hạnh thật to tăng trưởng, mượn một ngụm tiên khí, đầu binh cũng tốt, phi kiếm cũng được tế luyện tốc độ viễn siêu trước kia hiệu suất, thậm chí đang không ngừng tới gần linh mục cực hạn. Như thế nào linh mục cực hạn? Đầu binh lực lượng đến từ tế luyện, thân thể lại vẫn là linh mục làm. Trước kia Lâm Giác là tu đạo người, tế luyện thời điểm chính là không ngừng giao phó đầu binh người tu đạo lực lượng, bây giờ Lâm Giác đã là tiên, tế luyện thời điểm liền không ngừng giao phó đầu binh tiên nhân lực lượng không ngừng tăng trưởng, mà linh mục tiên cố ý nguyên không thay đổi, linh mục huyền diệu cũng khó có thể ghép đôi như vậy lực lượng, đã dần dần mất cân bằng. Nói cách khác, bọn hắn lực lượng tăng trưởng cấp tốc, nhưng là giới hạn trong thân thể chất liệu, sức chiến đấu tăng trưởng ngược lại dần dần chậm lại. Không có mất cân bằng, chỉ có lúc ban đầu đi theo Lâm Giác ba vị hảo hán. Bởi vì Lâm Giác đem đổi thành Đông Vương mẫu thân thể tàn phế mảnh vỡ, trở thành sự thật đắc đạo trường sinh mục, vốn chính là tiên cô vô cùng, dù cho một khối nhỏ, cũng có thể gánh chịu thần tướng lực lượng mà không phá nát, đồng thời linh vận sâu nặng, trưởng thành cực cao, huyền diệu vô tận tại đấu binh lực lượng tăng cường sau khi còn có thể làm cho càng thêm sinh động linh hoạt, thậm chí phần mắt mảnh vỡ còn có thể giao phó đấu binh xem thấu yêu quỷ ngụy trang, mê chướng bản lĩnh, dùng cái này phụ trợ phối hợp, cơ hồ thành hoàn mỹ tiên gia đạo binh. Chờ rảnh rỗi, chỉ cần đem tất cả đấu binh đều đổi thành Đông Vương Mâu thân thể tàn phế mảnh vỡ. Lâm Giác tự lẩm bẩm. Tại hắn cùng phụ giao tu hành luyện tập đồng thời, bên người còn có một người cũng không có nhàn rỗi. Hắc. Tử Vân mặc đạo bào, cũng tay thành trưởng, là cái trắng trắng mềm mềm nhỏ bàn tay, lại là một mặt nghiêm túc, nhắm chuẩn trước người một khối nhỏ núi đá dùng sức vỗ xuống. Ha. Bụp một tiếng, tảng đá rất nhỏ nứt ra. Tự nhiên, đây là một khối bình thường tảng đá, cũng không tính dày, liền xem như bình thường người trưởng thành dùng hết lực khí vỗ xuống, cũng sẽ đem chi đập nát. Tử Vân mấy tuổi? 9 tuổi. Gần 10 tuổi. Thật nhanh nha. Lâm Giác nhìn xem cái này tiểu đạo đồng, khóe miệng không tự chủ được lộ ra ý cười, cũng không khỏi tự chủ mang theo mấy phần hiền lành chịu mến chi sắc. Mà lúc này hắn mới phát hiện, tâm tình của mình đã cùng trước kia có rất lớn biến hóa. Chính mình cũng nên thu cái đồ đệ tới chơi. Không phải như vậy hiền lành chịu mến nơi nào nợ rộ đâu. Đúng lúc này, chân trời có cỏ trắng bay tới. Cỏ trắng trong miệng ngậm lấy một phong thư tín. Hắc. Ha. Tử Vân lại đối tảng đá liền quay hai trường, đem quay thành mấy cái khối nhỏ, lúc này mới dừng lại, mặt đỏ rực, cũng thở hổn hển, nhìn về phía chân trời bay tới cỏ trắng. Gặp bát sư ba khẽ mỉm cười, gỡ xuống thư tín, cẩn thận đọc. Ý Điền Nguyên khẽ mỉm cười, quay đầu cáo chi nàng nói, ta muốn ly khai một thời gian chờ nhà ngươi sư phụ từ sau núi trở về, nhớ kỹ cáo chi nàng. Nhìn thần tình kia, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Tử Vân liền vội vàng gật đầu xưng là. Bát sư bá thừa Vân mà đi, tiên khí bồng bền. Chân giám cung bên trong, tua cờ lá cây hơi vàng. Giang đạo trưởng nấu trà, Ý Nguyên chỉ thêm mật ong cùng cây mơ, hương trà sau khi chua chua ngọt ngọt, hơi nước lên cao, mùi thơm bay xa. Đạo hữu cũng nên nghe nói a. Tần Châu Trung Châu phía nam phía bắc, hai quân giao chiến chỗ, chuyến ra càng ngày càng nhiều kỳ dị nghe đồn, đã không giống phạm nhân tranh chấp. Giang đạo trưởng là Lâm Giác tự tay châm trà, lại bưng cho hắn. Hôm nay nơi này chỉ có nàng cùng Lâm Giác, không có Thanh Huyền đạo trưởng, không có Mã sư đệ. Nghe nói, Lâm Giác tiếp nhận chén trà, trước kia cũng như vậy sao? Các triều đại đổi thay đều có khác biệt. Nếu là Cựu Thiên chưa lập, trật tự không hoàn toàn thượng cổ, thì dứt khoát chính là thần linh yêu quái chi tranh. Giang đạo trưởng nhỏ giọng nói, bất quá tiền triều những năm cuối, bản triều mới bắt đầu, một lần kia thần linh tham dự nhân gian quyền lực tranh đấu cường độ ngược lại càng nhỏ hơn. Vì sao còn đổ về đi? Không phải đổ về đi, mà là thiên ông tính tình, chủ trương khác biệt. Giang đạo trưởng nói, thần linh cùng người khác biệt, thần chi cho nên có thể thành thần, chính là bởi vì có một chỗ vượt qua người. Theo ta đến xem, thần linh 89/10, tất có một mặt so với người càng chấp nhất, tất có một chỗ thủ vững. Nói nàng dừng một cái, tựa như đa số thần linh, thủ vững chấp nhất ở chỗ phẩm hạnh, ở chỗ là thiện, vượt qua đại đa số người, vốn nhờ như thế, sau khi chết mọi người đem phục làm thần linh. Cũng có thần linh, chấp nhất tại trung, chấp nhất tại nghĩa, sau khi chết mọi người cũng bởi vì trung nghĩa đem phục làm thần linh. Cái này đã là bọn hắn khi còn sống làm người căn bản, cũng là bọn hắn sau khi chết thành thần căn cơ, là không sửa đổi được. Xác thực như thế. Lâm Giác gật đầu uống trà, chỉ cảm thấy chua chua ngọt ngọt, dư vị vô tận. Tiên nhiệm tiên ông 10 phần khắc nghiệt, đối thần, đối tiên, đối thế gian yêu tinh quỷ quái, thậm chí đối đại thế nhân, đều rất nghiêm ngặt, gần như hà khắc. Cái này lại thông qua đạo quan, đạo sĩ, giáo nghĩa còn có đủ loại thần tiên cố sự nghe đồn truyền đến nhân gian bốn phương, từ đó ảnh hưởng nhân gian tập tục cùng chính lệnh, có thể cái này cũng không bị thế nhân tiếp nhận, đây là hắn mất đi lòng người ủng hộ nguyên nhân. Giang đạo trưởng nói, có thể hắn nghiêm ngặt cũng không chỉ là đối đại thần tiên tinh quái cùng thế nhân, hắn đối với mình đồng dạng khắc nghiệt, mảy may cũng không chống lại thiên điều, dù cho dưới trướng chân quân, cũng bởi vì chống lại thiên điều bị hắn chém qua. Bởi vậy dù là hắn bị thế nhân vứt bỏ, cũng chưa từng nghĩ tới dùng thần lực đến uy hiếp thế nhân. Dù là hắn cùng nhân gian triều đình cùng nhau bị lật đổ, hắn cũng không chuẩn thần linh hàng thế, trực tiếp can thiệp nhân gian phân tranh, chỉ ở đối phương thần linh làm như vậy thời điểm, mới phái ra chân quân thần tướng tiến đến bắt, trở về thẩm vấn định tội. Nghiêm ngặt gần như cứng nhắc, ngược lại là từ một mực, không hỏi sơ tâm. Lâm Giác sau khi nghe xong, cấp ra chính mình đánh giá. Đạo hữu như thấy thần linh nhiều, liền sẽ phát hiện, rất nhiều thần linh đều là dạng này. Còn nhiều thần linh thành thần về sau, càng thêm chấp nhất, càng thêm bướng bỉnh, có rất ít vứt bỏ rơi thành thần căn cơ. Kia đương đại thiên ông đâu? Đương đại thiên ông thuận thế mà sinh, tới vừa lúc tương phản, chủ trương vô vi, tha thứ, nhân gian tự trị, đối khác đế quân cũng tha thứ, thậm chí đối nhân gian yêu tinh quỷ quái cũng rất bao dung, bởi vậy mới dân tâm, mới thần linh ủng hộ, từ mà thành là cựu thiên cộng chủ. Giang đạo trưởng nói, có thể hắn cũng vì vậy mà đi đến mặt lộ. Nhân gian đế vương tướng tướng thường bởi vì một chuyện mà thành, cũng bởi vì nên sự tình mà bại, thiên hạ sự tình, xưa nay đã như vậy luân hồi. Chính là, bây giờ thiên địa chi tranh, cũng nên đến chân quân tự mình kết quả trình độ a. Lâm Giác thẳng thắn, đạo hữu mời ta tới, thế nhưng là đã thay ta tìm được cơ hội. Đạo hữu nghĩ rõ ràng, làm gì suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn sớm đã không thể cùng tồn. Kia bây giờ ngược lại thật là tốt nhất cơ hội. Giang đạo trưởng nói, nhưng mà hộ thánh chân quân dù sao cũng là phong thần nhiều năm chân quân, dù là đạo hữu bản lĩnh cao cường, người mang nhiều loại thần thông, nhược y ta đến xem. Đạo hưu cũng không cần đi tự mình mạo hiểm, hắn sợ phạm thiên điều, tội nghiệp rất sâu, sau trận chiến này tự sẽ tiêu vong. Không tự tay trừ hắn, ta tâm niệm bất bình. Lâm Giác ngữ khí kiên định, đạo hưu đã đều viết thư mời ta tới, liền nói thẳng đi, hắn ở nơi nào. Giang đạo trưởng trầm mặc không nói, trong lòng do dự. Một mặt đế quân chân quân đại kế chuẩn bị nhiều năm, bây giờ ba bên đánh nhau, lực lượng khó tránh khỏi thiếu thốn, xác thực cực cần một vị am hiểu đấu pháp chân nhân trợ trận. Một mặt Lâm Giác đã từng mấy lần đưa tin hỏi thăm, mời nàng tìm kiếm diệt trừ hộ thánh chân quân cơ hội, có thể thấy được tâm hắn bội vàng. Có thể nàng cũng xác thực không muốn hắn đi mạo hiểm. Đạo hữu không cần do dự, ta tự có niềm tin. Lâm Giác nói, nếu là bỏ lỡ, lần sau cùng hắn đánh nhau, khả năng ngược lại nguy hiểm sẽ càng sâu. Đạo hữu có thể mượn bản sơ kính. Cái này đi mượn. Giang đạo trưởng lúc này mới nhẹ gật đầu, bây giờ Việt Vương chia binh hai đường, cánh trái đã tới Thúy Vi huyện, cánh phải tại Thạch Đỉnh thành, phương Nam Úc Như thần quân tại Thúy Vi huyện cùng Bảo Thánh chân quân giằng co, phù hộ linh tế linh hai vị chân quân đều tại chiến trường phương Bắc hiện thân, Thạch Đỉnh thành tuy có một vị chân nhân lộ mặt qua, nhưng không thấy thiên ông nhà chân quân chiến tướng, hộ thánh chân quân rất có thể bị phái đi Thạch Đỉnh thành bảo hộ. Thạch Đỉnh thành. Thạch Đỉnh thành có nhà ta đế quân dưới trướng Khổ Niệm thần quân tọa trấn, đạo hữu như đi, tương trợ xuất lực chính là, nhớ lấy chớ có xúc động. Uống xong trà ta liền đi, ta cùng đạo hữu đồng hành. Giang đạo trưởng khó được mỉm cười. Ừm. Lâm Giác nâng chén động tác một trận, mười phần khó hiểu nói, đạo hữu phàm nhân thân thể, đi làm cái gì? Nhà ta ý ly thần quân ngay tại đề phòng Bắc Phương chân quân, Thạch Đỉnh thành liền đang tới gần Bắc Phương. Giang đạo trưởng chấn định nói, đạo hữu là chúng ta xuất lực, sao có thể ngồi nhìn đạo hữu mạo hiểm? Nếu có biến cố, ta cũng tốt trước tiên liên hệ nhà ta chân quân, mời hắn đến đây tương trợ. Lời này cũng không có lý, chính là các ngươi giúp ta, thay ta tìm được báo thủ cơ hội mới là. Lâm Giác như thế nào nghe không hiểu, nào có đơn giản như vậy, mà lại nàng lấy đạo nhân thân phận đi vào kinh thành. Đế vương sở dị đến nay còn tha cho nàng, ngoại trừ chân giám cung rất được dân tâm, trên trời thần linh phù hộ bên ngoài, một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là chân giám cung cho đến trước mắt chưa hề bên ngoài tham dự vào trường tranh đấu này bên trong. Nếu nàng hiện thân song phương chiến trường, vậy coi như không cách nào lại trở về. Nhưng mà Giang đạo trưởng cũng rất kiên định, không thể nghi ngờ, đạo hữu thừa vân đi đầu, ta sau đó liền đến. Lâm Giác uống trà suy tư, qua hồi lâu, hắn mới nói ra, trà này càng phát ra tốt. Nhưng nếu đem thả lạnh, hoặc là dứt khoát lạnh ngầm, lại thêm thịt quả đình, làm thành quả trà món điểm tâm ngọt thì tốt hơn. Cho ta thử một chút. Chương 475, các loại chân quân đến chương 475, các loại chân quân đến được sự cho phép của ép sau một thời gian tắt pin. Từ mai thì mình vào vị bộ này lại với giá 100 đồng một chương. Cảm ơn mọi người, rất mong mọi người ủng hộ, có gì sai sót báo lỗi cho mình nhé. Lâm Giác đứng tại đám mây phía trên, túi đầu nhìn phía dưới. Hồ Ly ngay tại bên cạnh hắn, đồng dạng gần sát mây một bên, thò đầu ra không nháy một cái nhìn xuống đi. Phía dưới cái gì cũng không có, là giữa rừng núi tích góp như nước biển đồng dạng sương mù, chỉ có đỉnh núi có thể từ trong sương mù thò đầu ra, tựa như trong biển hòn đảo. Dưới đáy ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa, truyền đến người tiếng gào cùng tiếng chửi rủa, nói minh bạch vân phi đến không cao, phía dưới đường cách rất gần, nhưng bởi vì mê vụ ngăn lại, ánh mắt không cách nào xuyên thấu. Có rất nhiều mặc khôi giác người. Hồ Ly quay đầu đối Lâm Giác nói, bọn hắn lạc đường, tại xoay quanh, còn mắng chửi người. Ừm. Muốn hay không đem sương mù thổi đi?
Không cần.
Đem sương mù thổi đi ngươi mới nhìn đến thành. Chúng ta chỉ đấu hộ thánh chân quân. Phía dưới là phía nam tới quân đội, chính hướng Thạch Đỉnh thành tăng binh. Sương mù thì là thiên ông dưới trướng thần linh chỗ bố trí. Thiên điều vẫn có một chút chế ước tính. Thần linh không dám công khai đối phạm nhân xuất thủ, bởi vậy dùng mê vụ phương thức đến ngăn cản Việt Vương bộ đội hành quân, có thể cái này chế ước tính cũng rất thấp, bởi vì đây không phải là phổ thông núi sương mù, nó ngoại trừ che chắn ánh mắt bên ngoài còn có thần dị, có thể để cho người ta lạc đường, để nguyên một nhánh quân đội ở trong núi này xoay quanh. Thậm chí trong núi này cũng chỉ có một con đường, quân đội trở về vòng quanh thời điểm liền gặp thoáng qua, lại không cách nào phát hiện lẫn nhau. Phía dưới không ngừng truyền đến tướng lĩnh tiếng quát, cái này địa phương đi qua, thám mã làm sao còn không có trở về? Cái này sương mù không đúng, có yêu quái. Lâm Giác không muốn nhúng tay trong đó, còn ân đoán của hắn. Hồ Ly cũng rất đơn thuần, nó nghĩ thổi tan cái này sương mù, mục đích chỉ là thổi tan sương mù sau để cho Lâm Giác có thể rõ ràng trông thấy phía dưới. Bọn hắn dừng lại. Hồ Ly y nguyên đảo tại mây một bên, túi đầu nhìn lại, hướng ánh mắt không tốt như vậy đạo nhân báo cáo xuống phương tình huống, bọn hắn bắt đầu thắp hương. Bọn hắn giết một con ngựa. Kia ngựa tốt thảm. Lâm Giác cũng nghe thấy tướng quân cầu nguyện âm thanh, Nam Vương Ngọc Giám đế quân ở trên, Tam Thánh ở trên, mặt tướng chính là Việt Vương dưới trướng vệ tướng quân Vương Chi Thu, phụ mệnh gấp rút tiếp viện Thạch Đỉnh thành. Hiện có tà ma bảy ra mây mù yêu quái vây nốt ta vương sư, chính vào nguy nan quan trọng thời khắc, mặt tướng cả gan lấy tam sinh làm tế, xin mời đế quân thần quân hạ xuống pháp chỉ thần lực, xua tan mây mù yêu quái. Phương Nam, tướng quân liên tiếp niệm mấy lần, hắn mời thần tiên còn không có đến, ngược lại là trước có thần quan phát hiện Lâm Giác, mang theo thiên binh, giá vân mà tới. Nhìn thấy là một vị lạ lẫm đạo nhân, cũng không giống là thiên ông dưới trướng thần quan cùng thiên binh thần tướng, ngược lại giống như là nhàn hạ trong núi tiên nhân, bởi vậy vị này thần quan cũng rất khách khí, xa xa liền cùng hắn hành lễ, không biết chân nhân là phương nào tiên nhân. Như tới đây quan sát nhân gian phân tranh, hai quân giao chiến, chỉ cần cách khá xa chút. Nghe tụi hồ mỗi khi gặp cải thiên hoán địa, từ trong núi ra quan sát nhân gian thần linh tranh chấp tiên nhân còn không ít. Những này tiên nhân thật đúng là tự tại nhàn nhã. Lâm Giác nghĩ như vậy, đáp lễ lại, ta chính là Y Lê Sơn Lâm Phương Giác, trở thành sự thật đắc đạo không lâu. Nhà ngươi Ý Ly thần quân cùng ta có cũ, mà kia hộ thánh chân quân cùng ta có đoán, nghe nói hộ thánh chân quân khả năng ở chỗ này lộ diện, thủ Ý Ly thần quân mời, ta chuyên tới để nơi đây chờ đợi hộ thánh chân quân, cùng hắn chấm dứt ân oán. Thần quan hiển nhiên là biết được chuyện này, nghe thấy đến phía trước mấy chữ, bay gần về sau trông thấy cái kia bạch hồ, đã kinh ngạc, vội vàng trịnh trọng thi lễ, nguyên lai là Lâm chân nhân. Không cần đa lễ. Lâm Giác nói, nhưng ta chỉ cần nói xong, các ngươi cùng tiên ông tranh đấu, ta không nhúng tay vào, cùng phương bắt tranh đấu, ta cũng mặc kệ, nhân gian chiến sự ta càng sẽ không liên lụy trong đó, chỉ ở kia hộ thánh chân quân lộ diện thời điểm, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Chân nhân mời theo ta đi phía trên đi.
Được.
Thần quan mây chậm rãi đi lên bay đi. Lâm giác mây cũng theo đó lên cao. Trong lúc đó túi đầu xem xét, gặp đã có thần quan hóa thành một cái điều tước, đi trong núi dẫn đầu chi kia quân đội đi ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía nơi xa, trong mây lại có một vị áo bào xám thần linh, cầm một thanh có chút cũ kỹ quạt hương bổ, đối phía dưới bố. Giữa thiên địa lập tức liền lên gió mát. Kia xúc tích trong núi sương mù dần dần bị gió thổi đi. Còn không có bay đến cao nhất thượng, hạ phương liền chuyển đến một đạo thê lương tiếng chim hót. Rắc. Thần quan cùng Lâm Giác đều túi đầu nhìn lại. Núi sương mù phai nhạt một chút, nhưng vẫn là có, nhìn không rõ ràng. Đồng thời hồ ly lại quay đầu nhìn lại, anh. Lâm Giác thuận quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa trên bầu trời lóe lên ánh bạc, tập trung nhìn vào, mới biết bay tới một cái ngân hoàn, có một cái bánh xe như vậy lớn, bay về phía kia quạt gió áo bào xám thần linh. Nhưng lại có thần quang lóe lên. Một cái hất lên đen đỏ khôi giáp thần tướng xuất hiện, nắm lấy một thanh đại thường, ngăn tại kia thần linh trước mặt. Là Lâm Giác dẫn đường thần quan đã kinh hãi, rõ ràng hốt hoảng chút, dưới chân mây trắng cũng nhanh chóng đi lên trên đi. Lâm Giác tự nhiên đuổi theo hắn. Đó là ai? Kia là bị thiên ông điều tới một vị cổ tiên nhân, tên Hái Chi Tán Nhân. Linh Chi Tán Nhân. Bởi vì hắn chính là giữa thiên địa một đóa linh chi, trở thành sự thật đắc đạo về sau, dứt khoát lấy bản tính làm hiệu. Yêu tiên cũng vì thiên ông mà chuyển sao? Chân nhân có chỗ không biết. Phương Bắc thần linh ghét ác như cửu, trong mắt dung không được yêu quái. Tử hư đại đế càng là hôn rèn đúc yêu đời, dưới trướng phụ trì thần quân chạm yêu vô số. Nếu là ta nhà đại đế thắng còn tốt, nếu là vô ý thiên ông thất bại lại để cho phương Bắc thần linh tọa chấn cửu tiên, những này nguyên bản không phải người yêu quái thần linh, hạ chẳng có thể nghĩ. Ừm. Lâm Giác không nói. Xem ra các thần linh tranh đấu chỉ là tại thế gian nhìn không thấy, kỳ thật cũng đến chân nước chân giáo tình trạng. Rất nhanh tới cao vạn trượng không, thiên vân phía trên. Lúc này đại địa đã nhìn không thấy, duy gặp dưới chân tầng tầng mây trắng, lại bởi vì Tần Châu ít có núi cao, chỉ có như Nam Sơn, Tây Nhạc ở bên trong vài tòa núi cao mơ hồ nhô ra biển mây, bầu trời thành một cái hoàn chỉnh không thiếu sót màu xanh thẳm nửa vòng tròn cái lồng. Nhưng tại nơi này, thế mà còn có vài miếng mây trắng, vân thượng đứng thẳng vài miếng cung điện, lộ ra không tự nhiên. Có thiên binh thần tướng ở đây tọa trấn. Thần quan tới gần cung điện, dưới chân mây trắng rất tự nhiên dung nhập nắm năm cung điện trong đám mây trắng, mà hắn bước nhanh đi về phía trước, hỏi thăm cửa ra vào thủ vệ, thần quân có đó không? Thần quân vừa mới hạ giới, cùng kia Linh Chi Tán Nhân giao chiến đi. Đây là đến đây trợ trận Lâm chân nhân, tại hạ giới thanh danh chính hiển, nhanh chóng mở cửa. Thần quân nói, lại trở về nói với Lâm Giác, thần quân đã hạ giới cùng Linh Chi Tán Nhân tác chiến, còn xin chân nhân tiến điện làm sơ chờ chờ thần quân khải hoàn, sẽ cùng chân nhân trò chuyện với nhau. Cửa ra vào thủ vệ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Giác. Đồng thời một trận trường thương, sau lưng thần cung liền chậm rãi mở ra. Không cần khách khí như vậy, cũng không có gì tốt các loại. Lâm Giác cùng hắn hành lễ, ngữ khí khách khí, có thể lời nói cũng rất trực tiếp, hộ thánh chân quân tới gọi ta, không đến cũng không cần của ta. Vang một tiếng, thần cung mở rộng. Đại điện sắc thái lấy kim hồng làm chủ, đỏ là mộc, kim chính là sơn, bên trong không gian rất lớn, giường cột chạm trổ, tường vân hoa văn màu. Bất quá không có tiên nhạc, không có tiên tử khiêu vũ, cũng không có tiên khí bồng bềnh hoặc là phàm nhân trong tưởng tượng thần cung cực lạc, chỉ có một mảnh thanh lãnh cùng vắng vẻ. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao ra ngoài chinh chiến, một người một hồ đi bảo. Không biết chỗ nào bay tới hai đoàn mây trắng, nâng bàn, phân biệt đặt ở một người một hồ trước mặt. Lâm Giác ngồi xếp bằng, tả hữu vòng nhìn. Không đến bao lâu, một vị thần tướng từ bên ngoài trở về. Đây là một người dáng dấp lưng hùm vai gấu cường tráng đại hán, thật coi lưng hùm vai gấu, vòng eo cộng lại chỉ sợ so thân cao còn rất dài, liền cùng cổ họa bên trong chân quân thần tướng như lúc, trên mặt cũng mọc đầy dữ tợn, chừng hai mắt liền giống như có thể đem yêu quỷ dọa đến hồn phi phách tán. Bên trong mặc núi văn giáp trụ, bên ngoài khoác ngũ thải thần y liễu, trong tay dẫn theo thì là một cây lớn phi, tức kiếm làm mâu trang binh khí giải. Nhìn kỹ, trên người hắn ngũ thải thần y đã bị thiêu hủy một nửa, bên trong giáp trụ có chỗ tổn hại, cũng có địa phương bốc lên hừng hực hồng quang, tựa hồ vừa bị nung đỏ, còn chưa làm lạnh, mà kia lớn phi cũng nhuộm mấy phần tiên huyết. Có thể kia thần quân lại giống như đối trên người nhiệt độ cao nhìn như không thấy, chỉ nói với Lâm Giác, ngươi chính là Y Sơn Lâm chân nhân. Thanh âm giống như là lôi mình, mang theo quần quần hồi âm. Ngồi tại bàn trước hồ ly cũng nhịn không được nâng lên móng đuốt đến bịt lỗ tai. Gặp qua thần quân. Đạo hiệu tiên hào nhưng có, tạm thời chưa có. Nói ngươi là Huy Châu người, sinh ở thư huyện, tu hành tại Y Hiền huyện. Vậy ngươi tính ta một người đồng hương. Khổ niệm thần quân tỉ mỉ đánh giá hắn, cũng đánh giá bên chân hắn bạch hồ. Gặp hắn dáng vóc cao gầy, có chút nho nhã yếu ớt, lại biết hắn trở thành sự thật đắc đạo không lâu, liền đại khái biết được, người này tới cũng giúp không lên bao lớn. Trên trời dưới đất chân nhân tiên nhân không ít, có mấy cái có thể đấu thắng chân quân. Ngươi ngay tại cái này, như kia hộ thánh chân quân không hiện thân, ngươi liền rất tu hành, như kia hộ thánh chân quân tới đây, ngươi liền đi đấu kia linh chi tán nhân, hắn bản lĩnh, một cái diệt sinh chân hỏa, một cái ngân vòng tay, xem chừng không nên bị hắn nôn hơi khói sở mê, ngoài ra chính là bảo mệnh bản lĩnh. Khổ niệm thần quân chừng trong mắt, kia hộ thánh chân quân tự có ta đi cùng hắn chống lại. Thần quân hiểu lầm. Lâm Giác lại vẫn ôn hòa bình tĩnh, cùng hắn nói ra, tại hạ tới đây, không có mục đích khác, chính là trừ hộ thánh chân quân mà thôi. Ngươi mới tu hành mấy năm, khẩu khí thật lớn. Khổ niệm thần quân có chút táo bạo, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ người này không biết trời cao đất rộng không riêng gì khinh miệt hộ thánh chân quân, cũng khinh miệt cùng là chân quân chính mình. Tại hạ cũng không cùng khác thần linh đánh nhau suy nghĩ. Vậy ngươi tốt nhất cũng có bảo mệnh bản lĩnh. Ta làm thịt kia linh chi tán nhân, lại đến cứu ngươi. Khổ niệm thần quân tiếng như lôi mình, nếu là vì ngươi thu thì, cũng đừng nói ta không có hộ ngươi. Lâm Giác dứt khoát không đáp hắn. Người này cùng Ý Ly Thần Quân phong thái chênh lệch khá lớn. Đúng lúc này, Khổ Niệm Thần Quân thất khiếu bắt đầu giải ra linh chi, hắn thì ở mức cổ động, mắt đều trừng tròn, đầu lâu từ bên trong ra ngoài toát ra thần hỏa, lúc này mới đem đốt đi cái sạch sẽ. Đồng thời hắn thu giải phi, bước nhanh đi ra ngoài. Lâm Giác lắc đầu cười cười, ngồi xếp bằng xuống chờ đợi. Nhân gian tiếp tục công thành, công được gian nan. Trên trời Lâm Giác trở đến cũng gian nan. Cũng may cũng có thể giá vân ra ngoài đi dạo, nhìn xem phía dưới chiến trường, nhìn xem thần linh tranh chấp, cũng nhìn những cái kia không biết từ chỗ nào chui ra ngoài quan sát trong núi tiên nhân, không nhiễm phân tranh, siêu thoát phàm tục, cho nên tiêu dao, thần linh cũng tốt nhân gian cũng được, thay đổi biến hóa, trong mắt bọn hắn tựa hồ chỉ là thoảng qua như mây khói. Chương 476, Nguyễn Quân đắc thắng chương 476, Nguyễn Quân đắc thắng mấy ngày nay bên trong, Khổ Niệm Thần Quân thường xuyên xông ra thần cung, đi cùng linh chi tán nhân đánh nhau. Song phương thần linh cũng mấy lần đấu pháp. Giang đạo trưởng cũng đến phương này. Lâm Giác biết được, nàng là cho chính mình cuối cùng nhất trọng bảo hiểm. Nếu là mình tại cùng hộ thánh chân quân đấu pháp bên trong thất bại, không cách nào bảo tồn tự thân, nàng liền sẽ mời đến ngay tại phương Bắc phòng bị phương Bắc chân quân Ý Ly thần quân. Lâm Giác khi thì ở trên trời, khi thì dưới đất. Bất chi bất giác, thời tiết bỗng nhiên trở nên lạnh. Liên Liên Hồ Ly cũng bay đầu bảo hắn biết, hơi lạnh. Bất quá đây cũng không phải là từ thu đến đông tự nhiên chuyển lạnh, hiện tại liền xem như mùa thu, cũng chỉ là đầu thu, tại mảnh này nhân gian đại địa bên trên, nắng gắt cuối thu còn tại tứ ngược. Không cần nghĩ, nhất định là thần linh cho xiếc. Lâm Giác xếp bằng ở một chỗ cao trên núi, nhìn ra xa phương xa. Một tòa đứng ở đỉnh núi tảng đá quan hải cản trở phương Nam quân đội hướng Trung Châu tiến quân, song phương công thủ đã nhiều ngày, tử thương thảm liệt. Quả nhiên, vừa dứt lời, bên người vậy mà đã nổi lên tuyết. Cái này khiến hồ ly trở nên vui vẻ. Nó cái này một thân lông dài, chú định không phải tại ấm áp địa phương sinh tồn, mùa đông dưới cái nhìn của nó cũng chỉ là hơi lạnh mùa đông để nó cảm thấy tự tại, nếu là rơi ra tuyết thì càng vui mừng. Hồ ly một cái đứng thẳng người lên, dùng móng vuốt nắm lấy trên trời phiêu tuyết sợi thô, một cái giữa khu rừng lanh lợi, bốn phía xem xét. Trên mặt đất rất nhanh hiện lên một tầng bạch nhứ. Hộ thánh chân quân đến. Sau lưng truyền đến một đạo thanh lãnh bình thản thanh âm. Một người mặc đạo bào, ôm vất trần nữ tử đứng ở nơi đó, trên thân đã rõ ràng có thể gặp đến thần quang, đây là hộ thánh chân quân trong chướng thần linh, có thể đông hạng lịch chuyển. Dưới chướng hắn người tài bà không ít. Chính hộ thánh chân quân năng lực còn không nói nhiều, có thể dưới chướng hắn có bản lĩnh thần linh xác thực không ít. Hắn là thiên ông tọa hạ chân quân, chiếm cửu thiên chính thống, mà hắn làm người giảng nghĩa khí, đối dưới chướng thần linh cùng thiên binh thiên tướng đều vô cùng tốt, tự nhiên có rất nhiều người đi theo hắn. Giang đạo trưởng nói, dưới trướng hắn trừ binh tướng bên ngoài, còn có lục bộ thần quan, theo thứ tự là thủy, hỏa, hàn, hoàng, phong, ủy. Mấy ngày trước đây công thành lúc trên đầu thành gió. Bây giờ xem ra, rất có thể là. Giang đạo trưởng nói, khuya ngày hôm trước Việt Vương quân bên trong doanh thiếu, thì rất có thể là quỷ bộ gây nên. Thì ra là thế. Trước kia nghe tiểu sư muội nói, hôm đó tại Phong Sơn phía trên, nội tặc, ác khấu hai vị thần tướng thảo phạt hoa tiền bối, cũng dùng thủy hỏa hai bộ thần quan, hiện tại xem ra, lục bộ chính mình đã thấy biết qua bốn bộ. Bây giờ cái này lạnh là bộ năm. Lâm Giác suy tư nói, vốn là nắng gắt cuối thu thời điểm, các tướng sĩ đều mặc đến đơn bạc, như thế trở lạnh, tất nhiên chịu không được, các ngươi lại ứng đối ra sao? Giang đạo trưởng đáp nói, thần linh tự có bản lĩnh. Vừa dứt lời, núi rừng liền vang động bắt đầu. Từ phía đông thổi tới một trận gió mát, đè thấp cỏ khô, lay động núi nhánh, một mảnh xoạt vang. Cái này gió tựa như là giữa hè nóng bức thời tiết, từ ánh nắng nóng rực chỗ thổi tới, thổi vào người đều là ấm, không chỉ có đem tuyết tan thành nước, cũng đem trên trời tuyết vân cùng giữa thiên địa hàn khí thổi đi. Bản đang chơi tuyết hồ ly sửng sốt một cái, dừng lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Lâm Giác thì là hướng phía phương xa nhìn lại, chỉ gặp rõ ràng chính là buổi chiều, phía đông bầu trời lại treo một đoàn gián đỏ, thật giống là trong mây có lửa tại đốt, có cái áo bào xám thần linh cầm cây quạt tại sau mây quạt gió. Lúc lạnh lúc nóng, sợ là tướng sĩ cũng chưa chắc dễ chịu. Bất quá cũng may gió mát ôn nhu, cũng liền như thế một cái. Thiên địa rất nhanh trở nên nóng bỏng lên. Hoàng hốt ở giữa, giống như là đến nóng bức. Có âm thanh. Hồ ly đối Lâm Giác nhắc nhở lấy, nhìn qua phương xa, lại có một đoàn mây đen đến đây. Thật có một đoàn mây đen từ phương xa bay tới. Thế nhưng là tập trung nhìn vào, mới biết đây không phải là mây, mà là lít nha lít nhít châu chấu, tạo thành một đoàn mây đen, hướng phía cái này phương đông thiên địa vượt trên tới. Hộ thánh chân quân trong chướng hoàng bộ thần quân đến. Đồng thời bọn hắn cho mượn cỗ này gió mát gió thổi, nóng bức nóng ý có chút ý tứ. Không đến bao lâu, bầy trùng liền nhào về phía dưới quân đội. Hoa. Giữa thiên địa một mảnh cánh rung động âm thanh. Thậm chí có một ít châu chấu bay đến mảnh này trên núi, lại có mấy cái rơi xuống Lâm Giác phụ cận không xa. Bọn chúng lúc đầu rơi vào xanh đậm trên lá cây, đang muốn ăn cơm, nhưng khi trông thấy bên cạnh hai người một hồ về sau, lại lập tức tới hung tính, mở ra cánh liền hướng phía hai người một hồ đánh tới. Ba ba, liên tiếp hai con châu chấu đâm vào Lâm Giác trên mặt, lại gậy trở về, mà Lâm Giác con mắt cũng không có nháy một cái. Giang đạo trưởng cũng huy động phát trần, đánh dụng hai con. Hồ ly thì là hất đầu há miệng khẽ cắn, cắn rơi một cái, lại huy động móng vuốt, bắt lấy một cái, cũng đưa vào miệng bên trong nhai a trực tiếp ăn. Làm sao cùng trước hai ngày ăn hương vị không đồng dạng. Hồ ly ăn xong, lại nện bước tiểu toái bộ đi đến Lâm Giác bên người, đem hắn trên quần áo rơi một cái, chính đào tại trên mặt hắn gặm cắn hắn một cái cùng nhau liếm tiến miệng bên trong, nhai a nhai đi. Sau khi ăn xong, cho ra đánh giá, chính là không đồng dạng. Lâm Giác thì là nhìn xem phương xa, cũng không nói chuyện. Những này châu chấu hung mãnh, sẽ chủ động đốt người, đùi cũng sẽ làm một số người sinh ra khó chịu phản ứng, bất quá trực tiếp tổn thương có hạn, chủ yếu hơn vẫn là đối phó của lương. đều không cần nói, đó cũng không phải một loại dùng cho trực tiếp đấu pháp thần thông, mà là dùng cho quản lý nhân gian bách tính bản lĩnh, dùng để liễm tụ hương hỏa bản lĩnh, có lẽ cũng coi như một loại đại thần thông tại thần linh căn bản hương hỏa phía trên, khả năng so khác đấu pháp thần thông càng hữu dụng. Cho nên thần linh ngôi hoàng thần, ngôi ôn thần, căn bản cũng không phải là dùng để hàng yêu trừ ma, cũng không phải dùng để tăng cường đấu pháp năng lực, mà là dùng để dân chăn nuôi, hoặc là mục chính mình dân, hoặc là liền đối phó khác thần linh tín đồ. Tóm lại vẫn là đối phó nhân gian bách tính. Hừ, Lâm Giác lắc đầu hừ lạnh. Mà phương nam thần linh ứng đối phương pháp chính là mưa xuống. Ầm ầm, mây đen cấp tốc tụ tập, một tiếng lôi minh nổ vang. Làm ngươi phát giác được viên thứ nhất hạt mưa rơi xuống lúc, lập tức liền có thứ 2 3 4 quả, còn không có kịp phản ứng, như chút nước mưa to liền chậm lại, lập tức lít nha lít nhít, rồi về nhân gian. Trong mây đen ẩn ẩn có thần quan thân ảnh. Tại bất thình lình mưa to trước mặt, quân đội châu chấu đều tại hoang dã, căn bản là không có cách tránh đi. Châu chấu dính nước, liền không bay lên được. Thế nhưng là theo sát phía sau, hộ thánh chân quân trong chướng thủy bộ lại tới. Mới bọn hắn thả ra châu chấu, cho mượn Vương Nam thần linh mang tới gió mát cùng nóng ý, bây giờ thì cho mượn Vương Nam thần linh là trị châu chấu mà hạ xuống mưa to, thạch đỉnh thành xây ở trên núi, địa thế hiểm yếu, khắp nơi đều là dốc đứng, đừng nhìn cái này mưa mới hạ một thời gian ngắn, có thể mưa rơi quá lớn, đã tại trên núi sông ra nước bùn. Hộ thánh chân quân dưới trướng mưa quan không chỉ có không có dừng mưa, ngược lại tiếp tục hạ vũ, trợ trướng mưa rơi, thủy bộ thần quan thì khống chế những này nước mưa, trong núi xúc tích, lại đi đi về về cọ rửa trong núi bùn cắt đất đá, đợi đến đem ngọn núi sông mềm về sau, bọn hắn thậm chí cái gì cũng không cần làm, chỉ vừa thu lại tay, trong núi xúc tích nước liền cùng bùn cắt đất đá hỗn hợp, hóa thành lũ ống, cùng nhau mãnh liệt mà xuống. Trong đó một đạo, vọt thẳng hướng công thành quân trận. Phương Nam quân đội vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên tổn thất nặng nề. Lâm Giác cũng nhịn không được đứng lên. Đang muốn xuất thủ, cũng may khổ niệm thần quân dưới trướng cũng có đại lực thần linh, không biết từ chỗ nào đẩy to lớn núi đá đến, ngăn trở đạo này lũ ống. Lâm Giác lúc này mới ngồi xuống, thầm nghĩ một tiếng có trách. Người quân đội ăn mặc đơn bạc, ta liền đem thời tiết chuyển thành mùa đông, ngươi nếu như chi nóng lên, ta vừa vặn thừa cơ mang đến nạn châu chấu, ngươi như mưa xuống, ta thì vừa vặn dẫn phát lũ ống. Khó trách Nam Bắc song phương quân đội đã sớm tới Tần Châu Trung Châu bên ngoài, có thể quả thực là bị triều đình ngăn cản lâu như vậy. Trừ công thành vốn là so thủ thành khó khăn bên ngoài, đây cũng là một cái nguyên nhân am mà cái này chỉ là lúc này thiên địa chiến trường trong đó một mảnh. Là toàn bộ thiên địa tranh chấp một mảnh ảnh thu nhỏ. Nơi khác đại khái cũng là như thế, có lẽ sẽ càng kịch liệt. Lâm Giác lắc đầu, lúc này mới quay đầu nói ra, các ngươi phương này thần linh tựa hồ không bằng hộ thánh chân quân bên kia am hiểu mưu lực a. Khổ niệm thần quân lấy dũng thành thần, khi còn sống thuận tiện sống trận, cướp cờ chẳng xoái, ít có mưu chỗ này. Lâm Giác không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt. Xem ra nàng góp nhặt công lao đã đầy đủ nàng bị phong nguyên quân, nếu không chân quân thần chức địa vị đều còn cao hơn nàng rất nhiều, nàng là sẽ không bình tĩnh như vậy lạnh nhạt nói ra câu nói này. Đúng lúc này, chân trời lóe lên ánh bạc, là mấy cái bánh xe lớn màu bạc vòng tròn, cứ tốc bay tới, thẳng tắp đánh về phía mấy vị kia đẩy cự thạch ngăn cản lũ ông lực thần. Bên này phản ứng cũng thật nhanh. Hai đạo thần quang hạ xuống, hóa thành hai cái mặc đỏ thấm giáp trụ, hất lên màu máu áo choàng thần tướng, một cái cầm trong tay đại thương, một cái cầm song kiếm, trên không trung bay múa lại huy động binh khí. Đương 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 liên tiếp vài tiếng, đánh bay ngân hoàn. Nhưng mà nháy mắt sau đó, ngân hoàn liền lại tới. Không biết là vừa bạn bị đánh bay ngân hoàn lại bay trở về, vẫn là bọn chúng muốn là bay chậm một chút, lần này bay tới ngân hoàn chừng mười mấy cái. Hai cái thần tướng mười phần dũng mãnh, hợp lực ngăn cản. Bất quá bọn hắn cũng không phải là chân quân, hiển nhiên đấu không lại linh chi tán nhân. Ngay tại một sát na này, một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lâm Giác bên người. Một cái khôi ngô chân quân hiện ra chân thân, cầm trong tay cổ lão lư phi, trên thân núi văn giáp trụ vẫn có tổn hại, ngũ thải thần ý cũng không thay đổi, lại vì hắn bằng thêm một phần dũng mãnh thiện chiến chi phong. Nơi này giao cho ngươi. Là như lôi minh đồng dạng thanh âm, giống như tại trên đỉnh đầu nổ vang. Có thể. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, tại hạ chỉ có một vấn đề. Nhanh nói. Hộ thánh chân quân có một thần thông, tên là ve sầu thoát xác, nếu không có phương pháp phá giải, cuối cùng chỉ có thể thắng hắn, không thể giết hắn. Thần quân đã đến cùng hộ thánh chân quân đánh nhau, nhưng có giải pháp. Khổ niệm thần quân đôi mắt không khỏi co rụt lại. Nghe thấy lời này, hắn mới sáng tỏ, đạo nhân này lại thật muốn cùng hộ thánh chân quân liều mạng tranh đấu, lại còn muốn lấy tính mệnh của hắn. Thật to gan. Khổ niệm thần quân móc ra một cái lồng, ngươi như thật là có can đảm lượng. Ta có một vật, tên là Huyền Quy Trời Trùng, ném ra nhưng khốn một mảnh thiên địa. Chỉ cần thả ra mặc hắn ve sầu thoát xác độn địa kim quang, cũng không trốn thoát được, có thể ngươi cũng ra không được, như thế liền nhất định phải điểm sinh tử. Cái này giống như là một cái cao nâng cao lên mai rùa. Lâm Giác đưa tay tiếp tới. Khổ niệm thần quân y nguyên không giận tự uy, lại giống như đối với hắn coi trọng liếc mắt, lập tức lại quét mắt một vòng giang đạo trường, oanh một tiếng hóa thành thần quang, nắm lấy cổ lao lớn phi bay về phía phương xa tiên nhân. Nguyện quân đã thắng. Truyền tới từ xa xa hắn lôi âm. Không phải nguyện ngươi may mắn, không phải nguyện ngươi tại cái này gặp không lên hộ thánh chân quân, không phải khuyên ngươi phòng thủ mà chớ xuất chiến, một câu nguyện quân đắc thắng đã là vị này thần quân công nhận. Chương 477, chân nhân đấu chân quân chương 477, chân nhân đấu chân quân phương xa còn có thần tướng hạ xuống, lại có khổ niệm thần quân dưới trướng thần tướng bay đi nên địch. Nhân gian tại giao chiến, trên trời cũng thế. Nhìn, hồ ly ngửa đầu nhìn chằm chằm trên trời, lại quay đầu nhìn hắn, ra hiệu hắn cũng nhìn về phía bên kia. Lâm Giác sớm đã nhìn sang, nhìn không chuyển mắt. Rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang đạo trưởng. Giang đạo trưởng tựa hồ đã biết rõ hắn muốn làm gì, lời gì cũng không nói, chỉ đối với hắn lấy nhỏ bé không thể nhận ra độ cong hơi gật đầu, bình tĩnh vẫn như cũ. Bất quá Lâm Giác lại liếc mắt nhìn chu vi, lũ ông đánh thẳng vào cự thạch, nạn châu chấu bị mưa to áp chế, nơi xa có thần tướng giao chiến, càng xa xôi chân quân cùng tiên nhân đấu pháp, nhân gian công thủ cũng là kịch liệt vô cùng. Lâm Giác vây vây tay. Chít chít. Mấy cái điểu tức lập tức từ núi rừng bên trong bay tới, rơi vào bên cạnh nhánh cây ngọn cỏ bên trên, hạt mưa không có ướt đẫm bọn chúng lông vũ, lại tại bọn chúng lông vũ trên phủ lên tinh tế giọt nước, tựa như chân châu đồng dạng. Điểu tước run lấy thân thể, chấn động rất xuống giọt nước. Lập tức tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng từng quả đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn về phía Lâm Giác. Chư vị đạo hữu, hữu lễ. Mời chư vị đạo hữu thay ta nhắn cho phụ cận điểu tước gà vịt, đưa chúng nó đều mời đi theo, liền nói xin chúng nó tới đây mở yến. Chít chít. Nhánh cây ngọn cỏ lay động, mấy cái điểu tước vỗ cánh, đã bay phóng lên trời, hướng xung quanh bốn phương tám hướng bay đi. Lâm Giác lúc này mới thu hồi ánh mắt, những này thần linh đấu pháp mặc dù đặc sắc, gặp chiêu pha chiêu, bất quá phương nam thần linh thủ đoạn còn chưa đủ đa dạng hóa, tính nhắm vào cũng không đủ mạnh, lúc này mới dễ dàng bị người sở bớt thấu cũng lợi dụng. Như hắn cũng xuất thủ, nên sẽ lấy gió xuân thổi tan giá lạnh, thanh lãnh gió xuân hạ châu chấu không có như vậy sinh động. Nếu là nạn châu chấu còn tới hắn thì sẽ ở mưa xuống thời điểm mời đến gà vịt điểu tức mở rộng yến hội, mưa xuống thời gian liền có thể rút ngắn. Nếu là vẫn bị hộ thánh chân quân dưới trướng thủy bộ thần quan lợi dụng, dẫn phát lũ ống, hắn thì cũng sẽ không chế dòng nước, sẽ còn trong núi mở đường, đem lũ ống dẫn hướng nơi khác, thậm chí sụp đổ thạch đỉnh thành. Đương nhiên, sụp đổ thành trì chuyện thế này không phải đạo nhân có thể làm được ra. Lúc này Lâm Giác cũng không nghĩ nhiều, đợi đến mây trắng hội tụ, hắn lập tức liền dẫn hồ ly hướng phương xa bầu trời bay đi. Nơi đó mấy vị thần tướng ngay tại kịch liệt giao phong. Trong đó hai cái thần tướng một thân ngân giáp, trắng như tuyết áo choàng, cao lớn uy mãnh, một người lưng đeo lợi kiếm, cầm trong tay kim tiền, một người đeo trường đao, cầm trong tay kim truy, đang cùng khổ niệm thần quân dưới trướng thần tướng giao chiến. Chính là hộ thánh chân quân dưới trướng nội tặc, ác khấu nhị tướng. Song phương đều có khắc chế, đều không có phái ra thiên binh lẫn nhau đấu đá, chỉ lấy chân quân thần tướng chính diện tranh chấp, nhưng dù cho như thế, cũng hấp dẫn đại lượng nhàn hạ tiên nhân đến đây xa xa quan sát. Song phương đánh đến vô cùng kịch liệt. Có dũng mãnh không sợ, có chiến kỹ thành thạo, có kim cương bất hoại, có đoạn chi trọng sinh, giao chiến sau khi, tia lửa tung tóe, mây trắng cũng bị xoắn nát, gió mát cũng bị xé nát, lôi đình, thiên hỏa, các loại thần quang giao thế lấy lấp lánh, cực kỳ ngoạn mục. Đúng lúc này, lại có một đóa bạch vân phi nhập chiến trường. Đó là ai? Tựa hồ cũng là một vị chân nhân. Ngọc Giám Đế Quân mời tới. Phương xa tiên nhân trò chuyện ở giữa, mây trắng đã nhập chiến trường hải tâm. Song phương thần tướng đều là một trận, lập tức tách ra. Khổ niệm thần quân dưới trướng thần tướng cùng nhìn nhau, nghi hoặc mà nói, chân nhân. Dư quang lơ đãng quét qua, đối diện hai vị thần tướng cũng đã trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ kinh hoàng. Nộ tặc, ác khấu hai vị tướng quân, còn nhận ra ta? Không được. Hai cái thần tướng không chút do dự, xoay người chạy. Một. Lâm Giác bấm niệm pháp quyết niệm chú, xoát xoát. Hai đạo vô hình pháp lực xông ra, tựa như xiềng xích, trong chốc lát liền đuổi kịp hai đạo thần quang. Mới vừa rồi còn cùng khổ niệm thần quân dưới trướng mấy tên thần tướng đánh cho có đến có về nộ tặc, ác khấu hai vị tướng quân lại trực tiếp bị cái này pháp thuật khóa lại, cứ thế mà câu trở về. Hai vị cùng ta kết xuống oán, hôm nay như vậy chấm dứt. Vừa vặn dùng các ngươi đến mời ra nhà người chân quân. Đúng. Chỉ là trong chớp mắt, hai cái thần tướng nổ thành bụi bay, không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền đã hồn phi phách tán. Đông đảo thần tướng giật mình. Không riêng đối diện còn lại hai vị thần tướng, khổ niệm thần quân dưới trướng thần tướng đồng dạng giật mình. Nguyên lai tưởng rằng vị này chân nhân cùng khác nhân gian chân nhân tiên nhân, mặc dù trở thành sự thật đắc đạo, siêu phàm thoát tục, kỳ thật đấu pháp bản lĩnh có hạn. Không đúng, hắn vừa mới trở thành sự thật đắc đạo, còn muốn càng kém một chút mới là. Nhưng chưa từng nghĩ, linh chi tán nhân cũng không cách nào trong thời gian ngắn đánh giết hai vị thần tướng, hắn lại chỉ ở một ý niệm, liền đem chi câu trở về diệt sát. Phương xa quan sát chiến trường thần quan, mây trắng ở giữa đến xem náo nhiệt tiên nhân, cũng đều ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì pháp thuật? Chưa từng thấy qua. Vị kia là vị kia thần tiên đạo hữu. Đấu pháp bản lĩnh càng như thế cao siêu. Kia là nhân gian vừa mới trở thành sự thật đắc đạo Lâm chân nhân, hắn trở thành sự thật đắc đạo hôm đó, ta bởi vì nhìn thấy thiên địa dị tượng, tiến đến chúc hành lễ. Vừa mới trở thành sự thật đắc đạo liền có như thế bản lĩnh. Còn tốt, may mà ta các loại thanh tâm quả dụng, không nhiễm nhân thần phân tranh, nếu không bước vào như thế cả bẫy, cái này thân đạo hạnh sợ là muốn tu không một trận. Mà tại lúc này hộ thánh chân quân dưới trướng hai vị khác thần tướng đã sợ vỡ mật, vội vàng hóa thành thần quang, bay trở về bầu trời. Chân nhân, khổ niệm thần quân dưới trướng thần tướng lại hô. Lâm Giác lại không hề bị lay động. Nếu là không ai trở về báo tin, như thế nào mời đến hộ thánh chân quân đâu? Quả nhiên, vẹn vẹn mười mấy hô hấp ở giữa, giữa thiên địa liền đột nhiên lên gió, đỉnh đầu phiêu mây mưa cũng biến thành càng phát ra âm trầm kiềm chế. Hộ thánh chân quân đã tới. Lôi Vũ Bân. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn lên trên trời, năm đó hộ thánh chân quân cầm trong tay lớn giáo, dẫn bạn quân lôi đỉnh bổ về phía Đông Vương Mâu Phong Thái, hắn còn ký ức khắc sâu. Rõ ràng, Lâm Giác mặc dù cũng sẽ lôi pháp, có thể tạo nghệ cùng vị này chân quân chênh lệch lớn. Lâm Giác đương nhiên sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Gió. Giữa thiên địa cuồng loạn vô trương, gió một cái giống như là bị gợn thuận, từ đông hướng tây thổi đi, muốn đem trên trời mây đen thổi đi. Thế nhưng là ngoài ý liệu chuyện phát sinh, không trung tựa hồ có gió cùng hắn đối nghịch, lại tựa hồ cái này Lôi Vũ Vân không giống bình thường, như thế lớn gió, vậy mà chỉ đem chi thổi đến chậm rãi di động, đồng thời theo thời gian, một chút di động cũng tại đình trệ. Hừ. Đạo nhân cũng không lo lắng, chỉ đem tay áo hất lên. Hô ô. Chỗ gần thần tướng bay phất phới áo choàng giống như là bỗng chốc bị ai kéo, trong nháy mắt đi xa không thấy, thiên binh một trận lộn xộn, thần quan thì là thân thể nhao nhao một nghiêng. Suýt nữa đứng không vững quẳng xuống đám mây. cuồng phong sát na hóa thành gió lốc, đẩy mây đi. Mây đen trong gió điên cuồng biến hóa, quyển tích mây sóng, bắt đầu từ đông hướng tây di động, đồng thời càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Ngay tại mây đen sắp rời đi thời điểm, ầm ầm. Trong mây đánh xuống to lớn lôi đỉnh. Một tên ngân giáp áo bào trắng chân quân cầm trong tay lớn giáo, dẫn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào đạo nhân. Chân quân giận không kèm được, không có bất luận cái gì lưu thủ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, trên đám mây đạo nhân cùng Bạch Hồ một trái một phải tránh đi, mà kia chân quân lớn giáo tiếp theo một cái chớp mắt liền đánh xuống, đem bọn hắn dưới chân mây trắng chém thành hai nửa, tùy theo mà đến to lớn lôi đỉnh lập tức đi theo chân quân xông vào trong mây trắng, chiếu lên đám mây từ nội bộ tỏa sáng. Đôn đốt, lóe sáng điện quang, trăm đạo nghìn đạo, từ trong mây trắng hướng chu vi xung ra, vặn mẹo của ngũ, đem đóa này mây trắng xé thành vỡ nát. Trận trận hơi nước khói trắng tiêu tán, ẩn vào bầu trời. Người quả nhiên giảng nghĩa khí. Phương xa đạo nhân trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, mặt khác hai thanh trường kiếm một trái một phải trôi nổi, 12 miệng phi kiếm sau lưng hắn như một đóa hoa đồng dạng gật ra, đáng tiếc như vậy giang hồ lùng có nghĩa khí, chỉ là tiểu nghĩa thôi. Nơi xa khổ niệm thần quân dưới trướng thần tướng đã nhao nhao kinh hãi, không ngừng lùi lại, chỉ xa xa quăng tới ánh mắt. Trước kia nghe nói vị này vừa mới trở thành sự thật đắc đạo lâm chân nhân chỉ tên điểm họ muốn đấu hộ thánh chân quân, bọn hắn còn từng tự mình nghị luận qua, có cảm thấy vị này chân nhân cũng không hiểu biết như thế nào chân quân, cũng không biết thần tiên kỳ thật cũng có văn võ có khác, quá mức cuồng vọng tự đại, có thì nhớ tới vị này chân nhân đến đây trợ trợ, vì đó lo lắng, vì đó đáng tiếc, thế nhưng là có vừa mới một màn kia, bọn hắn bắt đầu thay đổi ý nghĩ, có lẽ song phương thật có thể một đấu, kém gọi nhất cũng có thể chống đến khổ niệm thần quân trở về. Cùng lúc đó, những cái kia vây xem tiên nhân cùng thần quan cũng nhao nhao lui lại, kéo ra khỏi rộng lớn hơn cự ly. Từ xa nhìn lại, hiện trường cũng chỉ thừa đạo nhân cùng chân quân. Ngươi trước hết giết ta Bảo Nhi, nay lại chu ta đại tướng, trước đây thật nên đưa ngươi một giáo chém. Hộ thánh chân quân vừa mới đứng vững, liền một giáo quét ngang. Một đạo vệt trắng mở ra thiên địa, không phải nhắm chuẩn lâm giác, mà là nhắm chuẩn phù giao. Phúc, vệt trắng quá cảnh, hồ ly trực tiếp bị chém thành hai nửa, mà vệt trắng còn dư thế không giảm, hướng càng xa xôi bay đi, trở nên càng rộng, chém vỡ nơi xa tầng mây, làm cho thần quan nhao nhao tránh né. Nhưng mà bị đánh mở hồ ly nhưng không có bất luận cái gì tiên huyết vẩy xuống, ngược lại thân hình không ngừng biến hóa, hóa thành vừa lên một cái hai con hồ ly, đều nghẹo đầu lằng không dạ bước, vòng quanh ở giữa hộ thánh chân quân đi. Ngươi cũng có can đảm đó. Lâm Giác trả lời một câu, chỉ một ngón tay. Hộ thánh chân quân trong nháy mắt cầm giáo đón đỡ. Một cái nháy mắt, lớn giáo trên liền dài ra chồi non, mở ra hoa tươi. Hộ thánh chân quân chỉ là lắc một cái, liền đem hoa tươi run nát, lập tức giơ lên lớn giáo, muốn dẫn lôi, nhưng không thấy bất luận cái gì động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại rời chuyển ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này mới phát hiện, ngay tại cái này ngắn ngủi trong phiến khắp bên trong, kia mây đen đã bị cuồng phong thổi xa. Chân quân hừ lạnh một tiếng, cũng không chậm trễ, cầm trong tay lớn giáo hóa thành thần quang, tiếp tục xông về phía trước đi, cơ hồ giống như điện quang đồng dạng nhanh. Đối diện đạo nhân đồng dạng không ngừng thi pháp. Bành bành bành. Chân quân hóa thành thần quang liên tục đụng xuyên hơn 10 đạo vô hình vách tường, không trung nổ tung từng trận khí lãng cùng bạo hưởng biểu hiện ra vách tường tồn tại. Một cái nháy mắt, chân quân liền đến đạo nhân trước mặt. Như vậy mang non trụ mặc giáp, tay cầm lớn giáo hướng ngươi vọt tới chân quân chiến thần, cảm giác gáp bách thật coi không phải tầm thường tiên nhân có thể so. Trước mắt chợt có kim quang lóe lên, chân quân mắt một hoa, phía trước nói người đã không thấy tăm hơi. Lớn giáo bổ ra một trận gió lốc, xoắn nát trời cao. Bóng người tới trước, thanh âm về sau, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải mạng ngươi. Đạo nhân đã đáp lấy gió lốc đến nơi xa, trong tay lật ra một mặt gương bạc, đối hộ thánh chân quân. Ngươi có thể nhận ra vật này. Trong gương chính phản chiếu lấy một vị uy vũ chân quân. Chương 478, làm hao mòn chương 478, làm hao mòn tiền bối tiền bối. Giúp ta trừ ác. Lâm Giác bây giờ đã trở thành sự thật đắc đạo, có thể khống chế mặt này bảo kính, nhưng mà ra ngoài tôn trọng, vẫn là hảo ngôn tương thỉnh. Bàn sơn kính một điểm không có mập mờ. Tiên gia pháp lực bị nó hút vào trong kính, toàn bộ gương bạc cấp tốc dựng dụng ra lăng lệ sát phạt chi lực. Ừm. Hộ thánh chân quân cảm giác được nguy hiểm. Nguyên bản sách giáo mà đến, trong nháy mắt lóe lên. Cảnh. Gần như đồng thời, trong kính bắn ra một đạo chướng mắt ngân quang, tại ngày này khí âm trầm ban ngày, dễ như trở bàn tay lấn át sát trời, thành không cách nào coi nhẹ một đầu màu bạc tia sáng. Chân quân thân ảnh trong nháy mắt đến một đám mây bưng, chưa từng nghĩ tiêu ngân quang lại chính là hướng nơi này phong tới. Lần này chỉ có một đạo, chín đạo quý nhất. 3. Chân quân cầm giáo hoành cản. Lực lượng khổng lồ chấn động đến cánh tay hắn run lên. Có thể cái này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Cảnh cảnh cảnh. Trong kính không ngừng bắn ra ngân quang. Chân quân thân ảnh cũng không ngừng lướt ngang chớp động. Chân quân một cái xuất hiện tại đỉnh núi cổ tùng một bên, vung động thủ bên trong lớn giáo, đánh cho ngân quang vỡ vụn. Một cái xuất hiện tại lòng trào sông trên không, dùng tay bấm quyết, lấy thân thể trọi cứng đạo này ngân quang. Một cái xuất hiện tại viễn sơn, bấm niệm pháp quyết đem thân thể biến thành hư ảnh, để cái này ngân quang xuyên thể mà qua. Vẹn vẹn tiếp theo trong nháy mắt, lại xuất hiện tại phương xa mây đen bên cạnh, cầm giáo đâm xuống, mang ra vạn đạo lôi đỉnh, cùng ngân quang lẫn nhau tranh phong. Cùng lúc đó, 12 miệng phi kiếm từ lâm giác phía sau nhau nhau bay ra, trên không trung xuyên thẳng qua, đồng dạng hóa thành từng đạo dây nhỏ, lấy xét đánh chi thế đâm về chân quân. Hai thanh trường kiếm thì là ô ô xoay tròn lấy cực nhanh tốc độ cùng kình lực hướng phía chân quân đuổi theo. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hộ thánh thần quân liền xuất hiện tại mấy chục cái khác biệt vị trí, bảo kính cũng bắn ra mấy chục đạo ngân quang, vô luận chân quân đi vào chỗ nào, ngân quang liền bắn tới chỗ nào, lại bị hắn ngăn lại. Nhất thời bốn phía đều là vỡ vụn ngân quang, đây này đều là sen lẫn sắc cơ. Phi kiếm trường kiếm thì là không ngừng đổi lấy phương hướng truy hắn, phi hành mang theo linh quang trên không trung dệt thành lưới. Có khi bị đánh trống không ngân quang liền từ phương xa quan chiến thần tiên chân nhân bên cạnh bắn qua, có khi hộ thánh chân quân bay đến phía sau bọn họ đi, truy hắn phi kiếm trường kiếm liền cũng từ bên cạnh của bọn hắn bay qua, dọa đến những này thần tiên chân nhân một trận kinh hoàng, liên tục hướng cao hơn càng xa xôi thối lui. Thậm chí phía dưới nhân gian, công thành song phương thấy thế, cũng đều cho rằng là thần tích dị tượng, cho dù thảm liệt sinh tử giao chiến bên trong, cũng có người nhận không được ném đi ánh mắt. Đây là vật gì? Cái này tựa hồ là thượng cổ thời điểm phù khâu công bảo vật, nghe nói hắn ứng kiếp trước đó, đem giao cho một vị mặc dù thiên tư không đủ nhưng lại rất cho hắn công nhận nhân gian đệ tử đảm bảo, chẳng lẽ nói, vị này Lâm chân nhân lại là thượng cổ phù khâu công lưu lại truyền thừa. Phù khâu công ngoại trừ bảo vật này, bản thân đấu pháp bản lĩnh cũng còn lâu mới có được lợi hại như vậy à? Không hổ là đương đại thiên ông dưới trướng chân quân chiến tướng, có thể ngăn trở nhiều như vậy nói nếu đổi lại là ta các loại, sợ là một đạo ngân quang liền bị bắn thủng. Vừa rồi ta suýt nữa liền bị đánh trúng. Ai nhà kiếm kia lại tới? Những này thần tiên chân nhân kinh hô, nhưng cũng định thần nhìn lại. Ngân quang liên tiếp vỡ vụn, liên tục đánh hụt, chân quân chiến lược hiển thị rõ. Người bình thường ánh mắt khó mà bắt giữ chân quân tốc độ, phi kiếm trường kiếm cũng đành phải theo ở phía sau, không gãy lìa trở lại truy kích, có thể kia Lâm chân nhân bên người hồ ly lại tựa hồ như có thể xem đấu, nó từ phân thân một lần nữa hòa làm một thể, hóa thành to lớn lục vĩ bạch hồ bản thể, tư thế hiên ngang lại xinh đẹp vô cùng, lăng không dậm chân, thuận gió mà đi, một cái miệng phun màu vàng kim liệt diễm, tại sau cơn mưa sương mù nặng nề trên bầu trời thanh ra một mảnh thanh. Tĩnh, một cái lại miệng phun khói vàng, một cái miệng phun hà khí, tinh chuẩn chặn đường chặn đánh hộ thánh chân quân, thế nhưng đạo hạnh không đủ, những này bản lĩnh thường thường đều không phá được chân quân hộ thể thần quang, chỉ có thể đối hắn hơi khô nhiễu, thường xuyên là bị chân quân lý cũng không để ý tới, phi hành ở giữa trực tiếp đánh bỡ. Cùng ta hao tổn. Hộ thánh chân quân cầm giáo móc nghiêng, lại lần nữa ngăn lại một đạo ngân quang, nộ khí tiếp tục dâng lên sông lên trán, dứt khoát cắn chặt hàm răng, cầm giáo phóng tới đạo nhân. Từng tầng vô hình vách tường bị hắn đánh bỡ. Không trung khí lãng nổ vang không ngừng. Từng tầng liệt diễm, hàn khí, khói vàng bị hắn phá tan, trên thân ngân giáp đốt đỏ lên lại kết băng. Băng hóa lại chụp lên một tầng cắt đất, hắn cũng mặc kệ, thẳng dẫn theo lớn giáo phóng tới tên đạo nhân kia. Cảnh, một đạo ngân quang đánh vào hắn hộ tâm kính bên trên, đánh ra một tầng vết dạng. Chợt chợt chợt, mấy ngụm phi kiếm từ trước mặt hắn đâm tới, lại có mấy ngụm phi kiếm từ hắn phía sau đuổi theo, có đâm trúng trước ngực của hắn phía sau lưng, đem những cái kia đã dần dần biến giòn giáp phiến đánh nát, có đâm về phía trên người hắn không giáp chỗ, liền thật sâu vào trong thịt. Cảnh, lại một đạo ngân quang đâm xuyên cổ của hắn. Một đám thần huyết từ một bên khác bắn tung tóe phun ra. Ô ô. Hai thanh trường kiếm xoay tròn lấy, một trái một phải chém tới. Một thanh chính chém ở trên cổ của hắn, bị miếng lót chỗ cản, cùng khôi giáp va nhau bắn tung tóe ra hoa lửa, một cái khác trôi thì chém ở hắn cầm giáo khuỷu tay chỗ, nơi đó là không có bao trùm khôi giáp địa phương, cơ hội chạm tiến vào một nửa. Cảnh cảnh cảnh. Mấy đạo ngân quang đánh nát hắn khôi giáp, xuyên qua thân thể của hắn, lại từ phía sau xuyên ra, đánh vào phía sau khôi giáp trên vỡ vụn, phía sau khôi giáp mãnh liệt run rẩy. Có thể hắn vậy mà không hề để tâm. Hộ thánh chân quân đỉnh lấy ngân quang cùng phi kiếm, đến Lâm Giác trước mặt. Liên liên Lâm Giác trong mắt cũng hiện lên một vòng chấn kinh, lập tức đáp lấy cụ phòng phi thân lui lại. Nháy mắt sau đó, lớn giáo mang theo mơ hồ lôi quang chém xuống. Lớn giáo cùng lôi quang đều so cụ phong càng nhanh. Kinh khí tựa hồ đem bầu trời cũng cùng nhau xé rách. Đạo nhân lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, nhưng nhìn bộ dáng, lại giống như cũng không bị chém thành hai đoạn. Hô! Cụ phong bên trong, phía dưới đỉnh núi một gốc cây gỗ khô đông nhiên bị gió thổi lên không trung, nhìn kỹ, nó hạ nửa đoạn còn lưu tại trên núi, thân eo đã có một đạo nghiêng mà chỉnh tề lỗ hổng. Lâm Giác che lấy ngực, dành thời gian cúi đầu thoáng nhìn. Trên thân đạo bảo cũng tốt, thân thể cũng được, từ ngực trái đến sườn phải thình lình có một đạo cháy đen lôi đỉnh vết tích, đôn đốt, còn có hồ quang điện đang nảy nhót, khói trắng toát ra, chóp mũi người thấy mùi khét lẹt. Là ký thai chi pháp có thể gửi đao binh hai đường, nhưng không thể gửi lôi hỏa hai đường. Lâm Giác đành phải may mắn, còn tốt chính mình đắc đạo trước đó trên Nam Sơn ngồi một năm, cảm ngộ hấp thu Nam Sơn linh vận, sau lại nuốt tứ phương ngũ hành kim đan phá quan thành tiên, trong kim đan cũng có Nam Sơn linh vận, cái này khiến thể phách của hắn so tầm thường chân nhân tán tiên muốn cường đại hơn nhiều. Nếu không sợ là cái này một đạo lôi liền phải chịu không được nhẹ đả thương. Thế nhưng là liền cái này dành thời gian nhìn lướt mắt, một nháy mắt công phu, lại ngẩng đầu, phía trước liền đã không có chân quân thân ảnh. Chỉ có hồ ly nhìn mình chằm chằm sau lưng, một bên há miệng phun hàn khí, một bên về sau phi nước đại. Lâm Giác lập tức quay người, cầm kiếm mà cản. Cái này một cái đón đỡ liền đã dùng hết toàn thân lực khí. Chỉ gặp nồng đậm hàn khí ở giữa, một cây lớn giáo từ đó bổ ra, mang theo băng tinh xương trắng chém tới, đập vào mi mắt là một trường tức sủi bọt mép chân quân khuôn mặt, một tay cầm giáo uy vũ thân ảnh. Đồng thời Lâm Giác trông thấy, trên người hắn kiếm thương cũng tốt, bị ngân quang đánh ra huyết động cũng được, đều đang nhanh chóng chữa trị. Là, kia báo vương đoạn mà phục tục, đến từ vị này chân quân. Bành, kiếm giáo tương giao, điện quang bắn ra bốn phía, thần lôi đứt hai. Trường kiếm trong tay cơ hồ cong rơi, trên thân kiếm chuyển đến cự lực đem hắn chấn động đến cánh tay kịch liệt đau nhức, Lâm Giác một cái liền bị từ không trung đánh rất xuống dưới. Mà kia hộ thánh chân quân thậm chí chỉ là một tay gây nên, hắn một cái tay khác còn có rảnh rỗi rút ra bên hông bảo kiếm, trở tay một chạm, giống như muốn đem cái kia hướng hắn đánh tới bạch hồ chém thành hai nửa. Đùng. Hồ ly thời khắc mấu chốt thi pháp, hướng một trái một phải phân hóa, biến thành hai con lục vĩ bạch hồ, lúc này mới né qua một kiếp này. Lập tức hai con lục vĩ bạch hồ đều không chút do dự, thu nạp bốn chân cùng lục vĩ, hóa thành hai chi mũi tên, một trái một phải, đi theo rơi xuống Lâm Giác mà đi. Hộ thánh chân quân kinh nghiệm tác chiến còn tại, cắn chặt hàm răng, chấn động toàn thân, đánh bay trên thân cắm phi kiếm, đánh bay khảm ở trên tay trường kiếm, dẫn theo lớn giáo liền hướng xuống truy.
Hô.
Bên trái hồ ly miệng phun khói đen, che hắn ánh mắt. Bên phải hồ ly thì nôn hàn khí, ý đồ cản hắn. Nhưng chưa từng nghĩ, chân quân vừa mới đánh vỡ hàn khí, xuyên thấu hắc vụ, trước mắt lại là một điểm kim quang lấp mắt. Hộ thánh chân quân trợn mắt trừng trừng, lần này nhìn rõ ràng, đạo nhân kia đúng là trong khoảnh khắc đó rút nhỏ thân thể, lập tức mượn cái này đẩy thiên địa cụ phòng, một cái liền hướng nơi xa lướt tới. Điều trùng tiểu kỹ, lại có phi kiếm bay tới, đánh cho hắn một thân khôi giáp đình đường rung động. Trường kiếm xoay tròn chém tới, bổ cánh tay của hắn cái cổ. Hộ thánh chân quân như cũng không để ý tới, cắn răng hướng phía trước, nháy mắt sau đó liền lại đến lâm giác trước mặt. Chỉ gặp hắn giơ cao trong tay lớn giáo, vinh khí lôi quang bạt trượng, cùng lúc đó hắn cắn răng la lớn, điều trùng tiểu kỹ, ta liền sẽ không sao. Chân quân trong mắt cũng tách ra lóe sáng kim quang, trướng mắt chói mắt. Mà lâm giác đạo ý thức được, chính mình một cái vừa mới trở thành sự thật đắc đạo đạo sĩ, vô luận lại thế nào am hiểu đấu pháp, thể phách lại thế nào so khác tiên nhân cường đại, cho dù hắn tại nhân gian lúc học qua kiếm thuật, cũng tuyệt đối không cùng cái này chân quân võ tướng đánh giáp lá cả tư cách. Bởi vậy hắn đáp lễ thì là một ngụm đông phong, thuận gió triệt thoái phía sau, nhắm mắt bật hơi, hòa khai khoảnh khắc, tặng một nhánh xuân. Chân quân lúc này từ bỏ thế công, lấy giáo tới chặn, lớn giáo hoa khai, có thể lớn giáo trên lôi quang lóe lên, vừa nở rộ hoa tươi liền đều cháy đen trong ra. Đạo nhân lại là một chỉ, hóa long hy kịch. Chân quân đang muốn đâm ra lớn giáo, đột nhiên ánh mắt hoa lên, lại thấy mình trong tay binh khí thế mà uốn lượn uốn éo. Con mắt lại là một hoa, kia lớn giáo đã hóa thành một đầu thô nhất chỗ có to cỡ miệng chén hắc kim mãng xà, đầu có hai sừng, tựa như dao long, hắn chính cầm hắc kim mãng xà cái đuôi nhỏ chỗ, mà kia hắc kim mãng xà thì ngay tại trên tay của hắn vặn bẹo dãy rủa. Mãng xà dao long một cái há mồm muốn cắn hắn, lại như bị chân quân khí thế trấn nhiếp, không dám hạ miệng. Một cái trở lại muốn trốn đi, lại bị hắn một mực chộp vào trong tay mà chạy không thoát. Thí thuật. Hộ thánh chân quân cổ tay phát lực, đột nhiên lắc một cái. Đã thấy trong tay hắc kim mãng xà bị run lay động, miệng mở rộng thống khổ hơn kịch liệt giằng co, mà đang run rẩy bên trong, truyền đến cảm thụ cũng là mềm nhũn lắc ung dung, cùng lớn giáo hoàn toàn khác biệt, tựa như trong tay nắm lấy chính là một đầu mãng xà hoặc là dao long. Chân quân thần tướng không có binh khí, cùng tiên nhân đạo sĩ không khả thi pháp khác nhau ở chỗ nào? Hộ thánh chân quân không dám kéo dài, tay phải nắm lấy dao long mãng xà không thả, tay trái một chỉ thương cung, lôi đến. Vang một tiếng, rõ ràng chính là trời nắng, quả thực là bị hắn đưa tới một đạo to lớn lôi đỉnh, đánh vào mãng xà dao long phía trên. Điện quang lấp lóe, sáng đến trước mắt. Lôi đỉnh tán đi, trong tay chính là một cây lớn giáo. Thế nhưng là chân quân lại nhăn nhăn lông mày, túi đầu xem xét chỉ thấy mình toàn thân trên dưới, phàm là khôi giáp không có bao trùm đến địa phương, hoặc là khôi giáp khe hở ở giữa, cũng bắt đầu dài ra đủ loại hoa tươi. Trên thân sinh cơ, thần lực đều đang nhanh chóng trôi qua, thậm chí đạo hạnh đều đang từ từ cắt giảm. Một cái hoàng hốt, trước mắt lại cũng bị một đóa màu tím nhạt như mây khói đồng dạng khổ luyện hoa ngăn che. Tán, thần lực chấn vỡ đầy người hoa tươi, có thể toàn thân đều tại ra bên ngoài phun huyết, trôi qua sinh cơ, thần lực cùng đạo hạnh đều chưa có trở về. Đồng thời trước mắt lại lóe lên ngân quang, cảnh cảnh cảnh. Không tránh kịp, trên thân lít nha lít nhít lỗ máu nhỏ sau khi, lại nhiều mấy đạo lớn huyết động, ra bên ngoài không ngừng phun máu. Chương 479, chân quân bại trận chương 479, chân quân bại trận đây cũng là pháp thuật gì thần thông? Hoa mục thần thông, giống như là cổ chi thanh đế thủ bút. Cái này bạch hồ mặt quạt lục vĩ, trắng bên trong mang đỏ, bản lĩnh có chút bất phàm, có chút giống là năm đó giao hoa nương nương hậu duệ à. Giao hoa nương nương lại có dòng dõi sao? Hẳn là thật sự là giao hoa nương nương hậu duệ. Có tiên nhân gật đầu, nhìn về phía phương xa, vị này lâm chân nhân như thế tinh thông đấu pháp, lại thêm giao hoa nương nương hậu duệ, hai người phối hợp ăn ý như vậy, hộ thánh chân quân chỉ sợ hôm nay muốn thua tại đây. Đông đảo tiên nhân sợ hãi thán phục, nhưng cũng nhao nhao gật đầu. Chân nhân đấu thắng chân quân, chuyện như thế cũng ít khi thấy. Xa xa song phương thần quan càng là khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, hộ thánh chân quân cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Kia bản sơn kính chớp mắt một lần chín đạo vi nhất, trong nháy mắt ở trên người hắn đánh ra 10 cái xuyên thấu. Chân quân không để ý đau sót, tay cầm giáo lớn hóa thành một đạo thiểm điện, phi thân phóng tới đạo nhân. Đã thấy đạo nhân kia buông xuống tấm gương, há mồm phun một cái. Một đạo gió xuân nhào tới trước mặt. Chân quân trong nháy mắt hướng bên trái tránh đi, một cái lướt ngang trăm thước xa, nghiêng người thời điểm, có thể cảm giác được chiếc kia gió xuân liền sát mặt của hắn bay qua, ở giữa ẩn chứa vô tận sinh cơ, vô tận huyền diệu, vượt qua hắn nhào về phía sau lưng đã nhập thu đại sơn. Nhận lấy cái chết, ngân quang đối diện phóng tới, chân quân trực tiếp không ngăn, đột nhiên gia tốc. Nhưng chưa từng nghĩ, hai con lục vĩ bạch hồ xuất hiện tại phía trước, một trái một phải, miệng phun khói đen, không có cái gì khác tác dụng, chính là che chắn hắn ánh mắt. Đầy trời gió lốc bên trong, khói đen không hề dài lâu, chỉ một sát na liền bị thổi tan. Tại chân quân tốc độ phía dưới, khói đen phạm vi cũng không tính lớn, chỉ một sát na, chân quân liền từ giữa phi thân ra, đụng vào giữa thiên địa vô cùng vô tận gió lốc bên trong. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn lại, phía trước nói người đã lại không thấy. Đi nơi nào? Chân quân biết được hắn là thuận gió mà trốn, liền đứng tại gió lốc bên trong, nhìn về phía gió phương hướng. Đang lúc này, hắn chợt tại gió lốc bên trong đã nhận ra một tia huyền diệu cùng sinh cơ. Không được, đúng là cái này gió lốc cuốn trở về, đem vừa mới cái kia đạo gió xuân lại cuốn trở về, tràn đầy đều thổi đến hắn trên thân. Khá lắm xảo trá giảo hoạt đạo sĩ. A, dù cho chân quân có đoạn mà phục tục bản lĩnh, cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Thân thể chấn động, chấn vỡ đầy người hoa tươi nhánh cỏ. Hộ thánh chân quân trở tay sờ mó, liền lấy ra một vật tới. Ta nhìn ngươi như thế nào mượn gió? Kia là một cái đại ấn, thu được từ Đông Vương mẫu. Chân quân không chút do dự, nắm lấy đại ấn hướng trước mặt không trung đắp một cái. Ông, trước mặt rõ ràng không có vật gì, có thể đại ấn phủ xuống lúc, lại có rõ ràng một đạo tiếng vang, linh quang tạo dựng ra cổ lão huyền diệu văn tự, từ không trung nở rộ, thiên địa tuân theo pháp chỉ. Mặc nó gió lốc lại lớn, trong nháy mắt cũng dừng lại. Cùng lúc đó, chân quân trong tay giáo lớn trên lôi quang cũng đã biến mất. Mảnh này thiên địa một cái tĩnh mịch vô cùng. Chân quân ánh mắt quét qua, bắt được đạo nhân thân ảnh, đồng thời cũng tại âm trầm trên bầu trời, nhìn thấy một trái một phải hai con lăng không dậm chân lục vĩ bạch hồ, hướng hắn bước nhanh vào tới. Hộ thánh chân quân lại lần nữa rút ra bên hông bảo kiếm, hướng phía bên trái bạch hồ liền ném ra ngoài, đồng thời vung vẩy giáo lớn, vung ra một đạo phá núi kinh khí, chém về phía bên phải bạch hồ, tiếp lấy nhìn cũng không nhìn, hóa thân thần quang, nắm lấy giáo lớn xông thẳng phương xa đạo nhân thân ảnh mà đi. Tả hữu hai con bạch hồ đều đông nhiên biến hướng né tránh. Có thể bên trái cái kia bạch hồ rõ ràng phản ứng chậm một chút, trực tiếp bị bảo kiếm chém thành hai nửa, bên phải cái kia bạch hồ phản ứng phải nhanh một chút, nhưng cũng bị cái này kình khí chặt đứt một cây cái đuôi. Nhưng mà bên trái bạch hồ không ngờ biến thành hai con, bên phải bạch hồ thì là lung lay thân thể, đầu kia bị rơi cái đuôi liền vừa dài ra. Hai con bạch hồ thành ba con, cùng nhau khạc khói. Giữa thiên địa không có gió, khói đen nhưng liền không có dễ dàng như vậy tiêu tán, mà là xúc tập một đoàn, hóa thành trên trời mây đen. Trong khói đen tuần tự xông ra một vị cầm giáo chân quân, cùng hai con ngăn tại trước mặt hắn, miệng phun khói đen lục vĩ bạch hồ. 12 miệng phi kiếm, hai thanh trường kiếm từ lục vĩ bạch hồ trên dưới trái phải phong tới, vây hướng chân quân, nhanh đến mức giống như là từng đạo địa quang, đánh cho trên người hắn đinh đương rung động. Đột nhiên, cái này hai con bạch hồ đột nhiên chạy ra. Cảnh cảnh cảnh. Từng đạo ngân quang lập tức bắn tới. Dư quang lại gặp đạo nhân kia chỉ một ngón tay, không ổn. Quả nhiên, trong tay giáo lớn lại một lần hóa thành mãng xà giao long. Bây giờ nơi này nhưng không có lôi đỉnh. Kia chân quân lợi dụng khôi giáp thần khu ngạnh kháng phi kiếm, nắm lấy giao long mãng xà vùng vẩy đánh nát ngân quang, cắn răng hướng phía trước. Đạo nhân lại lần nữa một chỉ, cái này đầy người hoa tươi, không chỉ có hút hắn sinh cơ, hút hắn thân lực, hút hắn tinh khí, còn hao tổn hắn nói đi. Như thế trải qua xuống tới, chân quân toàn thân trên dưới ngân giáp đã tàn phá không chịu nổi, giáp phiến không được đầy đủ, thậm chí có chút khôi giáp bộ kiện đã rơi xuống, áo bào trắng càng là thành nát sợi thô. Đợi đến giao lớn biến trở về lúc đến, bởi vì mở mấy chuyến hoa tươi, linh vận đại giảm, đả thương căn bản, lại ngăn cản rất nhiều ngân quang, phía trên đã xuất hiện vết rạn. Chân quân càng phát ra cảm thấy không ổn. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là càng đánh càng yếu? Các ngươi còn không xuất thủ? Chân quân ngẩng đầu hô to một tiếng. Trong tầng mây truyền đến một tiếng ầy tị phong tị vân, hai vị thần tướng dẫn đầu mấy chục thân binh, lập tức phi thân xuống tới trợ trận. Thử, đem thiên binh dùng cho thần linh tư đấu, coi như thắng trở thiên tôn lấy lại tinh thần, cũng muốn vấn trách các ngươi. Lâm Giác hừ lạnh một tiếng, lại không e ngại. Nhìn kia từng đạo như lưu tinh đồng dạng bay tới thần quang, đầu tiên là chỉ một ngón tay, núi áp đỉnh. Tị phong tị vân hai vị thần tướng, mười mấy cấp bậc thấp một chút thần tướng, mấy chục ngày binh, nhất thời tựa như là bị một ngọn núi chỗ ngăn chặn, lập tức thẳng đứng rơi xuống rơi. Bành bành bành. Phía dưới trong núi bị nện ra từng cái hố to. Lâm Giác trở tay móc ra một thanh hạt đậu, hướng xuống quăng ra. Chư vị thay tà trừ ác. Hạt đậu rơi xuống đám mây, còn tại không trung liền đã bị lớn, hóa thành từng cái cao lớn uy mãnh giáp sĩ, trong đó còn có một vị 12 trượng cao mặc giáp tự nhân. Trong núi lại là một mảnh tiếng vang ầm ầm. Giáp sĩ cùng Long Bá lập tức đi tìm những cái kia thiên binh thần tướng. Tại càng xa xôi, Khổ Niệm thần quân huy hạ thần tướng cũng không nhàn rỗi, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, bay tới trợ trận. Mảnh này núi rừng lập tức đấu thành một mảnh. Mà ở trên không bên trong, Lâm Giác đã lấy ra Khổ Niệm thần quân cho hắn Huyền Quy Thiên Trung. Hướng trên trời quang ra, cao cao chắp lên mai rùa giống như là một ngục trùng, lập tức biến lớn, bắt đầu còn có thể trông thấy màu vàng đất hư ảnh, rất nhanh liền lớn đến nhìn không thấy, rơi xuống đất bịch một tiếng, bao lại một mảnh rộng lớn thiên địa. Không riêng hộ thánh chân quân bị trùm ở bên trong, nơi xa những cái kia vây xem tiên nhân cũng bị gắn vào bên trong, không riêng hộ thánh chân quân kinh ngạc, những cái kia tiên nhân cũng kinh ngạc vô cùng. Lần này chính là tử đấu. Hộ thánh chân quân không có nghĩ qua, đạo nhân kia lại muốn đem hắn lưu tại nơi này, phương xa những cái kia tiên nhân thần quan đồng dạng không nghĩ tới. Vị này vừa mới trở thành sự thật đắc đạo chân nhân, lần thứ nhất cùng chân quân đánh nhau, liền làm xong cùng cái này chân quân sinh tử đánh nhau, cũng đem chu sát ở đây chuẩn bị. Đây chính là tiên ông huy hạ hộ pháp một trong tứ thánh. Hắn như vẫn lạc, tại tam giới đều là đại sự. Liền gặp từng đạo phi kiếm hóa thành không trung dây nhỏ, đâm rách trời cao, bay về phía kia chân quân, lại bị chân quân vung vẩy trong tay biến trở về tới giáo lớn, một đạo tiếp một đạo đánh bay, xoay tròn lấy bay về phía xung quanh bốn phương tám hướng, lại từ bốn mặt bốn phương tám hướng liên tiếp không ngừng bắn nhanh trở về. Làm sao không cần thân thể nghịch kháng? Người sợ hãi kiếm quang dừng lại, lại là đạo đạo ngân quang. Lâm Giác rất nhanh thu bản sơn kính, cái này đổ vật đối với pháp lực tiêu hao quá lớn, hắn đã có chút không chịu nổi. Bất quá hộ thánh chân quân xa xa so với mình hao tổn lớn hơn, hắn bị hao tổn, nhưng còn có đạo hạnh. Định, hộ thánh chân quân động tác một trận, chỉ bị định không đến trước mắt 1/10. Liên cái này 1/10, liền có mấy ngụm phi kiếm vượt qua giáo lớn, đâm vào trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, nơi này khôi giáp hôm nay đã sớm vỡ vụn. A, hộ thánh chân quân dứt khoát một tay cầm đáo, một cái tay khác đưa tới bảo kiếm, một bên phóng tới Lâm Giác, một bên hai tay vung đẩy. Hai con hồ ly ở bên cạnh hắn tùy hành, một cái tại đỉnh đầu hắn dậm chân. Phi kiếm trường kiếm tất cả đều đi theo hắn. Phúc. Một thanh trường kiếm chặt đứt hắn cầm kiếm tay. Cánh tay cùng bảo kiếm đều rơi xuống dưới núi. Nháy mắt sau đó, cánh tay của hắn đã dài ra, không có khôi giáp không có ống tay áo, là chùi lủi một đoạn cơ bắp hở ra cánh tay, vây tay, bảo kiếm liền lại bay tới. ba con hồ ly đồng thời hướng hắn phun ra màu vàng kim liệt diễm. Có thể cái này chân quân quả thực là đỉnh lấy ba con hồ ly thái dương linh hỏa, quả thực là đỉnh lấy 12 miệng phi kiếm hai thanh trường kiếm công kích, đuổi kịp Lâm Giác, một kiếm đâm ra, đâm xuyên Lâm Giác lồng ngực. Phía dưới lại một cây đại thụ bị xuyên tâm mà qua. Một cái to lớn lục vĩ bạch hồ đánh tới, đem chân quân bay nào. Chân quân một giáo đem cái này bạch hồ chém thành cho bụi, lại lần nữa hóa thành thần quang, phóng tới Lâm Giác, giáo lớn lực bổ xuống. Phía dưới trong núi đổ một mảnh cây cối. Chỉ phong lôi ấn dừng lại Lâm Giác gió, nhưng cũng đoạn mất chân quân khắc chế gửi hai thủ đoạn. Hai con bạch hồ một trái một phải vào tới, trực tiếp cắn chân quân hai tay, hướng phía tả hữu xé rách, cùng chân quân đấu sức. Ô ô ô. Hai thanh trường kiếm xoay tròn phá không. Phốc phốc. Chân quân hai tay đều bị chặt đứt, nháy mắt sau đó nhưng lại dài ra. Mở ra năm ngón tay, muốn lại hô bảo kiếm giáo lớn, nhưng không có phản ứng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bảo kiếm đã biến thành một đầu bạch ngọc giao long, từ trong núi du tẩu, mà cái kia càn giáo lớn rơi xuống đất thời điểm, vậy mà đã không chịu nổi như thế kịch đấu, cắt thành hai đoạn. Một màn này thấy nơi xa thần quan cùng tiên nhân tất cả đều kinh tâm động phách. Mà vị này chân quân thế mà càng phát ra hung ác, dứt khoát tay không cùng hai con hồ ly, mười mấy miệng phi kiếm trường kiếm vật lộn bắt đầu. Chỉ gặp hắn phi thân tiến lên, một quyền nện xuống, đem không biết lớn hắn gấp bao nhiêu lần lục vĩ bạch hồ từ trong miệng nhập vào trong núi, mắt thả thần quang, quay một cái, lại đem hồ ly phân thân đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, nếu có phi kiếm đâm vào trong mắt của hắn, hắn trực tiếp bắt lấy rút ra, nếu có phi kiếm chém cánh tay của hắn, hắn lại lần nữa giải ra, thậm chí trực tiếp tay không bắt lấy những này phi kiếm trường kiếm làm vũ khí. Không trung đinh đinh đang kịch đấu âm thanh bên tai không dứt. Không biết bao nhiêu lần bị trường kiếm chặt đứt cánh tay, thậm chí đánh xuống đầu lâu, xuyên thấu lồng ngực, hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa giải ra, chữa trị. Không biết bao nhiêu lần toàn thân nở đầy hoa tươi, đều bị hắn lấy thần lực chấn vỡ, một thân thần huyết giải đầy bầu trời. Chỉ là đoạn mà phục tục thời gian càng ngày càng dài, chân quân thần lực cũng càng ngày càng yếu. Đối phương vị kia chân nhân đồng dạng bị thương không nhẹ, lại là tim rắn như thép, đã không lên đầu, cùng hắn bảo trì cự ly, cũng không để lại tỉnh, không ngừng ở trên người hắn mở ra hoa tươi, không ngừng khống chế phi kiếm chẳng hắn. Tia tay cụt chân gãy từ không trung rơi xuống không biết bao nhiêu, đầu lâu đều hạ xuống 10 cái, lấy về phần vị này nổi tiếng bên ngoài chân quân, toàn thân trên dưới sớm đã chỉ còn thân thể còn có thần áo bao trùm, khắp địa phương đều là mới mọc ra, liền liền. Phi kiếm đều chém ra vết rách. Như vậy thảm liệt cảnh tượng, thậm chí để một chút thanh người tu tiên không muốn nhìn nhiều. Chương 480, chạm chân quân chương 480, chạm chân quân nơi đây sơn hà đã bỡ, mây trắng bừa bộn. Hộ thánh chân quân bị chân nhân thi pháp dừng ở trên không, lại bị bạch hồ bật hơi phong vào thạch điêu, mà hắn bây giờ đã không cách nào ngăn cản. Kia là một cái vẫn uy vũ to con tượng đá, dáng vóc cao lớn, lưng hùng vai gấu, cánh tay cùng chân đều cơ bắp hở ra, thân thể lờ mờ có thể thấy được giáp phiến cùng rách dưới thần áo, ngoại trừ lâu lâu, toàn thân đều là thạch điêu, phía trên lại nô ra đủ loại nhánh hoa đến, đào lý hạch lê, tân di đỗ quên, tua cờ khổ luyện, có chút xinh đẹp. Trên gương mặt kia thì tràn đầy hung ác nộ khí. Hai thanh phi kiếm xoay tròn không ngừng, chạm đầu của hắn. Một cái đầu lâu rớt xuống dưới một viên rất nhanh liền mọc ra, tiếp lấy lại tại kiếm quang cùng tiên huyết bên trong rơi xuống. Vô luận nơi xa tham gia náo nhiệt thanh nhàn tiên nhân, vẫn là song phương quan chiến thần quan, đều đã biết được, kỳ thật hộ thánh chân quân đã thua, chỉ là hắn còn sống mà thôi. Vị kia đạo hưu tốt lòng kiên định. Lần trước cải thiên hoán địa, tiền nhiệm tiên ông huy hạ chân quân cũng không có bị như thế giết tuyệt à. Chém đầu bao nhiêu lần? 93 lần. Chật chật. Liên tiếp chém đầu hơn 100 lần. Hai thanh trường kiếm thật coi cùn đến không có cách nào. Lúc này chân quân thân thể vẫn còn, nhưng cũng đã yếu ớt đơn bạc đến một trận gió cũng có thể đem thổi tan tình trạng, đầu lâu còn có thể lại dài ra, nhưng cũng đã muốn một nén nhang lâu. Một viên cuối cùng đầu lâu dài ra, y nguyên hung ác, thẳng tắp nhìn chằm chằm xa xa Lâm Giác, sớm biết bây giờ, trước đây ngươi giết ta báo nhi thời điểm, bổn quân liền nên không để ý thiên điều, một giáo đưa ngươi chém. Coi như bị thiên tôn chỗ xem xét chí ít một mạng đổi được một mạng. Đạo nhân lăng không đứng ở đằng xa, khuôn mặt kiên định. Lúc sắp chết, ném loạn cái gì cũng luôn. Ngươi đường đường trên trời chân quân, sớm có như vậy khí phách, sẽ còn nghèo túng đến tình cảnh như thế. Cho ta lại chém. Hai thanh trường kiếm xen lẫn nhau vung dậy. Phốc. Lại là một cái đầu lâu rơi xuống. Đúng lúc này từ cái này mọc ra nhánh hoa không đầu thạch điêu phía trên, đầu lâu còn không có dài ra, ngược lại là chợt bộc phát ra một trận sinh cơ thần quang. Xoát một cái, một đạo kim quang thoát ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bay đi. Các loại chính là ngươi. Lâm Giác bấm niệm pháp quyết niệm chú, vô hình xiềng xích lấy tốc độ nhanh hơn xông ra, đuổi theo cái kia đạo kim quang mà đi. Kim quang tựa hồ có thể cảm nhận được đến từ phía sau sắc cơ, điên cuồng biến hóa phương hướng góc độ, nhưng mà kim quang gãy hướng, nó cũng gãy hướng, kim quang trùng thiên, nó cũng trùng thiên, kim quang đột địa, nó cũng đột địa. Nơi đây đã bị Huyền Quy Thiên Trung bắt đầu phong tỏa. Thời kỳ toàn thịnh hộ thánh chân quân có thể hay không có thể chạy thoát được không biết rõ, hắn hôm nay tất nhiên không cách nào dung chuyển mảy may, lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Lại đến hai đạo, ba đạo xiềng xích cùng nhau đuổi theo, phong tỏa chặn đường. Hai con lục vĩ bạch hồ cùng nhìn nhau, suy tư một lát, lúc này hạ quyết định, một cái lưu tại Lâm Giác bên người, một cái khác mang theo đã thiếu miệng cuốn lưới đao 12 miệng phi kiếm, hai thanh trường kiếm bay đi, từ hướng khác vây đuổi cái kia đạo kim quang, kiếm quang cắt qua trời cao lưu lại dây nhỏ, xen lẫn thành một cái lồng giam. Chợt chợt chợt, chỉ gặp kim quang liên tiếp tránh đi ba đạo kiếm quang, trùng thiên thời điểm. Đống nhiên liền bị nghiêng xuống phương một đạo lực vô hình khóa lại. Ngay sau đó thân thể liên tiếp rung động hai lần, tựa hồ lại có hai đạo vô hình xiềng xích đem khóa lại. Thiên địa đã bị phong bế, còn muốn bùng vây dây chết. Lâm Giác tâm niệm vừa động, chân quân thần hồn liền bị kéo lại. Đây là pháp thuật gì? Vậy thì có thú vị. Đạo nhân nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi có biết nếu không có ngươi dung túng, thế gian này cũng sẽ không có pháp thuật này.
Hừ. Hộ Thánh Chân Quân lúc này đã vô tâm phân giải thâm ý trong đó, chỉ là cắn răng trừng mắt, còn không động thủ, chẳng lẽ muốn nghe bổn quân cầu xin tha thứ? Một người một hồn lại đồng thời cúi đầu, chỉ gặp phía dưới hai thân ảnh tuần tự xông thẳng bầu trời.
Chân Quân, Chân Quân, chúng ta tới cứu ngươi.
Chính là Tị Phong cùng Tị Vân hai vị thần tướng. Bọn hắn lúc này đang mặc giáp long bá cự lực dưới, tại khổ niệm thần quân huy hạ thần tướng trong vây công, đã khôi giáp không được đầy đủ, toàn thân là tổn thương, chật vật không thôi, có thể thấy được cảnh tượng như vậy, nhưng cũng như cũng dùng hết cuối cùng một tia lực khí hướng phía trên trời bỏ tới, muốn hộ Chân Quân. Nhưng mà cái này lại có gì hữu dụng đâu. Đạo nhân thanh nôn một hơi, hô. Hai cái thần tướng còn không có bay gần lâm giác, liền bị gió xuân chỗ phật, toàn thân trên dưới cấp tốc dài ra phung phí, thành hai đoàn gầm đám. Mắt trần có thể thấy, hai vị thần tướng đi lên bay tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng bất lực, cho đến trên không trung có một nháy mắt đình trệ, tiếp lấy liền rơi xuống trời cao. Đợi bọn hắn rơi vào trong núi thời điểm, phía dưới nguyên một phiến núi rừng đều bị gió xuân chỗ phật, tại cái này mùa thu, khắp núi nở đầy hoa tươi, chỉ là cũng không như bọn hắn đồng dạng tổn hại sinh cơ linh vật thôi.
Ngươi,
Hộ Thánh Chân Quân thần hồn túi đầu nhìn xem, đang muốn mở miệng. Nơi xa tiên nhân cùng thần quan cũng đều nhìn xem, muốn nhìn vị này Lâm chân nhân là có hay không sẽ đem Chân Quân đánh cho hồn phi phách tán. Đã thấy đạo nhân sắc mặt cứng lại, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Hộ Thánh Chân Quân lời nói mới phun ra một chữ, ba đạo vô hình xiển xích lập tức hóa thành nhằm vào thần hồn sát cơ mãnh liệt, chỉ một cái dùng sức, liền đem chi xoắn đến hồn phi phách tán.
Đùng.
Linh quang hóa thành loang lổ tỏa tinh, tán ở bầu trời, trở về bản nguyên. Gió mát lại xuất hiện tại mảnh này trên bầu trời, kia không đầu thạch điêu bị gió thổi qua, liền trở thành cát phấn, từ cái cổ đến chân bị gió chỗ thổi tan. Thiên ông nhất hệ xem chiến thần quan vừa kinh vừa sợ, nhưng lại bị Huyền Quy Thiên Trung gắn vào bên trong, đành phải vội vàng trốn không trung tầng mây bên trong. Giữa thiên địa triệt để an tĩnh lại, còn sót lại tiếng gió. Phía dưới một cái to lớn lục vĩ bạch hồ lăng không dậm chân, giống như là dẫm lên nhìn không thấy cầu thang, hướng phía trên chạy tới, từng bước chạy đến lâm giác bên người. Há mồm phun một cái, phun ra một chiếc đại ấn, một thanh bảo kiếm, rơi vào không trung, tung bay bất động.
Người thụ thương.
Lâm giác vượt qua đại ấn bảo kiếm, nhìn về phía bạch hồ.
Ta không sao, ta là phân thân.
Cái kia bạch hồ thần tình nghiêm túc, nói với hắn, lập tức đồng nhưng một tiếng, nổ thành bay biến mất không thấy. Lâm giác lại quay đầu, nhìn về phía bên người.
Nó là phân thân.
Cái này hồ ly cũng nhìn chằm chằm hắn, nói với hắn.
Người cũng thụ thương.
Ta không sao, ta sẽ đoạn mà phục tụ.
Hồ ly nói như vậy, đã nghiêng đầu qua, không nhìn hắn nữa, ngược lại chạy đến không trung, giống như là tìm kiếm cái gì, khắp nơi người bắt đầu.
Khu khu. Lâm giác tăng háng một cái, lắc đầu, lúc này mới đưa tay, bảo kiếm cùng đại ấn liền đến hắn trong tay. Ấn Trương Thị Bảo Ngọc làm, đôi bước, tạo hình xưa cũ, bên trên có dị thú chiếm cứ, lật qua xem xét, phía dưới lấy cổ lao văn tự khắc lấy sắc càn khôn rừng phong lôi sáu chữ. Lâm giác tay trái buông lỏng. Trôi này Hộ Thánh Chân Quân bảo kiếm liền rơi xuống trời cao, hơi lung lay, cắm sâu vào phía dưới núi rừng không biết bao sâu. Mà hắn thu hồi chỉ phong lôi ấn, cũng thu Huyền Quy Thiên Trung. Quan chiến song phương thần quan lúc này mới như chút được gánh nặng, có rời đi, có hướng hắn mà đến, mà những cái kia tham gia náo nhiệt tiên nhân hoặc là cười ha ha, hoặc là thỏa mãn không thôi, hoặc là riêng phần mình giá vân mà đi, hoặc là hô bằng gọi hữu nhờ vào đó gặp nhau tiến đến tiểu tụ một phen, rượu trà ở giữa lại thảo luận dư vị một cái hôm nay phân khích. Chỉ có một vị tiên nhân ngồi hắc hùng tới. Kia là Nam Sơn trên Thanh Hà đạo nhân, Lâm Giác trở thành sự thật đắc đạo ngày, hắn từng đến hạ lễ, còn tặng Lâm Giác một thân gió mát. Ha ha ha.
Đạo hữu thắng.
Thanh Hà đạo hữu tại cự ly Lâm Giác trăm trượng xa dừng lại, cũng không áp sát quá gần, thần sát thản nhiên, thanh âm to lớn, để cho mảnh này thiên địa đều có thể nghe rõ. Hôm đó gặp đạo hữu vừa mới trở thành sự thật đắc đạo, thật không nghĩ qua, đạo hữu lại có như thế lớn bản lĩnh.
Tiền bối quá khen, thế gian bản lĩnh ngàn ngàn vạn, tại hạ cũng chỉ sẽ đấu pháp đồng dạng thôi.
Lâm Giác tới đáp lễ, ngữ khí khiêm tốn mà suy yếu.
Tốt pháp thuật,
tốt thần thông a.
Văn bối trở thành sự thật đắc đạo niên kỷ sinh cũng tốt, đúng lúc gặp thiên hạ chuyển suy biến loạn, thần linh đọa lạc tranh chấp, bị ép muốn hàng yêu trừ ma, muốn cùng người thần tương đấu, thực là bất đắc dĩ.
Lâm Giác lắc đầu nói, nếu có thể như các tiền bối đồng dạng thanh nhàn thuận lợi thành tiên, trường sinh tự tại, ai lại nguyện ý như thế đâu?
Đạo hữu thật sự là khiêm tốn.
Thanh Hà đạo nhân lắc đầu, lại mở miệng hỏi, đạo hữu đây là tuyển ngọc giám đế quân vương này?
Cũng không phải là như thế.
Lâm Giác không biết hắn là đặc biệt đến hỏi, vẫn là đơn thuần hiếu kỳ, dù sao hỏi được vừa vặn, Lâm Giác trong lòng liền cũng có chút cảm kích. Chỉ là tại ta trở thành sự thật đến trên đường, thấy tận mắt Hộ Thánh Chân Quân dung túng tọa kỵ báo đốm hạ giới là yêu, làm loạn xương vương, hại người vô số, ta bởi vì chém này yêu tới kết thủ kết toán. Sau hắn thân là thần linh, lại ngăn ta trở thành sự thật đắc đạo, tìm cơ hội trả thù tại ta, bởi vậy ta cũng đặc biệt tìm cơ hội tới cùng hắn chấm dứt lần này ân oán.
Ha ha, thì ra là thế.
Cái này Thanh Hà đạo nhân cũng không nhiều trò chuyện, chào hỏi, liền cũng ngồi hắc hùng cười rời đi.
Lâm Giác thì là nhìn chằm chằm hắn thân ảnh, cũng nhìn chằm chằm những cái kia rời đi tiên nhân.
Những này tiên nhân hảo hảo tiêu giao tự tại.
Bình thường thâm cư núi sâu độc phủ, thanh tu tĩnh dưỡng, đến thiên địa biến hóa, người thần tướng tranh thời điểm, liền ra xem náo nhiệt, thần linh tranh đấu cũng tốt, nhân gian biến hóa cũng được, tựa hồ cũng cùng bọn hắn không có quan hệ, không bởi vì công danh lợi lộc mà phiền não, không bởi vì đói khát sinh tồn mà sầu lo, đương nhiên cũng không có cái gì thần linh sẽ đi làm khó hắn nhóm. Không liên quan phân tranh, không dính việc mặt lãnh, không bị ràng buộc không ngại, trường sinh tự tại tiêu giao, không phải nhân gian hướng tới thần tiên lại là cái gì? Lâm Giác tu đạo mới bắt đầu, cho đến bây giờ, kỳ thật cầu cũng chính là như vậy tiêu giao tự tại a.
Lâm Giác lắc đầu, phi thân hạ giới, bên hai tràn đầy gió mát. Thu hồi đạo binh, lại đi chỗ xa. Tại núi xa đỉnh núi, cự ly trước đây kia một tòa đã có đoạn cự ly, bất quá Giang đạo trưởng quả thực là tới nơi này quan chiến. Lâm Giác từ trong núi lấy một đoàn núi sương mù làm mây, dừng ở vách núi bên cạnh cùng nàng đối mặt, đạo hữu một chuyến tay không. Phía dưới nữ đạo nhân thì là lạnh nhạt nói ra, phái không lên công dụng tốt nhất. Ta muốn đi đem Huyền Quy Tiên Trung còn cho Khổ Niệm Thần Quân, đạo hữu nên như thế nào rời đi? Như thế nào đi lên, liền như thế nào xuống dưới? Thuận nàng ánh mắt nhìn, tại cái này đại sơn trên đỉnh, chỉ có một đầu dốc đứng đường nhỏ, ít có vết chân người, vừa mới có một đầu bị người dẫm qua vết tích. Ta đưa đạo hữu đoạn đường. Lâm Giác với tay, liền có gió núi xoắn tới. Gió núi còn mang theo từng tia sương khói, cuốn lên một chút lá rụng, cũng cuốn lên đạo nhân, đi xuống núi. Lâm Giác cũng đáp lấy mây, đi xem kia cuồng vọng Khổ Niệm Thần Quân thủ thắng không có. Chương 481, là đấu pháp tiên, là tiêu giao tự tại tiên. Chương 481, là đấu pháp tiên, là tiêu giao tự tại tiên. Thần quân hiện tại nơi nào? Hai cái thần tướng bay ở phía trước dẫn đường, bắt lấy một tên thần quan hỏi thăm. Thần quân ở chỗ này phía bắc, còn tại cùng Linh Chi tán nhân đánh nhau, tướng quân tìm thần quân có chuyện gì quan trọng? Tên kia thần quan nghi ngờ hỏi. Lâm Chân Nhân muốn tìm thần quân, nhanh chóng là Lâm Chân Nhân dẫn đường. Được, dù sao cũng là ngay tại quật khởi phương nam thần linh, cùng mặt trời lặn phía tây thiên ông thần hệ khác biệt, hiệu suất làm việc rất cao. Vị này thần quan thấy một lần thần tướng khuôn mặt đội vàng trịnh trọng, liền biết hắn có chuyện khẩn yếu, lập tức buông xuống chính mình trong tay sự tình, giá vân vì hắn dẫn đường. Thần tướng bay ở phía trước, phía sau một vị chân nhân dẫm lên mở mịt mây mù, không đội vã đi theo. Thần tướng thỉnh thoảng liền muốn dừng lại chờ đợi, nhưng là không dám nói nhiều một câu. Thần tướng dừng lại, thần quan tự nhiên cũng dừng lại, thần tướng về sau nhìn chân nhân, hắn tự nhiên cũng về sau nhìn chân nhân. Thần quan dần thấy có chút kỳ quái, vị này thần tướng là thần quân huy hạ đại tướng một trong, thuộc chân quân phía dưới đệ nhất đẳng võ tướng, thuộc trên trời thần tướng bên trong đẳng cấp cao nhất, hắn tự nhiên là nhận biết. Vị này Lâm chân nhân tới đây nhiều ngày, hắn tự nhiên cũng là nhận biết. Nghe nói vị này chân nhân vừa mới trở thành sự thật đắc đạo, liền chỉ tên điểm họ muốn đấu hộ thánh chân quân. Tự nhiên vừa mới trở thành sự thật đắc đạo cũng là trở thành sự thật đắc đạo, là chân nhân, là tiên nhân. Tiên phàm tự có khác nhau, vô luận sự khác biệt này có phải hay không tại đấu pháp bên trên, có phải hay không tại chính mình am hiểu lĩnh vực, vô luận một vị nào đó tiên nhân là không tại đấu pháp trên thắng qua một vị thần tướng, chỉ cần thần tướng cũng không lỗ mãng công não, liền đều sẽ đối tiên nhân nhiều mấy phần cung kính. Huống chi người ta là tới cho bọn hắn trợ trận. Bởi vậy mặc kệ bọn hắn trong lòng nhận thức thế nào, vị này chân nhân là có hay không dám đi đấu hộ thánh chân quân, có mấy thành phần thắng, ngày bình thường những này thiên binh thần tướng, linh quan thần lại đối vị này Lâm chân nhân cũng có chút tôn trọng. Chí ít mặt ngoài công phu chỉ cần làm đủ. Chỉ là hôm nay, nhìn vị này thần tướng ngôn hành cử chỉ, chi tiết thần sắc, tựa hồ đã xa xa không chỉ là đối một vị tiên nhân cung kính. Vừa mới một bên khác xảy ra chuyện gì? Thần quan trong lòng không khỏi nghĩ. Mây trắng theo gió, một khắc hơn 10 dặm, ba khắc đồng hồ về sau, mới đến Khổ Niệm Thần Quân tác chiến địa phương. Nơi này chính là Nam Sơn phụ cận, cũng là một mảnh núi sâu, chỉ có yêu tinh quỷ quái, phi cầm đầu thú, ít có thôn xá người ở, như thế mới không ảnh hưởng đến nhân gian bách tính. Nơi này cũng có tiên nhân đến đây quan chiến, thậm chí Lâm Giác còn từ đó thấy được hai ba cái khuôn mặt quen thuộc, là trước đây những cái kia nhìn mình cùng hộ thánh chân quân đánh nhau tiên nhân, không nghĩ tới bọn hắn xem hết trận kia, không ngờ vô thanh vô tức chạy tới nơi này đến, tiếp tục xem trận thứ hai. Đồng dạng có thần quan quan sát, có thiên binh thần tướng lực trận. Đồng thời bởi vì nơi này mới là song phương đều có chuẩn bị chính diện chiến trường, Lâm Giác nơi đó nguyên bản chỉ là các thần tướng chiến trường, là hắn Lâm thời khởi ý, quả quyết chém nộ tặc các khấu nhị tướng, lúc này mới đánh lấy nghĩa khí lấy xưng hộ thánh chân quân lập tức đến đây giao chiến, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút vượt qua kế hoạch, cho nên nơi này vô luận quan sát thần quan cũng tốt, lược trận thiên binh thần tướng cũng được, đều muốn xa so với kia phương càng nhiều. Chỉ gặp cao trống không mây cuộn cuộn, thô nhìn là một mảnh vô biên vô tận vô ngức, nhìn kỹ thì có rất nhiều mây sóng chập trùng, song phương lại tại mây sóng phía trên các thừa một mảng lớn mây trắng, đứng đây rất nhiều thiên binh thần tướng, lẫn nhau đem chống trận đánh cho như sấm đồng dạng vang, lại đánh ra khác biệt tiết tấu. Cố gắng tại nhân gian nghe tới, thật sự là không ngừng lôi minh. Ở giữa hạ phương bạch mây bên trong, Khổ Niệm Thần Quân nắm lấy đại phi, đang cùng một vị lao đạo nhân giao chiến. Song phương đánh cho kịch liệt, cũng đều lo lắng. Khổ Niệm Thần Quân mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng hiểu chút binh pháp, gặp cái này trong ngày thường chưa hề cùng hắn kịch chiến lâu như vậy Linh Chi tán nhân như thế gấp trống, liền biết được hắn đang cố ý kéo dài thời gian, như vậy một bên khác, hộ thánh chân quân tất nhiên đã tự mình đến phạm vào. Không ngoài sở liệu, không có đấu bao lâu, hắn liền nhận được một phương khác hộ thánh chân quân hạ giới, Lâm chân nhân tới đánh nhau tin tức. Đối phương cũng nhận được. Lúc này trong lòng của hắn nghĩ là, mau mau đánh lui vị này Linh Chi tán nhân, xong đi trợ giúp vị kia Lâm chân nhân. Mà đối diện Linh Chi tán nhân cũng gấp cực kỳ, hắn đã thủ đoạn ra hết, pháp bảo dùng hết, vẫn còn không có chờ đến hộ thánh chân quân chiến thắng tin tức, hoặc là đến đây trợ giúp hộ thánh chân quân. Trước mặt vị này Khổ Niệm Thần Quân cũng không phải tùy tiện vị kia tiên nhân đều có thể đỡ nổi. Đúng lúc này, phương xa chợt có thần quan đến đây báo tin, trước báo cùng lược trận song phương thần tướng nghe. Trong chớp mắt, song phương thần tướng thần sắc đổi biến. Song phương rõ ràng lập trường tương phản, nhưng khi nghe được như thế làm cho người không dám tin tin tức, trên mặt trước tiên hiện ra thần sắc vậy mà như lúc đồng dạng. Tất cả đều không dám tin, trước tiên xác nhận, đạt được trả lời chắc chắn về sau, cũng đều thêm ra một vòng ngốc trệ chỉ độn. Sau một lát, không dám tin cùng ngốc trệ bên trong mới phân ra sợ hãi cùng ngạc nhiên khác nhau tới. Lập tức lại từ song phương thần tướng mạo hiểm xông vào bên trong chiến trường, báo cùng Linh Chi tán nhân cùng Khổ Niệm Thần Quân nghe. Xoát. Kia Khổ Niệm Thần Quân nắm lấy đại phi quét ngang một vòng, chém vỡ không biết bao nhiêu ngân hoàn, đảo loạn mảng lớn phong vân cùng đẩy trời khói bụi, lập tức song phương cấp tốc tách ra, đều nhìn về bay tới thần tướng. Chân nhân, không xong. Vừa mới nghe được tin tức, hộ thánh chân quân cùng một vị chân nhân đánh nhau là bại, bị chém đầu gần trăm lần, hồn phi phách tán. Chân quân, tin chiến thắng. Lâm chân nhân đại thắng hộ thánh chân quân, đem chém đầu trăm lần, chu diệt thần hồn. Thần quân tiên nhân cũng như thần tướng, đồng thời trợn tròn con mắt. Trước tiên, vẫn là không dám tin. Nói hiệu nói vượng. Linh chi tán nhân vung lên ống tay áo, trực tiếp đem cái này thần tướng đánh bay ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi không đọc binh thư? Kia thần quan nhất định là biến hóa ngụy bút lên, muốn dùng cái này gạt ta rời đi, để cho khổ niệm thần quân gấp rút tiếp viện kia phương, cùng kia chân nhân cùng nhau hợp kích hộ thánh chân quân. Hoang đường, ai báo tin? Còn không có tra rõ thân phận thật giả liền dám đến báo cho ta nghe. Khổ niệm thần quân cùng linh chi tán nhân ý nghĩ đồng dạng, nhất định là vị kia thần linh biến hóa thủ đoạn, bất quá là muốn cho chính mình buông lòng xuống tới, để cái này linh chi tán nhân kéo dài càng nhiều thời gian mà thôi. Nói không chừng kia phương Lâm chân nhân đã bị thua. Hộ thánh chân quân đánh bại Lâm chân nhân, cũng đánh bại kia phương lưu lại tất cả thần tướng thiên binh, câu thần quan, lúc này mới có thể thông dong biến thành thần quan hình dạng, đến đây báo tin, mà không cần lo lắng bị bắt trận. Song phương lập tức liền muốn tiếp tục đánh nhau. Nhưng mà dư quang thoáng nhìn, đã thấy phương xa lại có thần quan giá vân đến, đằng sau đi theo thần tướng, lại đằng sau thì là một đóa phiêu hốt mây trắng. Mây trắng trên đứng đấy một cái áo bào xám đạo nhân, bên chân đi theo bạch hổ. Thần quan dừng ở chiến trường bên ngoài, liền không dám tiến vào. Thần tướng đi về phía trước một điểm, cũng ngừng, rất cung kính đối Lâm giác hành lễ, Lâm chân nhân. Thần quân ngay tại kia. Cùng lúc đó, mảng lớn mây trắng phía trên, mấy vị thần tướng đều đem ánh mắt đầu tới, nhìn về phía vị này chân nhân, riêng phần mình khắp khuôn mặt là kính sợ cùng vẻ khó tin. Điều này cũng làm cho dẫn đường thần quan càng thêm không hiểu. Ta tại bực này bọn hắn đi. Lâm giác cũng không sợ, hoàn toàn có thể nên ngang thừa vân bay vào bên trong chiến trường, gián đoạn bọn hắn tranh đấu, bất quá người ta đánh đến kịch liệt, cần gì phải đi hiện cái này mắt đâu. Bởi vậy cũng đứng tại thần tướng bên cạnh. Nhưng chưa từng nghĩ, kia khổ niệm thần quân cùng linh chi tán nhân gặp hắn tới, đều giống như gặp quỷ đồng dạng, hoàn toàn ngây người. Ngươi. Linh chi tán nhân đưa tay chỉ hắn, đã nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía trước khổ niệm thần quân. Mà hắn ngược lại là quả quyết, đồng một cái. Một mảnh khói bụi nổ tung. Linh chi tán nhân trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Cái này. Khổ niệm thần quân phản ứng đầu tiên liền muốn đuổi theo, nhưng mà cầm phi tứ phương, nhưng lại dừng lại trở lại, trong lòng chấn kinh mà mở miệng. Mà đạo nhân kia lúc này mới mở miệng nói, thần quân, ta đã chu sát hộ thánh chân quân, đặc biệt đưa ngươi huyền quy thiên trung mang đến trả lại ngươi. Nói xong đưa tay ném đi. Một vật liền thuận gió bay tới. Khổ niệm thần quân tiếp nhận xem xét, đúng là mình huyền quy thiên trung. Tại hạ sở dĩ tới đây, chỉ vì cùng hộ thánh chân quân chấm dứt thù hận, bây giờ hộ thánh chân quân đã chết, tại hạ liền không còn ở lâu, đa tạ thần quân thành toàn. Đạo nhân đối với hắn hành lễ nói, chỉ hoan thần quân đấu pháp thủ thắng, còn xin rộng lòng tha thứ, bất quá nghĩ đến không có cái này huyền quy thiên trung, thần quân cũng lưu không được hắn. Liền sau này còn gặp lại đi. Khổ niệm thần quân túi đầu nhìn xem huyền quy thiên trung. Thậm chí cho đến lúc này, hắn còn hoài nghi, đạo nhân này rất có thể là hộ thánh chân quân giả trang. Có thể kia linh chi tán nhân đã đi như thế trước mỗi lần, không biết tung tích, cũng truy không lên, mà đạo nhân kia nói xong lời này về sau, cũng trực tiếp giá vân quay người, hướng nơi xa đi. Này làm sao có thể là lời nói dối đâu? Thế nhưng là vừa mới trở thành sự thật đắc đạo tiên nhân, làm sao có thể đấu thắng một vị dựa vào tranh đấu sát phạt chứng vị chân quân đâu? Cũng là cho đến lúc này, kia dẫn đường thần quan mới chấn động toàn thân. Một cái tất cả đều làm rõ ràng. Khó trách vị kia thần tướng đối với hắn như thế tất cung tất kính, thậm chí còn có mấy phần kính sợ, nguyên lai vị này chân nhân không chỉ có nói được thì làm được, thật đi đấu hộ thánh chân quân, còn tự tay đem hắn chu sát. Nếu như đây là sự thực, vậy cái này chính là trận này thiên địa trong đại kiếp, ba phương tương đấu, chiến tử vị thứ nhất chân quân. Chân nhân trở đi. Khổ niệm thần quân lấy lại tinh thần, bất chi bất giác cũng đổi ngữ khí, vẫn là như lôi minh đồng dạng thanh âm, lại là trịnh trọng tướng lưu, sao không cùng uống một chén khánh công rượu lại đi. Hảo ý tâm lĩnh, tại hạ không phải chân quân, không phải thần quan, cái này tại hạ mà nói, cũng không tính công, chỉ là một cọc chấp nhiệm thôi. Nếu muốn uống rượu chúc mừng, cũng không ở chỗ này lúc nơi đây. Kia chỗ sương mù chưa ngừng, chỉ truyền đến thanh âm, huống chi vừa rồi trong tranh đấu, tại hạ dưới chân mây trắng bị hộ thánh chân quân chém nát, ta còn phải đi thay một đóa tâm gì. Đông đảo tiên binh thần tướng, linh quan thần lại, tất cả đều nhìn kia phương, nhìn xem vị kia chân nhân giá vân mà đi. Không đến bao lâu, đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Nhưng biết cái này phương Đông Thiên địa bên trong, lại nhiều một vị tiên nhân. Đây không phải là một vị am hiểu luyện đan tiên nhân, không phải một vị am hiểu rượu trà tiên nhân, không phải một vị đánh đàn vui tiên hay là ngâm thơ thi tiên, không phải tản mạn thành tu tiên, không phải hồng trần đốn ngộ tiên, không phải có thể làm người giải nói cách nói đạo pháp tiên, là cái vừa mới trở thành sự thật đắc đạo không lâu, liền có thể lực đấu chân quân mà chém giết đấu pháp tiên. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, cái này đấu pháp tiên nhân giải quyết xong thù hận, cũng muốn về nhân gian, làm không bị giảng buộc tiêu giao tự tại tiên. Chương 482, tiên nhân thời gian chương 482, tiên nhân thời gian mây trắng nâng tiên nhân, khoan thai bay trở về. Chỉ là tiên nhân đạo bào có phá, trên người có tổn thương, tổn hại mấy phần tiên phong đạo cốt thông dong hình tượng, nhưng lại nhiều mấy xóa trừ ma vệ đạo nghiêm khắc kiên quyết, bên người đi theo một cái bạch hồ, như mèo đồng dạng lớn, ngược lại là thông dong ngồi tại đám mây liếm láp móng đuốt cùng ngực lọt lông. Bay qua Nam Sơn trên lúc thiên điệu đống nhiên lại lên phong vân. Lộn xộn cuồng phong đem bầu trời thổi đến một mảnh hỗn độn, màu đôi mây dần dần tụ thành màu mực, có dông tố sắp tới cảm giác áp bách. Ầm ầm, trong mây thật có lôi quang chớp động. Ừm, một người một hồ ngừng lại, đều ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Bầu trời phảng phất không đáy thâm uyên, mây đen phía sau không biết che giấu cái gì, phảng phất cũng có người tại cùng bọn hắn đối mặt. Cái này Lôi Vũ Vân tới không giống bình thường, ngược lại có mấy phần giống như là Cửu Thiên tức giận, là có thần quan trở về Cửu Thiên, báo biết hộ thánh chân quân chiến bại bỏ mình tin tức, Thiên Ông tức giận, bởi vậy nổi giận. Tới là Thiên Ông pháp chỉ, vẫn là khác chân quân. Nếu là khác chân quân thần linh, Lâm Giác không sợ, nếu là Thiên Ông tự mình hàng chỉ thi pháp, chẳng phải là đem tranh đấu thăng lên đến đế quân một cấp. Hừ. Mây trắng chậm rãi hạ xuống, một người một hồ rơi vào Nam Sơn chi đỉnh, lấy ra chỉ phong lôi ấn, song song nhìn chăm chú thương cùng, đã làm xong ứng đối chuẩn bị, cũng làm xong từ Nam Sơn bên trong bỏ chạy chuẩn bị, đồng thời hô, hộ thánh chân quân tội ác đa dạng, ta ngày xưa chẳng hắn, các ngươi thân là thần linh không cho rằng làm gương, chẳng lẽ muốn mắc thêm lỗi lầm nữa hay sao? Ầm ầm. Trên trời lôi minh đất hai, điện long luân vũ. Bất quá từ đầu đến cuối không có lôi đình hạ xuống. Qua một lát, tiếng sấm dần dần thu nhỏ, cuồng phong chậm rãi dừng, kia bật bẹo rẽ rủa hồ quang điện cũng càng ngày càng yếu, mảnh này trên trời lôi vân giống như nó tụ tập, lại đột ngột tan đi. Nó đi. Hồ Ly thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nói với Lâm Giác. Ừm. Lâm Giác trong lòng dần dần trầm tĩnh lại. Khả năng Tiên Ông cũng không muốn vào lúc này lại nhiều gây thù hằn, hoặc là hắn còn có mấy phân thần linh coi trọng, tự giác đối lý, liền tắt nộ khí tán đi phong lôi. Thượng cổ về sau, nhiều lần thần linh tranh chấp, chưa từng nghe nói qua đế quân Tiên Ông tự mình xuất thủ tranh đấu sự tình. Thượng cổ lúc cũng rất ít nghe nói, đều là huy hạ thuộc cấp môn nhân tranh chấp, phân thắng bại mà không quyết sinh tử, so kỳ thật cũng là ai càng thuận theo lập tức dân tâm. Thắng liền nhập chủ trong 9 ngày chi vị, thưởng thiên hạ hương hỏa, bại liền tự giác tối lui, bị chậm rãi giảm bất hương hỏa tín ngưỡng dần dần làm hao mòn. Cho nên cho dù là thanh đế bực này thượng cổ đại đế, bây giờ cũng vẫn tồn tại, sẽ không bị tru diệt. Tóm lại việc này đã xong, ít nhất cũng là tạm thời như thế. Chỉ cần Tiên Ông không chuyển bại thành thắng, đại khái liền một mực như thế. Kỳ thật hộ thánh chân quân so Lâm Giác nghĩ lợi hại hơn chút. Những này chân quân có thể ngồi vào chân quân vị trí bên trên, xem ra dầu gì cũng có chính mình chỗ độc đáo. Lâm Giác thắng hắn cũng phí hết rất lớn lực khí. Nhưng mà bây giờ Thiên Ông huy hạ hộ pháp tứ thánh đã chiến tử một vị, còn lại ba vị, dựa vào bốn vị chân quân còn không cách nào ứng đối nam bắc phương thế công, chỉ còn ba vị lại đem như thế nào hộ đạo. Đồng thời hộ thánh chân quân chiến bại bỏ mình là cái tin tức lớn, hiển nhiên sẽ có biểu tượng ý vị, có lẽ sẽ trở thành Thiên Ông nhất hệ núi lở bắt đầu. Lâm Giác giá vân lại đi một đoạn, nhìn thấy Giang đạo trưởng. Kia là cự ly thạch đỉnh thành có một đoạn cự ly một cái sườn núi nhỏ. Đỉnh núi tu một cái đơn sơ cỏ tranh đỉnh, vừa bạn có thể nhìn ra xa thạch đỉnh thành, Giang đạo trưởng liền khoanh chân ngồi ở chỗ này. Nhìn thấy đạo nhân giá vân mà đến, nàng từ phương xa thạch đỉnh thành bên trong rời đi ánh mắt, đạo hữu, vừa rồi phong lôi từ đâu mà đến? Ta cũng không biết. Ừm. Có lẽ là Thiên Ông tức giận, giận lên phong lôi. Giang đạo trưởng thu hồi ánh mắt, hắn không sẽ ra tay, hắn như xuất thủ, sau trận chiến này, hắn liền sẽ tan thành mây khói. Đạo hữu xem chừng chính là. Vậy còn ngươi? Ta. Giang đạo trưởng nhìn thẳng hắn. Nhiệm vụ của ta ở chỗ quá bình thường là đại đế cùng thần quân tại Tần Châu truyền bá hương hỏa, bây giờ Tần Châu Thái Bình đã hết, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Nói nàng chỉ vào phương xa thạch đỉnh thành, không có thần linh can thiệp, tòa thành này rất nhanh liền sẽ bị công phá, lập tức Việt Vương quân đội trưởng khu thẳng vào, định phá Tần Châu, khi đó đại khương triều đình cũng coi như kết thúc, còn lại chính là nam bắc tranh chấp. Kia đã không còn là ta khả năng giúp đỡ được bận điều chuyện, coi như vững chắc đại đế thần quân tại Tần Châu hương hỏa, cũng là chân giám cung đường đạo trưởng nhóm chuyện. Ngươi muốn 7 ngày, ta công đã đủ. Giang đạo trưởng nói, lại hỏi hắn nói: Đạo hưu tìm xong chính mình thành tu động phủ sao? Phong sơn chốt sâu, đến lúc đó định tới bái phòng. Giang đạo trưởng quay đầu, tiếp tục xem hướng thạch đỉnh thành, thiên địa tranh chấp, bao nhiêu tính mạng hòa hợp đất khô cằn a. Lâm Giác cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua mấy tầng thanh sơn, thạch đỉnh thành gần ngay trước mắt. Thứ một tên tướng sĩ đã leo lên tường thành, phía sau quân đội kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thủ thành quân đội thất kinh, nhao nhao lui lại. Lấy lại tinh thần, bên người Giang đạo trưởng vẫn ngồi xếp bằng, toàn thân vẫn được không tựa như thị trang, giống như là tại sáng lên, mà cùng trước đây khác biệt chính là. Bây giờ trên người nàng thật dần dần lên thần quang, chỉ là không phải bạch trắng mà là ngũ thải thần quang. Trên trời mây trắng mở hiện ra hào quang tới. Giang đạo trưởng đứng dậy, phủi phủi trên thân cho bụi, y nguyên ôm phất trần, nhìn nói với hắn: Đạo hữu, ta về trước đi phục mệnh, lại đến bái phòng ngươi. Ta cũng về núi trước đi. Nguyện đạo hữu hài lòng như ý. Thay ta là khổ niệm thần quân mang một câu: Từ xưa người nhân vô địch, thạch đỉnh thành phá, còn xin công thành tướng sĩ nhiều mấy phần nhân tâm. Tự nhiên, trên trời hào quang đánh xuống, chiếu ở Giang đạo trưởng trên thân. Giang đạo trưởng trên thân thần quang càng phát ra loá mắt, hiện ra nàng một thân công đức, năm màu tường vân tại nàng dưới chân tụ tập, nâng nàng phàm nhân thân thể, dần dần cách mặt đất, hướng mây trắng trên bay đi. Không đến bao lâu, nàng đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Lâm Giác cũng là thừa vân mà đi, mà hắn liền nghĩ tới những cái kia quan chiến tiên nhân. Đó mới là tiên nhân thời gian. Trước đó chính mình mặc dù thành tiên, nhưng qua cũng không phải là tiên nhân thời gian, mà là thế tục tranh đấu. Vậy cũng không phải tiên nhân, chỉ là có cao cường pháp lực, lợi hại pháp thuật người thế tục. Chính mình tự nhiên bắt chước những cái kia tiên nhân. Nếu là sau khi thành tiên, còn không chiếm được tiêu giao tự tại, còn muốn không ngừng tham gia lợi ích tranh đấu, không ngừng sầu lo, một cái không vừa lòng cái này, một cái không vừa lòng cái kia, một mực không thể làm chính mình muốn làm sự tình, một mực muốn đọc thứ gì thế lực, hệ thống, vậy liền thật vi phạm sơ tâm. Đương nhiên tiên nhân khả năng cũng có mục đích, liền giống với đi hái năm nay hoa xuân, chỉ là vì cất rượu, đi tập một giỏ lá tùng, chỉ là vì sát trà. Tiên nhân tự nhiên cũng có ưu sầu, tựa như ưu sầu năm nay núi hoa nở đến không tốt, ủ ra rượu không đủ lương tuần, năm nay tùng thụ hại trùng, lá tùng không tốt sát trà. Đây là một loại thanh nhã lo, một loại thanh thản sầu. Ít nhất cũng nên qua một chút thời gian. Phong Sơn động bên trong, bày rượu ngon món ngon. Lâm Giác, Hoa Tiền Bối, tiểu sư muội đồ đệ, còn có Hồ Ly Thải Ly ngồi tại bàn bên trên, đều sướng ăn uống. Đây mới là Lâm Giác chúc mừng. Đây mới là tiên nhân thời gian. Hộ Thánh Chân Quân đã chết, ta cũng coi là tiền bối báo thủ. Lâm Giác giơ cái chén, kính chúc tiền bối một chén. Ai nha, kính bần đạo làm cái gì, chó sao có thể uống rượu nhiều như vậy? Hoa Tiền Bối vẫn là kia thân hoa bảo, vẫn là viên kia đầu chó, nhìn không ra đỏ mặt, chỉ có bên miệng béo ngậy, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ ở giữa mới phun ra nồng đậm chênh choáng, hiển nhiên cũng uống không ít, cuối cùng một chén. Sư Minh đem bàn sơn kính đưa trở về sao? Tiểu sư muội chủ yếu cũng uống rượu, mặt cũng có chút đỏ. Đương nhiên đưa trở về. Vậy sư Minh cung điện lầu các đâu? Nhanh đúng rồi. Nghe nói Việt Vương quân đội đã đánh tới Thạch Đỉnh Thành, phía bắc cái kia La Công quân đội cũng đánh tới Thảo Hải Quan, loạn thế vừa đến, thật nhiều người vì tị nạn, hướng trên núi chui, còn có rất nhiều người không phải là vì tránh chiến loạn, đến tìm thần tiên, cũng hướng trong núi sâu đi. Hoa Tiền Bối một tay nắm lấy một khối lớn xương cốt, một tay nắm nuốt chén rượu nói là cuối cùng một chén, lại uống một chén, mấy ngày nay bên trong, ta kia miếu tử cùng tiểu bội tử đạo quan đều náo nhiệt cực kỳ. Có người hướng Phong Sơn chỗ sâu đi sao? Tự nhiên là có. Vừa bạn nhìn xem có hay không hợp tâm ta ý, đang muốn thu mấy cái đồ đệ, giết thời gian đây. Lâm Giác cười. Mấy người tiếp tục uống rượu ăn thịt. Tiểu sư muội đồ đệ, Hồ Ly cùng Thải Ly cũng ôm cái chén uống, uống chính là năm đó Lâm Giác trên Y Ly Sơn dạy tiểu sư muội chế tác lá tùng mật ong bọt khí nước, chỉ là bây giờ nàng lại lấy mật ong, nên sẽ không lại bị ngủ đông đến đầu đầy bao lớn. Mấy người cơm nước no nê cũng không rời bữa tiệc, mà là tiếp tục nói chuyện phiếm, một trò chuyện chính là dòng dã đường này. Cuối cùng tán đi thời điểm, sư muội mới đối với hắn nói, sư minh cho ta mấy chương Trần Ngự Phủ. Làm cái gì? Ta muốn dẫn lễ đi Tây Vực một chuyến. Tiểu sư muội nói, nghe nói Tiên Sơn trên ngàn năm tuyết liên 50 năm nở rộ một lần, ta nghĩ đến luôn không khả năng mỗi lần nở rộ, trên núi thần linh liền toàn bộ sử dụng hết đi, dù sao cũng phải giống như là thu mét thu lúa mạch, lưu lại một chút, cất vào hầm bắt đầu, ta dự định sớm làm mang lễ đi qua, nhìn có thể hay không cầu được một điểm, không phải 50 năm thực sự quá lâu, hoặc là lại kéo mấy năm, khả năng bọn hắn coi như lưu lại ngàn năm tuyết liên, cũng thật sử dụng hết. Có lý. Lâm Giác mang theo vài phần chênh choáng, tự hỏi nói, thế nhưng là tuyết liên hội không ra, ngươi sợ là không tốt nhìn thấy những cái kia thần linh. Vậy cũng không phải liền là một chuyến tay không? Sư muội nói, huống chi còn không tính, còn có thể nhìn xem phong cảnh. Cũng tốt. Lâm Giác lúc này lấy ra chỉ đến, vẽ ra phù lục, làm một cái, đắp lên phát ấn. Đây cũng là Trần Ngự Phủ. Đây là tại Hoa Tiền Bối đạo phủ, hai người sau khi ra cửa, liền dẫn Tử Vân chậm rãi hành động. Dưỡng cổ lên xem xét, quả nhiên là như Hoa Tiền Bối nói, loạn thế sắp tới yêu quỷ hoành hành, có người đến Phong Sơn bên trong thị nạn, có người đến Phong Sơn bên trong tìm tiền, trong núi sâu cũng bị đi ra đường mòn. Lấy Lâm Giác tính cách, nơi đây đại loạn, tà ma quái phá, hắn tất nhiên là muốn đi chu trừ, chỉ là tất cả đều từ chính hắn trừ bỏ. Vậy cái này tiên nhân, cái này cuộc sống thần tiên cũng trôi qua quá bận rộn, bởi vậy đến bắt trước tiểu sư muội, bắt trước đại sư minh, bắt trước các đời phủ khâu quan chủ, thu chút đồ đệ, chính mình thanh nhàn, để đệ tử đi làm. Chương 483, Hộ Sơn Chi Bảo. Chương 483, Hộ Sơn Chi Bảo trong núi thanh nhàn, mấy ngày thanh tu, mấy nhật quan mây, mấy ngày thính vũ, một tuần một sát na liền đi qua. Sư muội thật đi Tây Vực. Tại trước khi đi, nàng đi tìm nhị sư minh, cầm rất nhiều linh đan rượu dược, lại trở về phủ khâu quan, lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, mang theo trọng lễ tiến về Thiên Sơn, đồ đệ thì lưu cho Lâm Giác giúp nàng chiếu cố. Thế là Lâm Giác giúp tiểu sư muội mang em bé, vì nàng diễn giải thụ pháp mấy ngày, để nàng đọc sách luyện chữ mấy ngày, mang nàng xào bản trà ngày, mang nàng leo núi vài vòng, thừa dịp mùa đông không đến, xuống sông bắt cá cũng mấy ngày, một cái nháy mắt liền lại là hơn nửa tháng đi qua. Lâm Giác đưa nàng chiếu cố rất tốt. Tiếp lấy đi bái phòng Nam Sơn Thanh Hà chân nhân, cùng hắn tổng phẩm gió xuân, nghị luận Nam Phương Phương Bắc thần linh, lại đi bái phòng rất thích xem mây cũng tặng chính mình mây trắng ngọc triện đạo nhân, vì chính mình đem kia đóa mây trắng vô ý làm hư mà hướng hắn biểu đạt ấy nấy, ung dung nhiên nhiên, lại là gần nửa tháng đi qua. Dưới núi nhân gian thì là phong vân khuấy động. Thạch đỉnh thành cao phá, Việt Vương huy hạ cánh phải đại quân tiến quân thần tốc, đánh vào Tần Châu, đầu tiên là bày ra thẳng đến kinh thành tư thế, dọa đến các lộ chia binh hồi biên, lại giết một trở tay không kịp hồi mã thương, quanh co vây quanh Thúy Vi huyện giải cứu cánh trái đại quân, lập tức cùng Việt Vương bản thân hợp binh một chỗ, tổng lấy kinh thành. Thiên hạ mưa gió đã đập vào trên mặt, càng ngày càng nhiều người hướng Phong Sơn chui, liền liền tiểu sư muội Hồng Diệp Quan cũng có càng ngày càng nhiều nhân tạo tham. Núi sâu tương đối thanh tịnh, nhưng cũng có vết chân người. Nơi này tóm lại cũng không có khả năng biến thành phố xá sầm uất, nhiều một ít người, nhiều một đoạn ngắn ngủi náo nhiệt, Lâm Giác cũng không thèm để ý ngọn núi này cũng không phải hắn, ngược lại tại thanh nhàn thời khác, hắn thường xuyên tại đỉnh núi, ở trong rừng lưu ý những này lui tới muôn hình muôn vẻ người. Một là thực sự thanh nhàn, nhìn trên lưới nệm cánh hoa đào quanh, nhìn xuống đất trên con kiến dọn nhà đều có thể nhìn nửa ngày, nhìn người tự nhiên cũng có thể cho hết thời gian. Hai là cố ý nhìn có người phải chăng cùng mình hữu duyên. Liên gặp khách hành hương phần lớn sầu mi khổ kiểm, đến xem bên trong bái thần, muốn tại trong loạn thế cầu cái bình an, hoặc là trong nhà náo loạn yêu ma tà ma, đi cầu xem bên trong thần tiên thi pháp loại trừ. Lại gặp một chút bách tính nghèo khổ lòng tràn đầy ưu sầu, là tránh né dưới núi hà khắc đến có thể xưng điên cuồng thuế má, là tránh né triều đình lúc sắp chết lung tung bắt phù, cũng vì tránh né tiếp xuống chiến loạn, mang nhà mang người, chỉ lấy một chút tiền bạc cùng một chút công cụ, liền hướng trong núi sâu chui. Thiên hạ hư vong, phần lớn là bách tính khổ. Đại sơn vụ trướng chỗ sâu nhà tranh, khả năng cũng không hoàn toàn là thần tiên ẩn sĩ lưu lại, cũng có thể là bất đắc dĩ vì đó. Còn có văn nhân mặc khách, phong lưu nha sĩ, như vậy loạn thế ngược lại làm cho bọn hắn triệt để xác nhận thế gian yêu tinh quỷ quái thần linh tiên nhân tồn tại, bởi vậy ba lượng các bạn, tại núi sâu tìm tiên, tại chỗ cao ngâm thơ, lại tại phong cảnh tuyệt hảo chỗ lưu lại mà bảo, tại lòng gia yên giấc, trong gió ăn cơm giã ngoại, gặp được tiểu phu cũng muốn dựng mấy câu, nhìn thấy tị nạn người nhà tranh cũng muốn đi vào góc cửa, đem xem như ẩn sĩ. Lâm Giác còn cùng bọn hắn đánh qua mấy lần đối mặt, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có hợp duyên. Lâm Giác tìm đệ tử yêu cầu thật không cao, không giống Phù Khâu Quan thu đồ, muốn tiên tư tuyệt hảo, muốn ngũ khí thuần triệt, Lâm Giác thậm chí đều không có tìm đại sư Minh đi học biết người hiểu số mệnh con người chi pháp, cũng khó có thể phân biệt rõ ràng đối phương tiên tư ngũ khí. Lâm Giác thu đồ cũng không phải vì thành lập cái gì thế lực, cũng may tương lai đối với mình có cái gì trợ giúp, cũng không phải chuyển thừa tiếp, nếu không chuyển thừa liền đoạn tuyệt. Đệ tử thiên tư tốt, hắn tự nhiên lợi hại, thiên tư không tốt liền có chính mình tạo hóa, đệ tử có thể trở thành sự thật đắc đạo là chuyện tốt, không thể trở thành sự thật đắc đạo, chính Lâm Giác chính là tiên, chỉ cần chính hắn bất tử, như thế nào lại có chuyển thừa đoạn tuyệt bực này thuyết pháp đâu. Nếu là đệ tử ngũ khí thuần triệt, tự nhiên là tốt, nếu là ngũ khí có trọng, hắn liền kiên nhẫn dẫn đạo, nếu là dạng này còn sư môn bất hạnh, vậy liền tính tên đồ đệ này lợi hại, có thể lừa gạt mình nhiều năm như vậy. Một cái đầy đủ tự tin người, tuyệt sẽ không đem quá nhiều ký thác đời sau. Lâm Giác chỉ cần hợp duyên là đủ. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không tốt tìm. Điều khác lầu các mấy ngày, đùa hồ ly mấy ngày, ngồi xuống cảm ngộ mấy ngày, liền lại là một tuần. Nay phương Đông tiên địa dần dần chuyển lạnh, vào đông. Dưới núi khách hành hương bái thần chi dư, lại mang đến phương Bắc Thảo Hải quan lần thứ hai cáo phá tin tức, La Công Huy Hạ Thiết Kỵ cũng bắt đầu hướng kinh thành lao tới. Lâm Giác thì thừa dịp trong núi còn sớm, còn không có khách hành hương lên núi, xếp bằng ở xem trước bình đài bồ đoàn bên trên, đối mặt sáng sớm biển mây bật hơi thành sương mù, túi đầu tiếp tục điêu khắc cung điện lầu cát. Trong tay lầu cát đã thành hình, một cái ba tầng lầu cát, lâu trụ bàn long, xà ngang phi phượng, thiết kế trang nhã, quy hoạch hợp lý, xào đoạt thiên công, đã có mấy phân thần cung uy nghiêm túc mục, lại có mấy phần đạo gia đại điện thanh nhã thanh thản. Như cùng huyền minh chân nhân gian kia tiên nhân chế tạo lầu cát so, khó mà nói cái nào càng đẹp, có thể căn này Lâm Giác chính miệng đề yêu cầu lầu cát, hiển nhiên càng hợp tâm ý của hắn. Không hổ là cốc đai chiếu, thậm chí cốc đai chiếu cùng các đồ đệ của hắn còn vì hắn dựa theo tỷ lệ làm rất nhiều đồ dùng trong nhà, như ghế bành, ghế xếp, dài giường, bàn trà, còn chiếu vào đạo quan phong cách, làm một chút có thể bày ra đan bình dược tài hoặc là đồ cất giữ giá gỗ, thậm chí còn dùng cỏ mịn viện bộ đoàn đặt ở bên trong. Lâm Giác nhìn xem cảm thấy rất thú vị, vị này cốc đai chiếu sẽ không cho là mình liền muốn cầm căn này lầu cát ở, hoặc là giống như là tổ chức tang sự, đem nó đi, nó liền sẽ biến thành trong cõi u minh thần tiên chỗ ở a. Hô, thổi một hơi, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lâm Giác cầm lầu cát xem xét, chủ thể đã hoàn toàn thành hình. Xuyên thấu qua lầu cát một tầng tầng hai, có thể trông thấy đối diện cái kia đồng dạng nghiêng đầu nhìn qua bạch hồ trong mắt là thành tịnh hiếu kỳ. Lại có một cái thải ly tại đào mình tay, ngứa một chút, tựa hồ muốn để chính mình đưa cho nó chơi một cái. Đi, lại quay rối phạt ngươi chép đạo kinh. Thải ly rút tay trở về, điềm nhiên như không có việc gì trái nóng phải mong. Lâm Giác thì từ bên cạnh lấy ra rất nhiều nhỏ bé vật tới, lấy chuẩn đối mão, nhẹ nhàng nhấn một cái, phiến cửa sổ cũng bị cất vào trong lầu cát. Không đến bao lâu, ngoại trừ mảnh ngói, lầu cát hoàn toàn chế thành. Về sau chúng ta liền ở cái này. Lâm Giác trước nói với Phù Giao, sau đó đối cái kia xuẩn mèo nói, về sau ngươi ngay tại cái này tìm đến Phù Giao chơi. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, là một người mặc đạo bào tiểu cô nương, 10 tuổi tả hữu, trong tay vương một cái bát, bên trong là một bát cháo hoa cùng mấy cây đồ chua, chính là bị hắn chiếu cố Tử Vân. Sư bá, ăn điểm tâm. Ừm. Trên mặt đất ô hế, Tử Vân nhìn xem đầy đất mảnh gỗ vụn, sư bá ngươi ăn cơm trước đi, ngươi ăn xong cầm chén thả đó chính là, ta tắm bát lại đến quét. Đây là bà bối, không thể tùy tiện quét. Lâm Giác cơ ống tay áo, đầy đất mảnh gỗ vụn liền tất cả đều bị gió xoáy lên, đến bên cạnh rổ bên trong, chờ ngươi sau khi thu thập xong, liền nên có khách hành hương lên núi. Hôm nay chúng ta liền không đi trên núi chuyển, đạo quan cũng mở một ngày cánh cửa, ngươi chiêu đãi khách hành hương đi, về sau chờ ngươi trưởng thành, còn phải dựa vào căn này đạo quan hương hỏa kiếm ăn. Nha. Tử Vân bưng một trương ghế đầu, cũng bưng bát, an vị tại sư bá bên người ăn. Tiểu cô nương này giống như trước đây sư muội đồng dạng lưu thuận. Sư bá, sư phụ cái gì thời điểm trở về? Ta cũng không biết rõ. Ngươi là thần tiên, ngươi sẽ không tính sao? Ta không phải sẽ tính toán thần tiên. Vậy là ngươi cái gì thần tiên? Dù sao có bản lãnh của ta. Nha. Tiểu cô nương tính toán thời gian, trong lòng rất nhớ sư phụ. Những ngày này, cơm là nàng làm, hơn là nàng quét, bát cũng là nàng tắm, sư bá muốn uống trà, không đi dưới núi mua, không phải chính mình sao muốn nàng giúp hắn trợ thủ, sao xong còn ngại không như xuân trà tốt, mỗi ngày còn muốn bồi tiếp sư bá khắp núi đi chơi, leo lên leo xuống, lại muốn xuống sông. Sư bá ngược lại là thần tiên, sẽ không mệt, nếu mệt lấy tay khẽ vẫy liền có một đóa mây trắng tới đón hắn, có thể nàng lại không đồng dạng. Sư phụ ở thời điểm không có mệt mỏi như vậy qua. Đang lúc này, trên trời có mây trắng tới. Tiểu cô nương lập tức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tưởng rằng chính mình sư phụ trở về, đã thấy là ba vị thần tiên. Một vị nữ thần tiên, nhìn xem có chút nhìn quen mắt, tựa như là sư bá cùng sư phụ một vị hảo hữu, bên người còn có hai vị thần quan, đều người khoác thần áo, tắm rửa ánh bình minh, nhìn xem hào hào thanh khiết. Làm sao vị này cũng thành thần tiên, có thể cưỡi mây đạp gió rồi? Không phải lên hẹn gặp lại nàng còn cùng mình, tại trên núi vung chân đi đường sao? Tiểu cô nương có chút nghĩ không thông. đã thấy mây trắng bay xuống, dừng ở đạo quan trước bên vách núi, tên kia nữ thần tiền tương đạo bào đổi lại một thân thần áo, y nguyên ôm phất trần lạnh nhạt hành lễ, đạo hữu nguyên lai ở đây, ta động phủ còn tại chế tạo, ở tạm ta gia sư mọi nơi này. Lâm Giác đứng dậy nên đón, đồng thời nói, ta là đạo hữu mang theo một phần lễ tới. Cái gì lễ? Mây trắng rơi vào bình đài, tiêu tán thành sương mù, Giang đạo trưởng bày ra một cái tay đến, phía trên đặt vào một đôi màu bạc vòng tròn, lớn nhỏ giống như là vòng tay, là Nam Vương tạ lễ. Lâm Giác tiếp nhận xem xét, liền biết đây là cái gì. Là kia linh chi tán nhân pháp bảo. Nguyên lai cái này ngân hoàn một cặp. Như thế, linh chi tán nhân xem ra ít nhất cũng chiến bại. Các ngươi giúp ta báo thủ, ta lại làm sao có thể thu? Như vô đạo bạn tương trợ, chỉ dựa vào khổ niệm thần quân, không cách nào độc đấu linh chi tán nhân cùng hộ thánh chân quân mà thủ thắng. Giang đạo trưởng nói, Nam Vương thần linh giàu có, ngu sao không cầm, thu cái tạ lễ cũng sẽ không ảnh hưởng đạo hữu trung lập, dơ bẩn đạo hữu thanh danh. Không nói nó truyền không đi ra, coi như truyền đi, ngược lại đối đạo hữu trung lập có chỗ trợ giúp. Đạo hữu không cần chối từ. Cũng tốt. Lâm Giác suy nghĩ một cái, lúc này mới đem nhận lấy, lại hỏi nàng nói, đạo hữu xoay chuyển trời đất về sau, có thể được phong thần bị. Chỉ kiểm lại công lao, phong bị sự tình, muốn chờ thiên hạ yên ổn về sau lại nói. Kia bây giờ đạo hữu, nên là sông chiếu người. Đều có thể. Giang đạo trưởng bình tĩnh vẫn như cũ. Hôm nay nàng mang công vụ đến đây nói lời cảm tạ, còn có hai vị thần quan đi theo, liền không có nhiều trò chuyện, lên tiếng hỏi Lâm Giác sau này động phủ sẽ tại nơi nào về sau, liền thừa vân trở về. Lâm Giác cầm hai cái ngân hoàn, quan sát tỉ mỉ. Ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng nhất trà sát, một cái ngân hoàn liền biến thành hai cái, một cái tay khác cũng bóp, liền có bốn cái. Nay cũng vừa bạn, đạo quan khai sơn, có thể nào không có hộ sơn chi bảo đâu. Phân ngươi nhóm một cái. Lâm Giác đem bên trong một cái đưa cho Tử Vân. Vừa bạn hai cái ngân hoàn, một cái đặt ở sư muội Hồng Diệp Quan, một cái đặt ở chính mình sắp xây thành động phủ. Tiểu cô nương tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết đưa tay tiếp nhận. Trùng hợp lúc này, dưới núi ẩn ẩn truyền đến tiếng ca, núi này có linh hạt, ngồi cưỡi có thể du lịch giữa thiên địa. Núi này có dáng mây, khoác thân nhưng vì nghe thường tiên. Núi này có ánh trăng, chiếu vào núi sâu vạn năm suối. Là cái thiếu niên lang thanh âm, còn có mấy phần ngây ngô, thanh âm thì khoan thai trong trẻo, lộ ra trong núi tới. Lâm Giác không khỏi run lên một cái. Không phải cái gì khác nguyên nhân, mà là một cái nhớ tới năm đó. Chính năm đó cùng sư muội đi theo sư phụ, mới lên Y Địa Sơn, tại Y Địa Sơn bên trong lúc, đã từng nghe tiểu phu trong núi hát vang, ngâm lấy tương tự câu, câu này hôm đó gặp phải khác tất cả mọi chuyện, cộng đồng cấu xây xong hắn đối Y Địa Sơn tiên khí ấn tượng đầu tiên, bây giờ cũng khó quên nghi ngờ. Chương 484, ngươi thế nhưng là tiên nhân nhà tiên đồng. Chương 484, ngươi thế nhưng là tiên nhân nhà tiên đồng. Là cái đốn tuổi. Hồ Ly túi đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu mây mù, quay đầu đối Lâm Giác nói, kia thật là một cái người đốn tuổi. Bất quá chỉ là một cái thiếu niên, niên kỷ rất nhỏ, 10 tuổi tả hữu. Dáng dấp nhỏ gầy, ăn mặc đơn bạc, trên thân chỉ dẫn theo hai cây mài mòn nghiêm trọng cũ kỹ dây gai, một thanh loan đao, một cây đòn gánh mà thôi. Thiếu niên vừa mới lên núi, tinh khí thần còn rất đủ, cao giọng ngâm sướng giống như là hắn cổ vũ chính mình phương thức, lại giống là hắn loại trừ sợ hãi giải quyết cô độc biện pháp. Cao giọng đọc hát một câu, đi qua sương sớm tràn ngập bên dòng suối, cao giọng lại hát một câu, đi qua rừng cây rậm rạp trong núi, lại hát một câu, liền dừng lại, buông xuống đòn gánh dây gai, tả hữu dò xét liếc mắt, dẫn theo đao bổ tuổi ở trong rừng bắt đầu chặt lên tuổi tới. Núi rừng sương sớm bên trong quanh quẩn lên thanh thúy đốn tuổi âm thanh, một tiếng, để cho người ta nghe cảm thấy thư giãn. Chém vào mệt mỏi, hắn liền dừng lại, cao giọng đọc hát vài câu, đem thiếu niên âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại trong cánh rừng này, như thế chính mình tựa như cũng có người làm bạn đồng dạng. Núi này có động vật, đẩy cửa một ngủ 10 thời kỳ. Núi này có vân lục, vẽ xuống có thể lên 9 tầng trời. Chặt một gánh tuổi không hao phí bao lâu thời gian, bất quá cái này tuổi là đưa đến trong thành đi bán, mặc dù không phải kinh thành, là cách nơi này gần nhất huyện thành, có thể đi tới cũng có mấy chục dặm đường, lại chọn tuổi trở về. lại muốn đi mấy chục dặm đường, đây mới là cực khổ nhất. Muốn hỏi vì sao muốn đi xa như vậy? Tự nhiên là thành trì phụ cận núi đều chém sạch. Đầu năm nay, kinh thành cũng tốt, cái gì khác quận thành huyện thành cũng được, xung quanh phẳng là có núi, chỉ cần quan phủ không thêm bảo hộ, tất cả đều sẽ bị chặt thành chuỗi lùi. Chợt có chưa ánh sáng núi, cũng là người ta địa, không phải quan to quý nhân lưu vườn, chính là chính một thương sinh một núi, hoặc là xài bang bao xuống tới của núi, người bình thường như nghĩ đốn tuổi bán, liền đành phải đi ngoài thành hơn 10 dặm đại sơn, nhọc nhằn khổ sở đi, nhọc nhằn khổ sở về bước lên mãnh cầm hung thú yêu tinh quỷ quái chi hiểm. Như thế có thể đổi một ngày sâu mệnh tiền. Một ngày như thế, ngày ngày như thế. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Trời hàn địa đông lạnh, người đều không muốn động, nhất là trong thành các quý nhân, bó tuổi than, tuổi đều bán được quý. Có thể trời hàn địa đông lạnh, đạo lộ khó đi, thế ngã là chuyện thường xảy ra, lại thêm y phục trên người đơn bạc, ăn cũng không đủ. Nếu là những mùa khác, nhà cùng khổ hài tử thường thường đều có thể tại trên núi tìm tới ăn. Mùa xuân có cây cỏ chồi non non thân có thể ăn, mùa hè có quả mọng quả, mùa thu càng nhiều rất nhiều quả dại, có khi còn có thể bắt cá đỡ đói. Vậy mà lúc này những này cũng không có. Thiếu niên vẫn là một ngày tới. Có khi hoảng hốt ở giữa, sẽ cảm thấy rừng rậm chỗ sâu, mây mù trên đỉnh có người đang nhìn hắn. Chợt có một ngày, gặp gỡ mấy cái tìm tiên người. Kia là ba cái thư sinh văn nhân, 20 tuổi, nhìn quần áo không tính đại phú đại quý, nhưng cũng không tính bần hàn, lần theo hắn âm thanh trong trẻo mà đến, đối với hắn dò hỏi, "Tiểu Lang Quân, ngươi hát cái gì?" "Ta không biết rõ." Từ lúc hắn lên núi đốn tuổi đến nay, người kiểu này hắn gặp được không ít, bởi vậy thiếu niên cũng không sợ hãi, chỉ buông xuống đao bổ gửi bức dứt trả lời. Câu này từ xuất từ tiểu lang quân miệng, tiểu lang quân như thế nào lại không biết rõ đâu. Một cái áo xanh văn nhân chắp tay nói, cười tủm tỉm, chúng ta miễn cưỡng xem như kinh thành nhân sĩ, nghe nói núi này có tiên, bởi vậy đặc biệt dẫn một lời thành ý, đến trong núi tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân, ta nhìn tiểu lang quân thần thái không giống, linh khí mười phần, không phải là trong núi tiên nhân nhà tiên đồng. Ta như thế nào là tiên đồng? Kia tiểu lang quân là, ta ở trong núi này đốn tuổi. Ha 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 ha. Phong sơn xa xôi, lúc này lại trời hàn địa đông lạnh, tiểu lang quân là nhà ai chặt tuổi? Là trong thành chặt tuổi. Thiếu niên cũng chỉ có 10 tuổi, một cái ứng phó không được. Có thể kêu ba người liếc nhau, lại cười đến càng vui vẻ. Nơi đây cách kinh thành có gần trăm dặm, chúng ta hôm qua sáng sớm xuất phát, chạm vạng tối mới đến dưới núi Châu thôn, hôm nay leo núi, trở về còn phải ngày mai chạm vạng tối, cách gần nhất thành cũng có hơn 40 dặm đi, tiên đồng vẫn là chớ nói lao đến lừa gạt chúng ta. Áo trắng văn nhân cười nói, chúng ta đều là phong nhã người, đã gặp nhau, chính là hữu duyên, mau mau là ta dẫn tiến nhà ngươi tiên sư, chúng ta cũng tốt uống trà tâm tình. Đúng vậy a. Một cái khác áo gai văn nhân cười nói, sao lại có thể như thế đây? Ha ha, ngươi nói ngươi là tránh né chiến loạn, ở tại trong núi, còn càng có thể tin chút. Thiếu niên nghe vậy, nhưng trong lòng dâng lên một cô bi thường, tùy theo mà đến còn có nồng đậm tự ti có gấp. Những này văn nhân cảm thấy không thể nào sự tình, là hắn đã làm mấy tháng sự tình à, mà tại lúc trước hắn phụ thân đã làm mấy chục năm. Có thể hắn trầm mặc một lát, cũng chỉ nói ra, ta là dưới núi Thanh Lương thành người, ở tại ngoài thành bùn đất thôn, thế hệ đến Phong Sơn 4 tuổi, bây giờ nhà ta phụ thân bị triều đình chụp tới tham gia quân ngũ, chết tại trên chiến trường, ta liền nhận lấy loan đao của hắn đoạt đánh, tiếp tục đến Phong Sơn trên 4 tuổi, không phải cái gì thần tiên nhà đồng tử. A, mấy người cùng nhìn nhau, lại hỏi vài câu, lúc này mới tin tưởng. Tiểu lang quân đã trong núi 4 tuổi, có thể biết rõ trong núi này nơi nào có tiên nhân. Ta chưa từng gặp qua tiên nhân. Cái này, ba người hai mặt nhìn nhau, cũng đều cười một tiếng. Ha ha, mặc kệ, cùng tiểu lang quân gặp nhau cũng là duyên phận, bắt chuyện một phen, cũng giải leo núi ra rời, như thế liền sau này còn gặp lại. Ba người chắp tay hành lễ, tiếp tục hướng trên núi đi. Thiếu niên thì tiếp tục 4 tuổi, mệt mỏi tiếp tục hát vang, núi này có linh hạt. Không đến bao lâu, lại có người từ trên núi xuống tới. Thiếu niên còn tưởng rằng là kia ba người tìm không được thần tiên, đi không được đường núi, liền lại trở về, có thể ngẩng đầu nhìn lên, lại là người khác. Kia là một lớn một nhỏ hai người. Một người mặc áo xám nam tử 20-30 tuổi, mang theo một cái mười mấy tuổi tả hữu thiếu nữ, đứng tại trong sương mù tùng tuyết nhanh dưới, đối với hắn chắp tay cười nói, tiểu lang quân hát ca rất có bận bị. Quan nhân cũng là đến tìm thần tiên sao? Ta chỉ là đến trong núi lớn tuổi, chưa từng gặp qua tiên nhân. Thiếu niên buông xuống đao bộ tuổi, thở phi phò, ngôn ngữ có chút rụt rè nhưng cũng trôi chảy. Vừa rồi cũng có ba cái tìm tiên người từ nơi này đi lên, quan nhân nếu muốn tìm tiên, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ta cũng gặp phải bọn hắn còn cùng ta nói chuyện với nhau hai câu. Nam tử cười, ta không phải đến tìm thần tiên, ta liền ở tại trên núi, chỉ là những ngày này, thường xuyên nghe ngươi trong núi lớn tuổi, nghe thấy thanh âm của ngươi, cảm thấy hiếu kỳ, vừa vặn hôm nay trên đường gặp phải, nghỉ ngơi sau khi, chào hỏi. Ngươi ở tại trong núi? Đúng vậy a. Thiếu niên gãi đầu một cái, không cảm thấy kỳ quái. Gần nhất có rất nhiều bách tính tị nạn, chuyển vào trong núi. Bọn hắn cùng ngươi nói cái gì rồi? Không nói gì, chỉ hỏi ta còn bao lâu có thể leo đến ngọn núi này trên đỉnh. Lâm Giác cười nói, nha, ngươi hát ca từ chỗ nào học? Ta không biết rõ, phụ thân ta cứ như vậy hát, ta cùng hắn học. Thiếu niên vừa vặn mệt nhọc, cảm thấy người này so vừa rồi mấy vị kia xem xét liền phong nhã không tầm thường văn nhân càng thân cận chút, liền dừng lại đao bổ tuổi thở phì phò cùng hắn trò chuyện. Phụ thân ta nói, trên núi chỉ có một người, không có điểm động tĩnh rất dễ dàng đụng vào báo lao hổ, cũng rất dễ dàng chính mình sợ hãi cô độc, liền muốn lớn tiếng ca hát, hô to. Rất có đạo lý. Ta không biết rõ. Nghe ngươi nói chuyện, giống như đọc qua sách. Trước kia đọc qua mấy thiên thư. Vì sao không đi học tục, muốn ở chỗ này 4 tuổi? Không có cha mẹ, ta cũng không làm được chuyện khác, chỉ có mỗi ngày lên núi chặt một điểm tuổi, chọn đến dưới núi, có thể bán ít tiền, có thể mua cơm ăn. Cái này thiên hạ a sông. Cái kia áo xám nam tử đứng tại chỗ bất động, ngược lại là phía sau hắn thiếu nữ có chút linh động, quay đầu trái xem phải xem. Nam tử tựa hồ thật chỉ là đi ngang qua, không có phiếm vài câu, liền cùng hắn cáo tử, xuống dưới núi đi. Nhưng mà sau đó một đoạn thời gian, thiếu niên lại thường gặp phải hắn. Có lúc là hắn một người, có khi mang theo thiếu nữ, có khi mang chính là cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương, điềm đạm nho nhã, có khi mang chính là cái 12-13 tuổi thiếu nữ, con mắt tổng nhìn khắp nơi, hướng trên cây hướng trên trời nhìn. Còn có lúc hắn sẽ mang cái trung niên đại hán, mang cái 5-60 tuổi lão tẩu lão hậu, nghiêm nhiên cả một nhà người. Mỗi lần hai người đều sẽ trò chuyện vài câu. Có lúc là tại suối nước bên cạnh, người mấy tuổi? Vừa mới 10 tuổi. Có lúc là tại trong núi sâu, trời càng ngày càng lạnh. Lạnh chút cho phải đây. Trời càng lạnh, tuổi càng quý. Trên người ngươi quần áo quá mỏng, làm lấy sống liền không lạnh. Có lúc là đang bỏ núi trên đường, trong nhà còn có người khác sao? Không có. Có lúc là tại đường cũng không có núi rừng bên trong, nếm thử ta làm hành thái bánh thịt. Không được không được. Có lúc là tại tuyết sương mù dày đặc lúc, ngươi làm sao một mực tại mảnh này trên núi lớn tuổi? Ta nhìn bên này trên núi tiểu mục, dưới đại thụ phương cảnh đều sắp bị ngươi chém sạch. Không có cách nào, hiện tại thế đạo rất loạn, khắp nơi đều là yêu tinh quỷ quái, núi này bên trong cánh rừng rất sâu, ta sợ hãi có yêu tinh quỷ quái, ta nghe cha ta nói qua, sáng sớm cùng trạm vạng tối là một đầu đường ranh giới. Sâu sơn dương ánh sáng đều chiếu không tới địa phương cũng là một đầu đường ranh giới, một cái là nhân gian, một cái là yêu tinh quỷ quái địa bàn. Ta một người không dám hướng trong núi sâu đi. nhưng ta nghe nói mảnh này trên núi có cái đạo quán, trong đạo quán ở một cái rất lợi hại nữ đạo trưởng, có nàng tại, nơi này liền không có yêu quái. Vậy ngươi liền không sợ manh thú sao?
Ta không sợ.
Thiếu niên rõ ràng sợ hãi, ta nghe cha ta nói qua, lão hổ có thể nhìn thấy trên thân người khí, phàm là bị lão hổ ăn hết, đều là làm qua chuyện xấu người, ta chưa làm qua chuyện xấu, cho nên lão hổ trông thấy ta cũng sẽ không tùy tiện ăn ta.
Ha ha ha. Có lúc là tại tinh nhật bên trong treo đầy băng tinh dưới tán cây, hôm nay chém vào chậm à, thế nhưng là lười biếng rồi.
Ngươi vừa vặn đến rồi. Ta hôm nay tại dòng suối nhỏ bên trong nắm một con cá, rất lớn, cho ngươi đi, trả lại ngươi lần trước cho ta bánh bột nô.
Suối lạnh chớ có lạnh, có khi cũng sẽ gặp được khác tìm tiên người.
Những này tìm tiên người à, cũng tham ăn nhàn, tham phong cảnh, ưa thích tại xuân đoán hoa nở thời điểm đến trên núi tìm tiên, kia thời điểm lãnh đạo, giữa hè khốc nhiệt thời điểm cũng tới, đến trong núi nghỉ mát, ngày mùa thu thì chọn phong sơn khắp núi đỏ biến rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết thời điểm đến, đến hàn đông, trời hàn địa đông lạnh, thời tiết cũng không tốt, liền đến đến ít. Chỉ có tuyết hậu cảnh, sẽ có rất nhiều người đến, đại khái nghĩ đến nhìn phong sơn cảnh tuyết, đại khái cảm thấy, thần tiên cũng yêu tại cái này thời điểm ra pha trà ngắm cảnh. Thiếu niên thường bởi vì tiếng ca bị bọn hắn tìm đến bắt chuyện. Cũng có khi hắn đang cùng nam tử kia nói chuyện, liền có tìm tiên nhân đến, đem hắn nhận làm thần tiên nhà đồng tử. Thế nhưng là một lúc sau, thiếu niên cũng dần dần phát giác không đúng. Chính mình làm sao ở đâu đều có thể gặp phải hắn. Chương 485, tiên nhân động phủ chương 485, tiên nhân động phủ đốn tuổi người, đương nhiên sẽ không dọc theo đường chặt. Thường thường muốn đi cách đường xa địa phương, muốn đi rừng sâu cỏ trọng chi chỗ, có khi tại nơi khác tìm không được thích hợp tuổi, còn muốn đi trong núi sâu, đi vách núi bên cạnh. Chính là bởi vậy, dưới chân núi nhân gian mới có thể lưu truyền nhiều như vậy tiểu phu tại núi sâu gặp được yêu quái, trong núi lạc đường đi không ra, bị vây ở vách núi trên dưới không đến cố sự. Vì sao tại những này địa phương còn có thể gặp phải hắn? Mà lại vào đông hàn ý càng phát ra sâu nặng, tuyết lớn phong sơn, đạo lộ khó đi, chính mình là bị cơ hàn bắt buộc, sinh hoạt bức bách, lúc này mới không thể không mỗi ngày lên núi lớn tuổi, như vậy thời tiết, nếu không có chuyện gì khác, hắn vì sao cũng mỗi ngày đều muốn từ trong núi sâu ra một chuyến. Tăng thêm người đứng bên cạnh hắn, cũng quá kỳ quái. Kỳ quái sự tình lại phát sinh, làm hắn trong lòng dâng lên như vậy nghi ngờ thời điểm, tựa như là nhân gian thần tiên yêu quỷ cố sự bên trong tình tiết, hắn liên tiếp rất nhiều ngày đều không tiếp tục gặp được cái người kia. Thậm chí hắn bắt đầu có chút không quen. Có khi đốn tuổi mệt mỏi, nghỉ ngơi sau khi, sẽ nhịn không được hướng trên núi dưới núi xung quanh bốn phương tám hướng nhìn quanh, muốn nhìn tại rừng rậm chỗ sâu, sẽ hay không đột nhiên đi ra một thân ảnh. Có khi một mình một người ngồi trong núi sẽ đột nhiên cảm giác được có chút cô độc, dù là tiếp tục cao giọng ca hát, cũng cảm thấy kém chút ý tứ, lập tức đông nhiên lại từ ngồi trên mặt đất nhảy dựng lên, bởi vì đột nhiên nhớ tới, tại có một lần bọn hắn chuyện phiếm bên trong, người kia cho hắn nói qua, trong núi hoang vu cọc gỗ có thể là sơn thần sơn tinh bảo tọa, lên núi người không thể tùy tiện ngồi. Như thế thật qua rất nhiều ngày, không tính giờ ngày, đâu chỉ trong núi thần tiên, dưới núi cả ngày bị cơ hàn sinh hoạt vây khốn người à, cũng không tì vết đi đếm lại còn sống bao nhiêu ngày, chỉ biết những ngày này là muốn càng dài dằng dặc một chút. Lại có một ngày, đốn tuổi đến trưa, thật vất vả gom góp một gánh tử tốt tuổi, hắn ngồi tại tuổi trên nghỉ ngơi, nhìn xem trong rừng rậm cánh tuyết, xuyên thấu qua tuyết nhanh chiếu xuống tới ánh nắng, cảm giác mơ màng này buồn ngủ, nhưng là hắn còn phải tiêu xài xuống núi đi mấy chục dặm con đường, tại trời tối trước bán cho người trong thành nhà, lúc này ngồi xuống, cũng chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi mà thôi. Đành phải ca hát lấy nâng cao tinh thần, học thuộc lòng lấy minh trí, núi này có dáng mây. Hướng dậy sớm, đêm ngủ trễ, lao dịch đến, tiếc lúc này. Phàm mở miệng, tin làm đầu, lừa dối cùng vọng, hề có thể chỗ này. Đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm, tiểu hữu học thuộc lòng a. Thiếu niên kinh ngạc nhảy một cái, đội vàng trở về. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, đã có một người đứng ở phía sau mình không xa, tuyết nhánh tại trên đầu của hắn ngập đầu, che giữa chưa chướng mắt ánh nắng, băng đầu lại phản quang, có chút chói mắt. Hôm nay chỉ có một mình hắn. Thiếu niên không khỏi hướng phía sau hắn nhìn lại. Đằng sau là sâu nặng núi tuyết, có một chuỗi dấu chân, nhưng là không có đường. Thiếu niên xác nhận dưới, xác thực không có đường. Bởi vì hắn tại lên nghi hoặc thời điểm, liền từng phát hiện một sự kiện, chính là cho tới nay, chính mình cũng giống như có loại ảo giác, người này mỗi lần đều là từ trên núi đi xuống, cùng mình gặp nhau, mà hắn chỗ đi địa phương hẳn là một đầu đường núi, hắn dừng ở giữa đường cùng mình nói chuyện, tựa như những cái kia tìm tiền văn nhân, thế nhưng là về sau mới tỉnh ngộ, rất nhiều thời điểm, chính mình ở địa phương đều không có đường. Nhưng mà lúc này hắn, một cái không biết nên nói cái gì, chỉ là gãi đầu một cái, bước dứt nói, tốt, tốt lâu không gặp. Vài ngày trước bề bộn nhiều việc xây dựng nhà của ta, không rảnh rỗi. Ta có chút khốn, lưng hai câu sách, qua một lát liền muốn xuống núi. Trước kia tiên sinh dạy.
Vâng.
Đệ tử quy tốt.
Ừm.
Tiểu hữu. Người kia nhìn xem hắn, bị cười, tựa như một cái đem xem thấu đồng dạng, có cái gì lo lắng cùng tâm sự sao? Thiếu niên vội vàng túi lầu xuống, lại lặng lẽ dương mắt nhìn hắn. Sợ hãi cùng không có ý tứ bên trong, chỉ sợ cái sau chiếm đầu to. Cái trước là nhân chi thường tình, dưới chân núi nhân gian, trong núi sâu gặp tiên gặp yêu gặp quỷ sự tình, đều lưu truyền quá nhiều. Cái sau thì là bởi vì, vị này cùng hắn gặp nhau không biết bao nhiêu lần, chưa hề ra hại qua hắn, một mực ôn hòa hữu lễ, còn từng cho hắn qua mang bánh thịt, lo lắng hắn mặc quần áo, làm hắn vô ý ngã thương, còn bảo hắn biết trong núi này có cái gì thảo dược có thể y đi, hắn lại như thế hoài nghi hắn, cái này khiến nội tâm của hắn xấu hổ ấy nấy. Cứ nói đừng ngại.
Ngươi
là người hay là? Thiếu niên ấp úng, là tiên,
vẫn là yêu quái.
Đã thấy người kia nghe vậy, cũng không kinh dị, ngược lại cười ha ha một tiếng, ngươi thấy ta giống cái gì đây?
Liền câu này, thiếu niên liền ngây dại.
hắn cũng không phải cái gì ngu dốt người. Trong núi sâu, gặp phải kỳ dị người, cùng ngươi bằng duyên chuyển tiếng, xuất quỷ nhập thần, làm ngươi hỏi hắn là người hay là yêu là tiên, hắn cũng không kinh ngạc, ngược lại cười hỏi lại ngươi, chuyện thế này, chẳng lẽ không phải là dưới núi chính lưu truyền thần tiên cố sự sao? Không nghĩ tới, chính mình cũng đi tới bên trong. Thiếu niên lại càng chân tay luôn cuống, ta nhìn ngươi không giống người xấu, cũng không giống xấu yêu quái cùng vị, cũng không giống người, có điểm giống thần tiên, cũng có chút giống yêu quái. Vì cái gì? Ngươi giống thần tiên. Thiếu niên nâng lên lá gan, nhưng người bên cạnh ngươi, có thời điểm là cô nương, có thời điểm là đại nhân, có thời điểm là lão nhân, giống như là yêu quái. Ha ha. Lâm Giác cảm thấy người này hơi có chút thông minh, nó đúng là cái yêu quái. A. Thiếu niên bị triệt để dọa sợ. Tiểu hữu làm gì kinh ngạc? Ta như hại ngươi, như thế nào đợi đến bây giờ đâu? Bất quá là cảm thấy cùng ngươi hữu duyên, ngươi trong núi đọc hát sơn ca, để cho ta nhớ tới ta trước kia thôi. Ta không sợ, ta phải xuống núi. Thật không sợ. Ta chỉ là, nghỉ ngơi đủ rồi, phải xuống núi. Thiếu niên va chạm chạm nói, lại bù một câu, ta ngày mai sẽ còn tới cái này đốt tuổi. Trung quanh đây cây nhỏ, cành khô, đại thụ cành đều bị ngươi chém xong, vì sao không đi trong núi sâu chặt đầu? Người kia đối hắn chỉ một cái phương hướng. Thiếu niên thuận kia phương nhìn lại. Đương nhiên, trong mắt hắn, chỉ có núi sâu cùng rừng rậm, tuyết lớn cùng sương mù, không biết tại kia núi chỗ sâu, trên vách đá dựng đứng, đang có một cái to lớn lục vĩ bạch hồ đảo rông vách núi. Trong núi sâu có yêu quái. Thiếu niên nói xong, lại nghe người kia trả lời, yên tâm đi, không có yêu quái. Ta liền ở tại trong núi sâu, ta cam đoan với ngươi, mảnh này trong núi không có hại người yêu quái. Nói hắn dừng lại một cái, bằng không, ngươi cũng chỉ có chặt những đại thụ này. Bọn chúng đã lớn như vậy cũng không dễ dàng bao nhiêu năm gian nan vất vả mưa móc, nhật nguyệt tinh hoa, cứ như vậy bị ngươi chặt bán cho người làm tuổi đốt rất đáng tiếc. Sau khi nói xong, hắn liền đi xuống dưới. Thiếu niên đứng tại chỗ, biểu lộ ngốc trệ, lòng có suy nghĩ sâu xa. Lúc này hắn mới phát hiện, người này còn không có nói cho hắn biết, hắn là yêu quái vẫn là thần tiên. Hồng Diệp con trước, mây trắng phía trên, nhiều một tòa tinh mỹ trang nhã ba tầng lầu cát. Đứng bên cạnh một cái hồ ly cùng một tên đạo nhân, phía sau đạo quan trước trên bình đài lại đứng đấy một cái 10 tuổi tả hữu nữ đạo đồng cùng một cái thải ly, đều ngửa đầu nhìn qua. Đương nhìn chỉ là một gian lầu cắt nhưng ở lão đối chiếu tỉ mỉ thiết kế phía dưới, rất có mấy phân thần cung tiên điện cảm giác, nó so Hồng Diệp quan tất cả đại điện lầu cắt đều cao. Hồng Diệp quan trước kia gian kia tầng 2 lầu cắt cũng chỉ đến nó tầng thứ nhất độ cao thôi, 3 tầng xuống tới, cơ hồ sánh vai nhân gian một tòa cấp 7 Phật tháp, về phần chiếm diện tích thì đã đến Hồng Diệp quan trước mặt bình đài cũng không bỏ xuống được tình trạng. Đành phải đặt ở đám mây. May mắn nó là từ trở thành sự thật đắc đạo trường sinh một chế thành, bản thân tiểu có kỳ dị, dựa vào tiên nhân tế luyện, tiên gia pháp thuật, có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, tọa lạc tại đám mây. Nếu là Lâm Giác tiếp tục tế luyện, nó còn có thể lớn hơn. Đồng thời đây không phải là đạo binh, không có tàn hồn, không cần cân nhắc lớn nhỏ cùng tàn hồn hình thể phối hợp, lấy Đông Vương mẫu thân thể tàn phế mảnh vỡ tính chất, đủ để trèo chống nó tế luyện đến một ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ, chính chỉ là ở không dùng đến lớn như vậy, lại sẽ giảm xuống nó trình độ chắc chắn, liền không có ý nghĩa gì. Đây chính là Lâm Giác vài ngày trước xây dựng phòng ốc. Tử Vân cùng Thải Ly đều thần sắc ngốc trệ. Chỉ gặp vị sư bá kia đưa tay một đám, gian kia cung điện lầu các liền nhanh chóng thu nhỏ, thành một viên viên đang lược, rơi vào hắn trong tay. Mà hắn lúc này mới cất bước trở về, đối với các nàng hỏi, như thế nào? Mèo thật lớn, thật xinh đẹp. Tử Vân thành thật trả lời, nhưng là trên nóc nhà không có ngói. Về sau lại thả ngói. Chỉ có một gian. Khác về sau xây lại. Đặt ở làm sao? Đi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ừm. Tử Vân nhìn về phía vị sư bá này. Ngươi không phải vẫn muốn thử một chút bay ở trên trời là cảm giác gì sao? Để ngươi thể nghiệm một cái. Tiểu cô nương trong nháy mắt liền mở to hai mắt, liền gặp vị sư bá này vây tay, phương xa quần quần trong đám mây trắng liền phân ra một đóa, tung bay ở sư bá dưới chân, tiếp lấy sư bá tay áo vung lên, một đạo gió mát liền cuốn tới, xuyên qua eo thân của nàng đi đứng, nâng nàng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, truyền đến nhu hòa lực lượng, để nàng chậm rãi ly khai mặt đất. Cái này cùng người khác nhấc lên, ôm hoàn toàn không đồng dạng, cùng bị gió lớn thổi ngã cũng không đồng dạng, nàng thậm chí hoàn toàn không có phát giác, chỉ coi phát hiện dưới chân không có đồ vật thời điểm. Túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện mình đã ly khai mặt đất, đang chậm rãi lên cao. Sư ba dưới chân mây cũng đang từ từ lên cao, bắt đầu cách mặt đất vài thước, cảm thấy thú vị. Đợi đến cùng đạo quan đại điện nóc phòng đồng dạng cao, liền đã đổi một cái góc độ quan sát tự mình Hồng Diệp quan, liền bắt đầu cảm thấy mới lạ. Đợi đến chính mình bay đến cùng dẫm lên mây trắng sư bá đồng dạng cao, phương xa quần quận biển mây đều tại dưới chân, phía dưới đạo quan nóc nhà để cho mình cảm thấy lạ lẫm, hồ ly biến thành quạ đen, thải ly biến thành chim sẻ, đều quạt cánh tại bên người nàng vòng quanh vòng bay, dù là phương xa không xa, giống như cũng so với mình thấp hơn một điểm. Chuẩn bị xong chưa? Bên người sư bá lại hỏi nàng một câu. Tiểu cô nương còn có chút ngốc trệ chỉ cảm thấy không đúng. Nháy mắt sau đó, hô. Cùng phong gào thét, mang theo nàng lên như diều gặp gió. Hoa. Tiểu cô nương không khỏi kêu gọi lên tiếng. Tiếng gió ở bên tai nghẹn nào, núi xương mù tơ từng sợi từ bên người xuyên qua, ướt lọn tóc, tự mình đạo quan chỗ đỉnh núi nguyên lai là bộ dáng như vậy, mảnh này phong sơn cũng giống như thay đổi. Đã kích thích vô cùng, lại mới lạ và phần. Mà loại này hoàn toàn không khống chế được chính mình muốn đi đâu, hoàn toàn không cần chính mình phát lực, đành phải giống theo cơn gió bay cảm giác. Thật cùng làm mộng mộng bên trong phi hành cảm giác như lúc đồng dạng. Là, đây cũng là đi theo sư phụ trải nghiệm không đến cảm giác. Không đến bao lâu, bọn hắn dừng ở một chỗ chân núi. Đây là phong sơn chỗ sâu,
Trung điệp thanh sơn từ cao tới thấp sắp xếp, có thể suy ra thần hồn lúc sơn ảnh trung điệp, tuyết lớn làm núi rừng trở nên nóng ánh, trong núi sương mù mờ mịt, tựa như tiên cảnh, lại có thể để cho người ta tưởng tượng đến nó thần hồn thời điểm đựng lấy mặt trời mới mọc tịch quang lúc mộng ảo. Ở giữa lại có một tòa núi cao một mặt là thẳng đứng tuyệt bích đầu trên bị đào ra một cái bích quật. Nhìn kia bích quật hình dạng, cùng vừa mới trên tầng mây sư bá cung điện lầu các rất có vài phần ăn khớp. Chỉ là bích quật chỉ có một nửa, là đem lầu các từ trên hướng xuống bổ ra một nửa. Tiếp lấy Tử Vân liền trơ mắt trông thấy, sư bá mở ra tay, trong tay viên kia hạt đậu bay ra, đón gió hóa thành một gian cổ điện lầu các, hướng kia vách đá động quật bay đi, cứ như vậy khảm vào trong động quật. Lầu các một nửa trong núi, một nửa treo ở bên ngoài. Trên vách đá có cổ tùng nô ra cảnh, ngay tại lầu các tầng hai chỗ cửa sổ, giống như là lầu các che nắng đón khách, trong núi lại có sương mù tung bay ở lầu các phía dưới, tựa như tường vân. Nếu như cái này chỗ ở lấy có người, nhất định là thần tiên. Tiểu cô nương không nhịn được nghĩ, nếu có dưới núi tiểu phu thuốc lang ngộ nhập nơi này, trông thấy cái này địa phương, trong lòng nên là như thế nào kinh ngạc. Nàng cũng không nhịn được nghĩ, sau này mình tới đây, lại nên như thế nào đi lên. Chương 486, sư muội trở về chương 486, sư muội trở về dưới mắt trong kinh đã là toàn thành mưa gió. Vạn tân binh bọn người đối tại kinh thành, cứ việc sớm đã cho thấy thái độ, trong cung thái giám cùng lễ bộ quan lại cũng thường thường liền đến tương thỉnh, trước kia là mời bọn họ tổng quân mà đi, hỗ trợ phá địch, bây giờ thì là mời bọn họ tại quân địch đến lúc hỗ trợ thủ thành. Thành này còn có thể thủ được sao? Đám người tuân theo Lâm Chân Nhân đã nói, ở trong thành thanh tu chờ đợi, cũng vì kinh thành bách tính hàng yêu trừ ma, ngược lại tích không ít công đức thanh danh. Rốt cục đợi đến cỏ trắng đưa tin tới. Nhao nhao, cỏ trắng rơi vào liễu thụ ở giữa, túi đầu há miệng, một phong thư kiện liền rơi xuống. Lúc ấy mấy người ngay tại trong viện ăn cơm, Vạn Tân binh đưa tay liền nhận lấy. Mở ra xem, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Viết cái gì? Mấy người khác lập tức cũng bay tới. Chân Nhân nói, hắn đã chọn tốt linh sơn, định tốt độc phủ, ngay tại phong sơn chỗ sâu, nói các ngươi nếu như nguyện ý đi trong núi theo hắn cùng nhau thanh tu, truy tìm tiên đạo, liền thu thập xong bọc hành lý, đi theo Trần Ngưu đi. Cái gì gọi là các ngươi? Ngươi đây, ta tự muốn đi theo Chân Nhân. Chúng ta không phải cũng đồng dạng. Vậy ta cái nào biết rõ các ngươi? Mấy người cãi nhau, chính là hưng phấn bố trí. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, buông xuống thư tín, đám người liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Chân Nhân trong thư nói, núi sâu khang khổ, để chúng ta làm nhiều chuẩn bị. Kia muốn dẫn thứ gì? Chân Nhân ở núi sâu, đạo phủ sơ tích, huống chi kia là tiên gia đạo phủ, nên không có phạm tục chi bận. Chân Nhân đã thành tiên, khẳng định không quan trọng ấm lạnh cơ hàn, chúng ta lại là phàm nhân, ta xem ra à, sợ muốn dẫn chút nổi bát bầu buồn cùng đệm chăn dụng cụ mới là. Đào đạo trưởng phân tích nói, nếu như các ngươi không sợ lạnh, không mang theo cũng được. Núi sâu thanh tịnh, ít có vết chân người, ta đoán chừng còn phải mang chút đốn tuổi tu sửa khí cụ. Trước hết mang những này đi, phong sơn cách cũng không xa, nếu là thiếu cái gì, trở về đặt mua chính là. Có lý. Đám người rất nhanh thu thập thỏa đáng, đốt đi Trần Ngưu phủ, đi ra khỏi thành. Từ kinh thành hướng phong sơn quan đạo rất bằng phẳng, là bọn hắn phụ chân nhân chi mệnh mời kinh thành cùng khổ nhân sĩ tu sửa qua, hạ quan đạo về sau, đường nhỏ cũng là như thế. Qua mấy cái thôn trang, lên núi chính là đường mòn. Con đường này ngược lại là vẫn rất quen thuộc. Mắt thấy là phải đến Hồng Diệp Quan, thậm chí chạy tới Hồng Diệp Quan trước vách núi cầu treo bằng dây cắp đầu cầu, qua cầu treo bằng dây cắp chính là gian kia trong tuyết trong tiên cảnh cổ lão ly cung, chỉnh tề đứng tại đầu cầu, trên thân tích một chút tuyết hai tấc ngựa đá bọn hắn cũng là nhận biết, có tâm tình người ta tốt đẹp, còn đi chào hỏi chỉ là không có ngựa đá để ý tới thôi. Đúng lúc này, đã thấy cái kia áo nâu tiểu quỷ chỉ hướng một phương khác, hướng bên này đi. Kia là rừng rậm thật sâu, cũng không có đường. Mấy người liếc nhau, đều là có bản lĩnh, ngược lại cũng không sợ gian nan hiểm trở, đều mang bao lớn bao nhỏ, đi theo tiểu quỷ đi đến. Đại tuyết không có đầu gối, trèo đèo lội suối. Có khi xuyên qua trong rừng, có khi dọc theo đóng băng suối nước tiến lên, có khi cùng trong núi hổ báo đối mặt, có khi ngựa đầu tìm kiếm chim ưng hót vang. Ban đầu lúc, còn có thể trong hốc núi nhìn thấy mấy gian phòng trúc cỏ tranh phòng, là đến trong núi tránh né chiến loạn người ta, lại gặp được đốn tuổi thiếu niên, tìm tiên văn nhân, còn có ở thật lâu ẩn sĩ, đi đến đằng sau liền chỉ có băng tinh đại tuyết cùng núi sương mù đồng hành. Chỉ là núi liền lật ra mấy tòa. Lúc này mới biết câu kia phong sơn chỗ sâu sâu bao nhiêu. Thẳng đến đi theo tiểu quỷ, xuyên qua một cánh rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa rơi tuyết động vách đá bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Bọn hắn đúng lúc trông thấy một màn này, trên trời có mây, vân thượng có người, không trung cũng có người thuận gió mà đi. Một tòa cao lớn mà lại tinh mỹ trang nhã cung điện lầu các tung bay ở không trung, chậm rãi khảm vào thanh sơn tuyệt bích bên trong, cảnh tung đóng tuyết, vân vụ che eo, không phải thần tiên chỗ ở lại là cái gì? Mấy người như kia đạo đồng đồng dạng đều nhìn ngây dại. Trong tay bọc hành lý bao khỏa từng cái rớt xuống đất, chỉ thấy một cái lục vĩ bạch hồ tại trên vách đá dựng đứng hành động, như giống trên đất bằng, bỗng nhiên trở về, nhìn thấy bọn họ. Vân thượng tiên nhân liền cũng căng tới ánh mắt. Mấy vị cũng đến a. Bạch Vân trên tiên nhân nói với bọn hắn lời nói, mà kia bay ở không trung đạo đồng thì bị hắn cơ cơ tay áo, đưa vào tòa kia khảm vào trên vách đá dựng đứng tiên cung bên trong. Bây giờ kinh thành như thế nào? Hồi, về chân nhân, Việt Vương 40 vạn đại quân cự ly kinh thành đã không đủ trăm dặm, nghe nói hắn đã phái người mang tin tức đem chiêu hàng tin đưa vào hoàng cung, mà phía trước đã mất hiểm có thể thủ. Vạn Tân binh ra trả lời, Bắc Phương tinh binh 30 vạn cũng đến gần kinh thành, bây giờ kinh thành là lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người nói, đại cương hướng liền muốn xong. Trong khoảng thời gian này đến nay, lâm giác trong núi không để ý tới dưới núi sự tình, Vạn Tân binh bọn người thân ở kinh thành, tự nhiên núi nước sông ấm lạnh rõ rõ ràng ràng. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu, không có nhiều lời.
cái này triều đình sớm nên xong. Có thể thủ đến bây giờ, đã là ngoài dự liệu. Thay đổi triều đại đã thành kết cục đã định, không cần nhiều lý. Bạch Vân chậm rãi hạ xuống, Vân Thượng đạo nhân nói với bọn hắn, chư vị mời nhìn, nơi đây linh khí dư giả, linh vận huyền diệu, thanh tịnh lại có phong cảnh, sau này trăm năm ta liền ở chỗ này tu hành. Như chư vị cũng nguyện ở đây tu hành, chi bằng tùy ý tuyển một chỗ, hoặc là kiến tạo lầu các ốc xá, hoặc là để phù giao cho các người đánh ra một cái độc phủ, tự hành trang trí điểm sức. Đương nhiên, chỗ ở của mình chính mình xây dựng, muốn tu thành cái dạng gì, cũng theo chính các ngươi tâm ý. Là, mấy người lại lần nữa đối mặt, may mắn mang theo đồ vật. Tiếp lấy lại bắt đầu bốn phía liếc nhìn, nhìn dưới núi đất bằng, nhìn chính mình đi tới trong rừng, lại nhìn kia mặt khảm một tòa tiên gia lầu các tuyệt bích, tìm kiếm tâm di chỗ. Lập tức đám người không hẹn mà cùng, đều nhìn về kia mặt vách núi tuyệt bích. Tới đây trong núi, đi theo tiên nhân, cùng nhau tu hành, tự nhiên là cách tiên nhân chỗ ở càng gần càng tốt. Chỉ là khu người sẽ đi bích thuật, có thể tại thẳng đứng chỗ hành tẩu như dẫm trên đất bằng, bọn hắn nhưng không có học, nhất thời không biết nên như thế nào đi lên. Vừa lúc này, nghe tiên nhân nói, trong núi không có đạo lộ, lui tới không tiện, đối chư vị an định lại, ta trước dạy chư vị thần hành thuật. Có thể người nhẹ như yến, chạy như bay, có thể dày ngọn cây, dẫm ngọn cỏ, đạp nước mà đi, đến lúc đó chư vị xuất nhập trong núi liền dễ dàng hơn. Nghe xong lời này, mấy người liền định xuống tới. Mời phù giao đạo hữu là Vạn Mỗ tại vách núi bên trái, cây kia tiểu tùng hạ xây cái độc phủ. Vạn Mỗ trước tiên ở dưới núi dựng gian nhà đá, tạm thời che gió tránh mưa, đợi đến bản lĩnh đủ rồi, lại đi phía trên dựng treo phòng. Vân đạo cũng mời phù giao đạo hữu, ta cũng đồng dạng. Mấy người chọn vị trí đều tại trên vách đá, tại gian kia tiên cung lầu các tả hữu chỉ là đều tại nó phía dưới, cách nó có đoạn cự ly. Nay cũng vui vẻ hồ ly, có thể bung ra đảo hàng, không chỉ có sẽ không bị trách cứ, thậm chí còn bị đi công, còn bị nói lời cảm tạ. Cái này thời tiết, trong núi ngày ngày đều có gió tuyết, xây dựng phong ốc không dung trì hoãn, mấy người cũng không làm phiền, lập tức liền bắt đầu làm bắt đầu. Tử Vân thì tại trên núi trong lầu cát, đẩy cửa đỡ trụ, đứng tại bên dưới, cẩn thận nghiêm túc nhìn xuống đi. Trong núi đinh đinh đàng đàng, có đốn cây gãy trúc cấm thanh. Trên vách đá lại có đá vụn rơi xuống, rơi vào dưới núi ầm ầm rung động. Vạn Tân Vinh trực tiếp lấy điểm thạch thành đem pháp đem tụ đến, lũy thành phong bích, đào đạo trưởng cùng đệ tử chặt nhánh cây cây trúc, những người còn lại liền chuyển tới khoác lên phía trên làm thành nóc nhà. Nơi đây liền có từng tòa núi sâu ẩn sĩ ốc xá, nhìn xem thật đúng là giống như là thành tu người, thần tiên môn đồ nơi ở đống nhiên ở giữa, nàng lại nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp phương xa trong mây, có chỉ không giống đồng dạng hộp điệu bay tới. Sư bá thì đã thừa vân đi đón. Sư muội, làm sao sống lâu như vậy mới trở về? Nhưng có cầu được ngàn năm tuyết liên. Đã cầu được, phi thường thuận lợi. Chỉ là đến trên trời lại đến tiến vào thần điện dùng một chút thời gian, về sau các loại thiên sơn lão tổ tỉnh ngủ lại đợi một đoạn thời gian, lại đến về sau, bọn hắn quá nhiệt tình, chiêu đái ta tại trên núi lại ở một đoạn thời gian, liền chậm trễ. Hồng Điểu vừa nói, một bên vũ cánh, vòng quanh vách núi treo leo trên tiên cung lầu các chuyển vài vòng, dò xét rất lâu, lúc này mới bay về phía lầu các, hóa thành hình người rơi vào cửa ra vào, sư minh. Đây chính là ngươi làm động phủ lầu các. Tiểu đạo đồng thì là vội vàng chạy tới, ôm một cái sư phụ, lại lui hai bước, cho nàng hành lễ, sư phụ, người rốt cục trở về. Trở về á? Tiểu sư muội hỏi nàng nói, nhưng có tưởng niệm sư phụ. Có. Cùng ngươi sư bá chung đụng được như thế nào? Rất tốt. Tiểu cô nương không chút do dự gật đầu. Nhưng có nghe lời của sư bá? Có. Tiểu cô nương ý nguyên không chút do dự gật đầu. Sư muội cười vuốt vuốt đầu của nàng, lúc này mới lại nhìn sư minh. Chỉ gặp sư minh cũng chính cười nhìn nàng, nàng cùng ngươi năm đó đồng dạng. Vậy cũng rất tốt. Đúng vậy a. Lâm Giác cười cười, lúc này mới chỉ lầu cát, đối nàng hỏi, ta cái này như thế nào? Xinh đẹp, thanh tịnh, ẩn thế. Tiểu sư muội một cái nói liên tục mấy chữ. Xem xét tựa như tiên nhân chỗ ở. Sư muội trở về thật đúng lúc, ta vừa mới đem nó xây thành, an trí trong núi, lại mời bạn công bọn họ chạy tới. Lâm Dật nói, ta cùng Tử Vân, phù giao cũng là mới lần thứ nhất tiến đến, tới trước trong lầu các đi một vòng, nghe ngươi nói một chút ngươi đi Tây vực sự tình. Lâm Dật quay người hướng trong lầu các đi đến. Tiểu sư muội liền dẫn tiểu đồ đệ đi theo hắn đi đến. Lại có một cái chim sẻ vẫy cánh bay tới, rơi vào trên vai của nàng, cũng không biến về mèo, mà nàng cũng không để ý, đưa tay sở lấy nó lông vũ. Ta đi theo Trần Nhu đến Thiên Sơn phía trên. Trên núi ngoại trừ gió tuyết bên ngoài, cái gì cũng không có, nhưng ta nghĩ đến sư minh nói trên núi cung điện cùng tuyết liên hội, liền biết rõ, cái này nhất định là thần linh thủ đoạn, không có mở tuyết liên hội thời điểm, nó là sẽ không xuất hiện tại nhân gian. Có thể nó nhất định có cổng vào, nhất định có huyền diệu. Vậy sư muội là như thế nào tìm đến cổng vào đây này? Lâm Giác không khỏi hiếu kỳ. Ta không có đi tìm. Sư muội bình tĩnh hồi đáp, ta trong núi các loại. Chờ bao lâu? Ngồi một tháng. Thì ra là thế. Đây là dùng chân thành a bọn hắn bị ta đả động, mở cung điện nên ta, vừa nóng tình chiêu đãi ta. Bất quá Thiên Sơn lão tổ đang ngủ ngủ chưa, ta không thể làm gì khác hơn là tại trong cung điện đợi nàng tỉnh ngủ. Sau đó thì sao? Bọn hắn làm sao đáp ứng đem ngàn năm tuyết liên đưa cho ngươi? Muốn điều kiện gì? Bọn hắn không muốn điều kiện gì, cũng không có thương lượng. Tiểu sư muội biểu lộ trở nên kỳ quái, ta vừa nói ra ta ý đồ đến, xuất ra lễ vật, lão tổ rất nhanh liền đồng ý. Ừm. Lão tổ nói ta ngũ khí thuần triệt, là nàng cả đời cũng ít có từng thấy, nàng ưa thích cùng ngũ khí thuần triệt người ở chung. Mà ta lại là nàng nhận biết một vị bằng hữu sư muội, bởi vậy cũng coi như bằng hữu. Cùng giữa bằng hữu ứng lấy chân thành tương giao. Tiểu sư muội thản nhiên nói, dừng một cái, lúc này mới bổ sung, nói đến cũng là dính sư huynh mở đường tiện lợi. Đúng là như thế. Lâm Giác mỉm cười,
sư muội xích tử chi tâm ngũ khí thuần triệt, quả thật là lấy thần linh ưa thích. Dính sư minh ánh sáng, kia cũng có thể chưa chắc. Dù sao những cái kia thần linh rất nhiệt tình, thiên sơn trên linh khí cũng đủ, càng có chúng ta nơi này không có không đồng dạng về rượu. Nếu không phải ta nghĩ đến ta còn có cái đồ đệ, cũng sợ sư minh lo lắng, ta đều dự định ở nơi đó ngồi xuống tu hành 1-2 năm trở lại nữa. Xem đi. Lâm Giác nói với nàng, ta cứ nói đi. Năm đó bọn hắn chiêu đái ta cùng phù giao có thể xa xa không có sư muội nhiệt tình như vậy. Lâm Giác dừng lại một cái, nói đến đồ đệ, những ngày thời gian, ta trong núi ngược lại là gặp được một vị người hữu duyên. Người hữu duyên? Bất quá là ta cảm thấy cùng hắn hữu duyên, còn không biết hắn phải chăng cũng cảm thấy cùng ta có duyên. Lâm Giác nói, chuyện thế này, tổng không tốt chỉ có một phương cảm thấy hữu duyên mới là. Ai? Sư muội lại nhìn chính là. Tốt. Tiểu sư muội rất có hứng thú, nhưng cũng không đợi, chỉ đi theo hắn đi lên lầu, dò xét lầu các. Lầu các rất lớn, cũng rất rộng rãi. Tầng thứ nhất dùng làm tiếp khách, luyện đan, uống trà. Tầng thứ hai là ngồi xuống cùng nghỉ ngơi. Tầng thứ ba dùng cho tàng thư. Lâm Giác cũng vì nàng lưu lại địa phương. Đương nhiên, Hồng Diệp quan cách nơi này gần như thế, hiện tại tất nhiên là dùng không lên. Muốn chờ nàng trở thành sự thật đắc đạo, chờ đệ tử thu đệ tử, chờ nàng không thích hợp lại lưu tại Hồng Diệp quan, muốn hay thanh tu chi địa mới có thể phát huy được tác dụng. Kia là nhiều năm sau.